Chương 2309, một khắc cuối cùng chương 2309, một khắc cuối cùng chiến cuồng lãnh địa tu sĩ, từng cái tức giận đến nổi trận lôi đình, đồng thời mắng to đối phương vô sỉ. Đường đường lâu thành tu sĩ, có một ít thậm chí là cường giả giới chủ, lại không nghĩ rằng như thế không biết xấu hổ. Tại tranh tài thời khắc xuống còn, vậy mà sẽ xuất hiện tình huống như vậy, quả thực so với bọn hắn còn không biết xấu hổ. Không sai, tại đệ ngũ chiến khu bên trong, chiến cuồng lãnh địa lâu thành tu sĩ, kia là có tiếng không biết xấu hổ. Nguyên lai đụng tới so với chính mình còn nhà của không biết xấu hổ băng, bọn hắn đồng dạng không có cách nào, chỉ có thể tức giận đến phẫn nộ. Mặc dù đầy mình buồn bực, nhưng nếu là tra cứu, chiến cuồng lãnh địa tu sĩ thì không có cách nào. Đối phương làm như vậy cũng không làm trái quy tắc, tinh linh lãnh địa tu sĩ vui lòng hy sinh chính mình thỏa mãn người khác, cho dù ai cũng tìm không ra nửa chút khuyết điểm. Bọn hắn lúc trước thì đã phát hiện, Thiên Trọng Vân ba người chiến công thu hoạch tốc độ có chút khác thường, chỉ là bởi vì thân ở khác nhau chiến trường, cho nên cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi. Bây giờ lại nhìn tinh linh lãnh địa tu sĩ cách làm, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đám gia hỏa này dùng là loại thủ đoạn này. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể làm như vậy, chúng ta liền không thể làm như thế, đây cũng quá bắt nạt người. Các minh đệ cũng nghe kỹ cho ta, chúng ta thì học đi làm, đem hết toàn lực bảo trụ hạng nhất. Dù là nỗ lực lớn hơn nữa lại giới, thì không có bất cứ quan hệ nào, nói cái gì cũng không thể để đám kia nhà của không biết xấu hổ băng phải đi quán quân. Chiến cuồng lãnh địa các tu sĩ bàn bạc thỏa đáng, hùng hùng hổ hổ phát động công kích, từng cái nộ khí trùng thiên. Xui xẻo hư không quái vật, luôn luôn bị đánh đến hấp hối trình độ, sau đó lại bị ném đến một bên. Xếp hạng thứ nhất chiến cuồng lãnh địa tu sĩ, chuyên môn phụ trách bổ đao, đem những kia sắp chết quái vật tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, loay hoay chân không chạm đất, quả nhiên là đau nhức cũng vui vẻ nhìn. Vất vả bận rộn cũng không có uổng phí, mắt thấy là phải bị phản siêu chiến công chỉ số, lại nhanh chóng dâng lên lên. Vì vốn là ở vào dẫn trước địa vị, cho nên không hề có hao phí khí lực lớn đến đâu, thì bảo vệ vị trí thứ nhất. Thiên Trọng Vân ba người bên trong, lúc này thì cuối cùng có một bước vào trước 10, sau đó tại khu vực này không ngừng bồi hồi. Hai người khác theo sát phía sau, chỉ là so sánh trước đây loại đó đột nhiên tăng mạnh trạng thái, lúc này rõ ràng có chút hậu kình không đủ. Cũng đúng thế thật tình huống bình thường, tại hai đại lãnh địa lâu thành tu sĩ phát lực tình huống dưới, mặc dù chiến công vẫn như cũ có thể đạt được, nhưng mà muốn đạt được cao xếp hạng lại trở nên càng phát ra khó khăn. Bọn hắn điên cuồng thu hoạch chiến công đồng thời, hai đại lãnh địa tu sĩ thì tại làm nhìn chuyện giống vậy. Song quyền nan địch tứ thủ, tốt hổ khó đỡ đàn sói. Cũng may Thiên Trọng Vân ba người cũng không thèm để ý xếp hạng, vẹn vẹn là muốn đầy đủ chiến công, từ đó thu hoạch được lâu thành chi chủ cạnh tranh tư cách. Cho nên cho dù là bị người áp chế gắt gao, nhưng cũng căn bản không có để ở trong lòng, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không để ý đến xếp hạng. Muốn có được xếp hạng cao hơn, càng là hơn hữu tâm vô lực, có thể làm được lúc này tất cả, đã là ba cực hạn của con người. Cũng may không ai cưỡng cầu xếp hạng, bọn hắn tự nhiên mừng rỡ thoải mái, chỉ cần có thể đạt tới chính mình mục tiêu dự chủ là được. Đường Chấn càng sẽ không để ý việc này, chẳng qua cũng là một hồi không có ý nghĩa lớn cỡ nào tỉ thí mà thôi, nói là giải trí hoạt động nên càng thêm thỏa đáng. Cho dù là thua một ít tiền đặt cược, kia lại có thể thế nào, dù sao hắn thì không thiếu những vật này. Thánh Long chiến khu thực lực chân thật làm sao, hắn đây tất cả mọi người rõ ràng hơn, hiểu rõ nếu bằng vào thực lực chân chính, căn bản không thể nào là hai đại lãnh địa đối thủ. Đã như vậy, cần gì phải xoắn suýt tại thắng bại thứ tự, có thể làm cho chiến khu tu sĩ thừa cơ đạt được tôi luyện học tập, hắn liền đã kiếm lời lớn. Về phần những kia tiền đặt cược, thì quyền đương đóng học phí. Đường Chấn một cái khác mắt cũng đã đạt tới, giờ khắc này ở chàng ba tên lãnh chúa, cũng rõ ràng đúng hệ thống phụ trợ cảm thấy rất hứng thú. Có thể không bao lâu, thì buôn bán được chủ động tới cửa, trao đổi quan ở phương diện này sự việc. Không muốn lãng phí thời gian nữa rồi, hay là mau chóng rút lui thần quốc, đỡ phải tái sinh biến cố gì. Đường Chấn đưa ra đề nghị, cái khác ba vị lãnh chúa gật đầu đồng ý, bọn hắn cũng cảm thấy đến rồi rút lui lúc. Theo ba tên lãnh chúa đồng thời hạ lệnh, trên chiến trường lâu thành tu sĩ bắt đầu có thứ tự rút lui, không ngừng tuần hướng phòng khu 153. Đang ở một chỗ khác Thiên Trọng Vân ba người, giờ phút này thì nhận được rút lui mệnh lệnh, bởi vì chiến công hao hết nguyên nhân, cũng chỉ có thể lưu luyến không rời rút lui chiến trường. Chẳng qua nhìn xem nét mặt của bọn hắn, liền biết lần chiến đấu này thu hoạch tương đối khá, có thể để cho bọn hắn cạnh tranh lâu thành chi chủ lúc càng thêm thoải mái. Truyền tống thông đạo vị trí lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, thật dài dòng người nối liền cùng một chỗ, không ngừng tràn vào thông đạo bên trong. Có rất nhiều tín đồ trước lúc rời đi, đều sẽ thật sâu nhìn một chút tàn phá thần quốc, sau đó bước nhanh bước vào truyền tống thông đạo bên trong. Lần này sau khi rời khỏi, sẽ không còn pháp ngày trở về, bọn hắn sẽ tại thế giới xa lạ bên trong, bắt đầu của mình hoàn toàn mới nhân sinh. Theo lâu thành tu sĩ cùng tín đồ rút lui, thần quốc cũng bị hư không quái vật triệt để chiếm lĩnh, khoảng cách biến mất đã vì thời không xa. Đường Chấn lãnh chúa, nhiệm vụ lần này đã tạm thời hoàn tất, chúng ta có cơ hội còn gặp lại. Tinh linh lãnh chúa đầu tiên mở miệng, đối Đường Chấn chắp tay chào từ biệt, trên mặt vẫn luôn mang theo mỉm cười thản nhiên. Kim Đồng lãnh chúa cùng chiến cuồng linh chủ đồng dạng vất tay tạm biệt, cũng tỏ vẻ nếu Đường Chấn có thời gian, có thể tiến về lãnh địa của bọn hắn làm khách. Trải qua lần này hợp tác, bọn hắn đối với Đường Chấn thì có hiểu biết, sau này rất có thể còn có thể lần nữa hợp tác. Có thể duy trì quan hệ tốt đẹp, tự nhiên không thể tốt hơn, vì Thánh Long chiến khu hệ thống phụ trợ, giữa lẫn nhau rất có thể sẽ có càng sâu một bước tiếp xúc. Tất nhiên loại chuyện này sẽ không nóng lòng nhất thời, những lãnh chúa này cũng rất có kiên nhẫn, bọn hắn sẽ dùng đầy đủ thời gian đi tìm hiểu hiểu rõ, sau đó lại quyết định có phải như vậy đi làm. Đường Chấn cũng sẽ không đem toàn bộ hy vọng đặt ở những lãnh chúa này trên người, lâu thành thế giới Tam Thiên chiến khu, thị trường lớn đến rộng lớn vô biên, không cần phải. Nhìn trong chọc hai tòa lãnh địa, đưa mắt nhìn ba tên lãnh chúa rời đi sau đó, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía thùng trăm ngàn lỗ thần quốc, nét mặt hơi có vẻ âm trầm. Rời đi thần quốc trước đó, hắn còn có một chuyện muốn đi làm, tạm thời cho là thu lấy một ít lợi tức. Một đạo màu đỏ quang ảnh theo thân thể hắn bay ra, ở trung quanh chuyển rồi vài vòng sau đó, thì hướng phía trước cấp tốc bay đi. Đạo này hồng sắc quang ảnh, chính là trong cơ thể hắn chim nhỏ màu đỏ, đến từ siêu cấp vị diện bảo vật hóa thân. Đường Chấn ở đây dừng lại, cũng là bởi vì duyên cớ của nó. Đang phi hành trong quá trình, chim nhỏ màu đỏ cơ thể dần dần làm nhạt, cuối cùng biến thành một đoàn màu đỏ đám mây. Thân thể của nó có thể vô hạn duyên thân, đem toàn bộ vị diện bao quanh bao vây, sau đó lại đem nó triệt để tiêu hóa thôn phệ. Cùng những kia hư không quái vật giống nhau, chim nhỏ màu đỏ cũng đồng dạng có thể thôn phệ vật vật, với lại so sánh hư không quái vật mà nói, chim nhỏ màu đỏ thực lực càng thêm đáng sợ. Cần biết thứ này bản thể thuộc về siêu cấp kinh khủng tồn tại, hư không quái vật căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Bởi vì bị vận mệnh thiên bình trấn áp, cho nên chim nhỏ màu đỏ mới biết trở nên khéo léo như thế thuần phục, bằng không Đường Chấn chưa hẳn có thể loay hoay. Nếu lúc này tiểu điểu là thành thực thể, bất kể thần quốc hay là những kia hư không quái vật đều biết, đều sẽ biến thành mỹ thực của nó. Lúc này Đường Chấn thả ra chim nhỏ màu đỏ nguyên nhân là bởi vì vừa mới cảm nhận được đối phương truyền đạt ý niệm, đại ý là thân thể chính mình quá mức suy yếu, cần gấp ăn đến nhét đầy cái bao tử. Lúc trước vì có ba tên lãnh chúa ở đây, cho nên Đường Chấn không tiện đem chim nhỏ màu đỏ thả ra, bây giờ tất cả thần quốc chỉ còn lại có hắn một người, tự nhiên là không có cố kỵ nào nữa. Chim nhỏ màu đỏ hóa thành đám mây sau đó, ngay lập tức như là hư không quái vật bình thường, những nơi đi qua lưu lại từng đạo màu đen dấu vết. Mặc dù hóa thành mây mù thể tích chẳng qua mấy mét, nhưng mà chim nhỏ màu đỏ thôn vệ hiệu suất lại vượt xa hư không quái vật. Trong lúc đó đụng phải hư không quái vật lúc, những tia nhà của hành vô kỵ băng lại theo bản năng tránh đi chim nhỏ màu đỏ chỗ khu vực, tựa hồ đối với nó rất e ngại. Chim nhỏ màu đỏ lại hưng phấn dị thường, đụng phải hư không quái vật lúc cũng là không tránh không né, căn bản không sợ mình bị hư không quái vật ăn hết. Đường Chấn đã có chút ít lo lắng, nếu là chim nhỏ màu đỏ thật bị hư không quái vật nuốt mất, không biết sẽ là dạng gì kết cục. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2310, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chương 2310, vỏ quýt dày có móng tay nhọn theo không ngừng đi tới thôn vệ, chim nhỏ màu đỏ hóa thành đám mây, thể tích trở nên càng lúc càng lớn. Thôn vệ lưu lại dấu vết, trở nên ngày càng thô, dường như đem trọn phiến thiên không che đậy. Nhưng Đường Chấn cảm giác thú vị là, màu đỏ đám mây nuốt vào bao nhiêu, thể tích rồi sẽ tăng trưởng bao nhiêu, chỉ dùng thời gian rất ngắn, thì trở nên như là đỉnh núi giống như khổng lồ. Thể tích trở nên càng lớn, thôn vệ thứ gì đó thì càng nhiều, sau đó hình thể càng biến đổi lớn. Không cần bao lâu thời gian, hồng vân thể tích thì trở nên cùng hư không quái vật giống như lại, chỉ là nhìn lên tới như là sương mù bình thường, có vẻ mười phần không chân thực. Chẳng qua Đường Chấn hiểu rõ, đây là một loại đặc thù năng lượng hóa trạng thái, cũng không phải thật sự là hư vô. Mặc dù nhìn lên tới phảng phất là muốn tiêu tán bình thường, thế nhưng đang di động lúc lại khí thế hùng hổ, như là phiên dũng buôn đằng huyết hải, chiếm cứ lao đại một khoảng trời. Lúc này chim nhỏ màu đỏ đã không còn thỏa mãn với thôn vệ vật phẩm khác, mà là thẳng đến hư không quái vật mà đi. Liên phảng phất đói khát mãnh hổ, đột nhiên phát hiện thành đàn dê bò, sau đó tứ vô kỵ bò tới. Dường như ở trong mắt nó, chỉ còn lại có những thứ này mỹ vị đồ ăn, ngoài ra không còn gì khác. Những kia hư không quái vật thì không chịu thua kém, lại đúng như bị hoảng sợ bầy cừu hướng phía xa xa chạy trốn rời khỏi, tốc độ nhanh đến kinh người. Cũng đồng dạng có vài đầu to lớn hư không quái vật, như là hiếu chiến công dương bình thường, hung tợn quá chặt rồi xông tới Hồng Vân. Nhìn xem bộ dáng của bọn nó, tựa hồ là có chút không phục, chuẩn bị muốn cùng Hồng Vân chém giết thứ 6 một phen. Hồng Vân dù là nhìn lên tới lợi hại hơn nữa, nhưng như cũng là còn nhỏ trạng thái, thực lực cưỡng ép có hạn. Thân ở tại vây quanh bên trong hư không quái vật, liền như là yếu đối hổ con, có thể tùy tiện bị bắt săn đồ ăn giết chết. Tự nhiên pháp tắc sinh tồn, ở chỗ này đồng dạng có hiệu quả, manh thú vốn có răng nhọn móng sắt trước đó, nhất định phải học khiêm tốn một ít. Mà không phải tượng Hồng Vân như vậy, chủ động phát động công kích, sau đó lại bị đi săn mục tiêu khiêu khích. Ngay tại Hồng Vân đến gần một khắc này, phụ cận những kia hư không quái vật không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến nó xuống lại đến. Như là xoáy nước miệng, đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, cũng triệt để phong bế Hồng Vân tất cả đường đi. Nhưng mà Hồng Vân cũng không có như bình thường vật phẩm như vậy, bị vòng xoáy khổng lồ thôn vệ, mà là căn bản không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Chiến trường tình thế, trong lúc đó xảy ra biến hóa. Thôn vệ vạn vật là hư không quái vật chỗ dựa lớn nhất, nếu chết loại năng lực này lời nói, vậy liền còn sót lại to lớn hình thể có thể sinh ra lực uy hiếp. Chỉ là đối với Hồng Vân mà nói, lại hình thể khổng lồ, cũng bất quá là trong miệng đồ ăn mà thôi. Ngay tại những này hư không quái vật đến gần trong nháy mắt, Hồng Vân cơ thể trong lúc đó bành trướng phân liệt, sau đó đem phụ cận không gian hoàn toàn bao phủ. Những kia hư không quái vật thấy tình thế không ổn, đang muốn chuẩn bị thời điểm chạy trốn, thật mỏng màu đỏ sương mù đã đem chúng nó toàn bộ bao phủ. Mỗi một lọn sương mù, cũng như vật sống, không ngừng thôn vệ nhìn hư không quái vật thân thể nội tạng. Tại trong quá trình thôn vệ, những thứ này sương đỏ trở nên như là tơ máu bình thường, hợp thành mảng lớn mạch máu. Những thứ này mạch máu qua lại nối liền cùng một chỗ, giống như một tấm to lớn lưới tơ, đem tất cả hư không quái vật nuốt ở bên trong. Những kia hư không quái vật không ngừng giãy giụa, phát ra gào thét thảm thiết, nhưng mà cũng không cách nào thoát khỏi trói buộc. Tại thời gian cực ngắn trong, hư không quái vật hình thể liền như là quả bóng xì hơi, phi tốc khô quắt xuống dưới. Hồng Vân màu sắc lại trở nên càng phát ra tươi đẹp, những kia mạch máu tạo thành lưới lớn, lúc này nhìn lên tới dường như là một đầu cự hình quái điểu. Nhìn lên tới cùng chim nhỏ màu đỏ giống nhau đến mấy phần, có vẻ sinh động như thật, nhưng mà hình dạng hình thái lại càng thêm dữ tợn. Lâu thành tu sĩ muốn tiêu diệt hư không quái vật, cần chiến hạm cung cấp hỏa lực trợ giúp, tự thân cũng muốn có thực lực cường hãn, bằng không căn bản là không có cách làm được. Thế nhưng Hồng Vân tiêu diệt hư không quái vật lại dễ dàng có chút quá đáng, nhường quan chiến Đường Chấn cảm giác có chút không chân thực. Hắn mặc dù biết Hồng Vân thôn vệ năng lực, nhưng lại không biết vậy mà như thế biến thái, cho dù là hắn tự mình ra tay, cũng chưa chắc năng lực có cao như vậy, tiêu diệt hiệu suất. Chỉ có thể nói là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhường lâu thành tu sĩ đau đầu vô cùng hư không quái vật, kỳ thực cũng đồng dạng không có cách nào đối kháng thiên địch. Chim nhỏ màu đỏ năng lực chưa hẳn cường hãn bao nhiêu, thế nhưng loại đó đẳng cấp trên áp chế, lại làm cho hư không quái vật lấy nó không có cách nào. Nếu hư không quái vật là một đống miếng đất nhì, như vậy chim nhỏ màu đỏ chính là một viên sắt thép, cả hai đối bính phía dưới, chim nhỏ màu đỏ ở vào toàn thắng trạng thái. Mắt thấy chim nhỏ màu đỏ lợi hại như thế, Đường Chấn cũng liền nhẹ nhàng thở ra, mặc cho hắn bung ra cái bụng đi thôn phệ. Tất nhiên thần quốc hủy diệt đã không cách nào vãn hồi, vậy liền không bằng rác rưởi sử dụng, hảo hảo cho ăn nuôi một chút chim nhỏ màu đỏ. Thứ này bây giờ giống như là sủng vật của mình, nếu nuôi nó tốt, không chừng sẽ mang đến cho mình không tưởng tượng được chỗ tốt. Vì có vận mệnh thiên bình tồn tại, Đường Chấn không lo lắng chim nhỏ màu đỏ sẽ mất khống chế, nếu hắn nguyện ý, thậm chí tùy thời có thể vì đem chim nhỏ màu đỏ xóa bỏ. Tất nhiên Đường Chấn tuyệt đối sẽ không làm như vậy, rốt cuộc này chim nhỏ màu đỏ tiềm lực vô cùng, với lại liên quan đến siêu cấp vị diện thông tin, có được cực cao giá trị. Tu sĩ khác cầu còn không được, thậm chí có khả năng ngay cả cơ thạch bình đài cũng mười phần để ý, Đường Chấn lại làm sao có khả năng để nó xuất hiện biến cố. Nhìn lướt qua bốn phía, không gian thông đạo vẫn không có quan bế, cũng đã chậm rãi xuất hiện dấu hiệu hỏng mất. Mở không gian thông đạo cần tiêu hao hàng loạt năng lượng, cho nên Đường Chấn không thể chờ đợi thời gian quá dài. Trên thực tế nếu không phải Đường Chấn còn đang ở thần quốc, truyền lực thông đạo cũng sớm đã quan bế, không thể nào đến bây giờ còn tiếp tục mở ra. Trừ ra tiết kiệm năng lượng ngoài, còn có thể phòng ngừa hư không quái vật xông vào trung chuyển thế giới, tiến tới đúng lâu thành thế giới tạo thành uy hiếp. Hư không quái vật loại vật này, thành quần kết đội xuất hiện thời chính là tai nạn, dường như không có bất kỳ cái gì vị diện có thể ngăn cản bọn chúng công kích. Cho dù là đơn độc hành động hư không quái vật, vẫn như cũng không thể coi thường, giả sử theo truyền tống thông đạo mời vào lâu thành thế giới, sau đó sẽ chậm chậm sinh sôi lời nói, tất nhiên sẽ tạo thành một hồi tai nạn. Đường Chấn đang tra tuân hư không quái vật thông tin lúc, thì đã từng nhìn thấy một ví dụ, tòa nào đó cao năng vị diện xuất hiện hư không liệt phùng, một đầu lạc đàn hư không quái vật thừa cơ chui vào. Vì hư không liệt phùng tồn tại ở dưới lòng đất, cho nên tòa kia vị diện thổ dân tu sĩ không hề có phát hiện dị thường. Hư không quái vật cũng không có trắng trợn phá hoại, mà là tại hư không liệt phùng khép lại về sau, tiếp tục tiềm phục tại địa hạ không gian bên trong. Tại thổ dân tu sĩ không hề cảm thấy tình huống dưới, đầu này hư không quái vật sinh sôi rồi hàng loạt đời sau, sau đó liền bắt đầu rồi điên cuồng tuôn vệ. Liền xem như cao năng lượng thế giới, thì vẫn như cũng không cách nào gánh vác tiểu này phá hoại, cuối cùng kết cục mặc dù không có thần quốc thê thảm, nhưng cũng tiếp cận với bức bỏ trạng thái. Mặc dù cuối cùng hư không quái vật bị toàn bộ tiêu diệt, thế nhưng tòa này to lớn cao năng bị diện, đã bị hư không quái vật gặm nuốt được lung ta lung tung, biến thành một tòa lại một tòa tiểu bị mặt. Thiên đạo tan vỡ, quy tắc tổn hại, cuối cùng dẫn đến thiên địa năng lượng triệt để khô kiệt. Đã từng phi thiên độn địa thổ dân tu sĩ, hoặc là triệt để biến thành phế nhân, hoặc là chỉ có thể mạo hiểm bước vào hư không, tìm kiếm cái khác có thể sinh tồn thế giới. Trùng hợp lâu thành tu sĩ xâm lấn vị diện này, kết quả sau khi tiến vào mới phát hiện, trước mặt chỉ còn lại có một tòa thùng trăm ngàn lỗ phế tích. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, lâu thành tu sĩ nhóm chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, tiện thể đem chuyện này báo cáo ghi chép. Đường Chấn một mực đem việc này nhớ ở trong lòng, cho nên đang theo dõi chim nhỏ màu đỏ đồng thời, hắn một mực giữ vững truyền tống thông đạo, tuyệt đối không nhường hư không quái vật có bất kỳ thời cơ lợi dụng. Chương 2311, tiềm lực to lớn khô lâu cự điểu. Chương 2311, tiềm lực to lớn khô lâu cự điểu thôn vệ vài đầu cường tráng hư không quái vật về sau, Hồng Vân đã triệt để biến hình, do hư ảo hình thái chuyển đổi thành chân thực. Mặc dù năng lượng hình thái tại nhiều khi có cao hơn hình thái thực thể ưu biệt tính, nhưng mà tại có chút tình huống dưới lại không bằng hình thái thực thể tới thuận tiện. Đối mặt thực thể trạng thái dưới vật thể, năng lượng trạng thái có đôi khi còn có thể bị khắc chế, chẳng những không cách nào hoàn thành dự đoán công kích, còn có thể bị con mồi phản chế. Tất nhiên cũng được, đem nó nhìn xem thành là nào đó tiến hóa, cần biết năng lượng trạng thái cũng không có nghĩa là cao cấp hình thái, bằng không vũ trụ mênh mông cũng sẽ không xuất hiện đến không hết tinh thể, dùng cho gánh chịu đủ loại sinh mệnh. Lúc này khô lâu cự điểu chính là tại hoàn thành một loại tiến hóa, dùng cái này đến đạt được càng cường đại hơn lực công kích. Chuyển hóa làm thực thể trạng thái sau đó, lại săn giết hư không quái vật lúc, rồi sẽ càng biến đổi thêm thoải mái. Chuyển hóa quá trình rất nhanh, thời gian cực ngắn liền đã hoàn thành. Từ đằng xa nhìn lại lúc, Hồng Vân thời khắc này hình thái, dường như một đầu không có da thịt khô lâu quái điểu, có vẻ dữ tợn đến cực điểm. Toàn thân hiện đầy bén nhọn có thứ, bám vào nhìn đến không hết xoáy nước, theo thân thể nhẹ nhàng run run, lôi kéo ra từng đạo màu đen dấu vết. Tại màu đỏ khô lâu điểu bốn phía, có màu đen như là dầu mạ rụt nặng bình thường quang ảnh, từ trên xuống dưới không ngừng bốc lên quay cuồng. Đó là không ở giữa không chịu nổi, ở vào tan vỡ lại khép lại thời mới có cảnh tượng, cái này cũng đủ để chứng minh khô lâu cự điểu đáng sợ. Sắp tan vỡ thế giới, căn bản là không có cách tiếp nhận kiểu này đẳng cấp siêu cấp sinh vật, chỗ đến đều là một mảnh hai nạn. Lại nhìn kia to lớn đầu chim phía trên, đối xứng trường 6 con hẹp dài con mắt, chia làm đỏ xanh tím ba loại màu sắc. Giống như nhảy lên hỏa diễm, lóe ra lạnh băng tàn khốc và mang, giống như có thể ăn mòn linh hồn. Loại đó thuộc về siêu cấp vị diện sinh vật khí thế, tại lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ, nhường bốn phía hư không quái vật run lẩy bẩy. Cho dù là đang ở xa xa Đường Chấn, cũng cảm nhận được một tia cảm giác áp bách, điều này cũng làm cho hắn âm thầm kinh hãi. Chim nhỏ màu đỏ bản thể bị vận mệnh thiên bình trấn áp, nhưng lại rút lấy một tia đặc thù năng lượng, biến hóa thành tiểu điểu hình thái. Nhìn lên tới người vật vô hại, nhưng mà sự thực cũng không phải là như thế. Nếu như không phải vận mệnh thiên bình phụ trợ, nhường hắn cùng tiểu điểu trong lúc đó có rồi đặc thù chủ tớ quan hệ, có thể giờ này khác này, hắn cũng sẽ trở thành điểu này quái vật kinh khủng thôn phệ đối tượng. tại cấp thấp vị diện bên trong, tiểu này đến từ siêu cấp vị diện sinh vật, chính là hoàn toàn xứng đáng chí tôn vương giả, căn bản không thể nào có bất kể đối thủ nào. Cho dù là nhường lâu thành tu sĩ đau đầu vô cùng hư không quái vật, tại trước mặt nó cũng như con kiến hôi bình thường, biến thành bị thôn phệ đối tượng. Ngay tại đường trấn trong lúc suy tư, kia khô lâu cự điểu đột nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía chỗ hắn ở, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, này khô lâu cự điểu đang quan sát chính mình, ánh mắt lạnh lùng như cũ âm trầm. Đường trấn đối mặt quá khứ, vẫn luôn nhìn không chuyển mắt. Đang nhìn nhau trong quá trình, khô lâu cự điểu không có bất kỳ cái gì thông tin truyền đến, giống như giữa hai người chỉ là người lạ. Có chuyện gì vậy, người kia sẽ không phải phản chủ a? Đường trấn trong đầu thoáng hiện ý nghĩ như vậy, mặt ngoài ung dung thản nhiên, trong lòng cũng nhiều một tia cảnh giác. Tuy nói vận mệnh tiên bình đã đem hắn trấn áp, nhưng mà đối với siêu cấp vị diện sinh vật, đường trấn thật sự là không hiểu nhiều, thì không biết là có hay không thật ổn thỏa, nhất là tại khô lâu cự điểu thôn phệ hư không quái vật, bắt đầu khôi phục thực lực tình huống dưới, càng cần nữa gấp bội cẩn thận mới là. Thực lực sinh vật cường hãn phản nghịch thí chủ, cũng không phải cái gì hiếm thấy sự việc, đường trấn cũng không muốn chính mình cũng gặp phải tình trạng như vậy. Nếu khô lâu cự điểu thật thí chủ, như vậy đường trấn thà rằng liều mạng tiếp nhận thứ bị thiệt hại, cũng muốn đem đối phương triệt để giải quyết rơi, bằng không nhất định hậu hoạn vô tận. Náo Hải thần quốc còn có hai loại vật phẩm, đồng dạng đều có ý thức tự chủ, hoàn toàn có thể theo trên người của bọn nó nghĩ biện pháp, từ đó thu hoạch được về siêu cấp vị diện thông tin. Nếu đánh không lại, như vậy đường trấn rồi sẽ ngay lập tức lui vào thông đạo bên trong, đồng thời đem truyền tống thông đạo phong tỏa. Sau đó hắn rồi sẽ chiêu tập giúp đỡ, cùng nhau đối phó này khô lâu cự điểu, nói cái gì cũng không thể để hắn còn sống rời đi. Trong lòng đang nghĩ ngợi lúc, đường trấn lại cảm ứng được một tia ý niệm, chính là đến từ khô lâu cự điểu. Ý niệm của nó bên trong mang theo vui sướng, hy vọng có thể thôn vệ nhiều hơn nữa hư không quái vật, để cho mình ăn đến càng no bụng một ít. Chỉ có nhiều thôn vệ một ít, nó mới có thể thu được lần nữa tiến hóa cơ hội, có càng thêm thực lực cường hãn. Đường trấn trầm mặc mấy tức sau đó, mệnh lệnh khô lâu cự điểu bung ra cái bụng đi thôn vệ, khi nào ăn no, khi nào trở lại. Khó được đụng phải dạng này cơ hội tốt, nếu cứ như vậy bỏ qua lời nói, đó thật là quá mức đáng tiếc. Về phần khô lâu cự điểu sẽ hay không phán đoán, đường trấn kỳ thực cũng không quá lo lắng, Trương Bình vừa mới hướng mình phát ra đề xuất hành vi, thì có thể xác định đường trấn vẫn như cũ ở vào khống chế địa vị. Huống chi nếu đường trấn không được, còn có vận mệnh thiên bình trấn thủ, đây mới thực sự là kinh khủng tồn tại, liền thân là tạo vật chủ đường trấn đều không thể nhìn đấu. Khô lâu cự điểu đạt được đường trấn cho phép, ngay lập tức phát ra hưng phấn kêu to, sau đó thân thể to lớn nhẹ nhàng uốn éo, thì tựa như tia chớp bay về phương xa. Ven đường đụng phải hư không quái vật lúc, tựa như cùng gà chống mổ trùng bình thường, trực tiếp đem nó nuốt vào trong bụng. Thành đàn hư không quái vật chạy tứ tán, liền như là tránh né thiên địch bình thường, rốt cuộc vô tâm thôn vệ no bụng. Có lẽ là ghét bỏ thần quốc quá mức chật hẹp, những quái vật này lại tràn vào giữa hư không, sau đó trốn hướng không biết khu vực. Đối mặt đáng sợ khô lâu cự điểu, đào mệnh mới là chuyện trọng yếu nhất, chậm một bước liền có thể mất đi tính mạng. Hư không quái vật há lại không biết đạo lý này, tại cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm, thường thường chạy so với ai khác đều nhanh. Nói tới nói lui, hư không quái vật cũng là lấn yếu sợ mạnh thứ gì đó, đụng phải không thể địch lại đối thủ lúc, đồng dạng sẽ tránh chi chỉ sợ không kịp. Nhìn thoáng qua thì trống rỗng phá toái thế giới, đường trấn cười cười, sau đó quanh chân lơ lửng ở giữa không trung. Hắn tấn thăng tạo vật chủ đã có một quãng thời gian, nhưng mà vì sự việc quá nhiều nguyên nhân, cho nên cũng không có thời gian vững chắc cảnh giới. Thần quốc sự việc đã tạm thời có một kết thúc, chuyện kế tiếp có lẽ có cần hắn tham dự chỗ, nhưng mà nhất định không thể nào giống bây giờ như vậy bận rộn. Thổ dân thần linh bước vào lâu thành thế giới sau đó, sẽ có chuyên gia phụ trách chuyện của hắn, cơ thạch bình đại không thể nào đem chuyện này giao cho đường trấn, rốt cuộc hắn còn muốn ứng đối sắp bắt đầu chiến khu xếp hạng chiến. Chí ít trong thời gian ngắn, hắn sẽ không nhận đến bất kỳ nhiệm vụ. Mặc dù khó được thanh nhàn, thế nhưng đường trấn nhưng cũng không dám thả lỏng, mà làm ở một chút thủy nghiêm túc tu luyện. Mặc dù cũng không đem chiến khu xếp hạng chiến để ở trong lòng, nhưng mà tất nhiên muốn tham dự trong đó, thì nhất định phải toàn lực ứng phó mới có thể. Theo đường trấn biến thành lâu thành tu sĩ một ngày kia trở đi, liền biết con đường này càng đi về phía trước, rồi sẽ trở nên càng phát ra gian nan. Tu luyện đường dài từ từ vô hạn, không biết bao nhiêu tu sĩ bị đào thải, thật sự đi đến đích lại có mấy cái. Thì vì thổ dân thần linh làm thí dụ, như thế cường hãn cường giả tạo vật chủ, nhưng như cũng tránh không được cảnh ngộ biến cố, khiến cho thân bất do kỷ. Đường trấn không biết mình tương lai vận mệnh làm sao, sẽ hay không cảnh ngộ thổ dân thần linh dạng này khốn cảnh, lại biết chỉ cần mình không ngừng mạnh lên, như vậy có thể uy hiếp địch nhân của mình rồi sẽ càng ngày càng ít. Đồng dạng đạo lý, nếu Thánh Long chiến khu trở nên càng ngày càng mạnh, như vậy tại lâu thành thế giới địa vị thì càng ngày càng trọng yếu. Nếu có đệ ngũ chiến khu như thế thực lực cường hãn nội tình, như vậy thử hỏi đại thiên thế giới bên trong, lại có mấy người có thể xưng địch thủ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ không họ gen đó không khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2312, thần quốc hoàn tất chương 2312, thần quốc hoàn tất đường trấn não hải thần quốc, đã đơn giản hình thức ban đầu, bây giờ thiếu hụt là thần quốc vận hành quy tắc, cùng với sinh hoạt tại thần quốc bên trong sinh vật có trí khôn. Về phần muốn cụ hiện loại sinh vật nào, đường trấn còn không có quyết định chủ ý, huống hồ loại chuyện này cũng không cần nóng lòng nhất thời. Nếu hắn không nguyện ý, hoàn toàn có thể để cho thần quốc vẫn luôn ở vào trống không trạng thái, như vậy cũng không chậm trễ hắn tiền kỳ tu hành. Chẳng qua tại dưới tình huống bình thường, tạo vật chủ hay là thích cụ hiện một ít sinh mệnh, đem nó làm vì mình người hầu. Thì như thổ dân thần linh, chính là ví dụ tốt nhất. Nếu như không có lúc trước cụ hiện ra đây linh sứ, trung thành tuyệt đối thủ hộ cùng quản lý thần quốc, đoán chừng thổ dân thần linh cũng sớm đã chết không thể chết lại. Đường trấn nếu cảnh ngộ biến cố, não hải thần quốc bên trong sinh mệnh có trí tuệ, đồng dạng sẽ là hắn cuối cùng tẩy bảo. Bọn hắn độ trung thành, tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề, cận kề cái chết cũng sẽ không phản bội. Làm như vậy rất có cần phải, bằng không cảnh ngộ thổ dân thần linh như thế tình hình về sau, cho dù là trốn thần quốc bên trong, cũng căn bản không người chăm sóc, chỉ có thể chậm rãi chịu khổ chờ chết. Tất nhiên loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy, thổ dân thần linh cũng là gặp vận rủi lớn, mới biết cảnh ngộ này liên tiếp biến cố. Lúc này Đường Chấn việc cần phải làm, chính là không ngừng hoàn thiện não hải thần quốc, sau đó đem đủ loại thế giới pháp tắc không ngừng hoàn thiện. Đợi đến triệt để hoàn thiện sau đó, Đường Chấn liền có thể bước vào thần quốc nội bộ, sau đó đem não hải thần quốc cất giữ tại giữa hư không. Đây là nhất định phải có một bước, mặc dù cũng được, đem thần quốc đặt ở có chút vị diện bên trong, lại thời thời khắc khắc lại nhận chỗ vị diện bài xích. Cùng giới trò nhau, một cái thế giới bên trong, tuyệt không có khả năng cho phép một cái khác có độc lập quy tắc thế giới tồn tại. Trong thời gian ngắn không có vấn đề gì, nếu thời gian quá dài lời nói, hoặc là sẽ bị gạt ra khỏi chỗ vị diện, hoặc là sẽ bị chậm rãi ép buộc dung hợp. Có một ít tự nhiên sinh thành tiểu thế giới, chính là thông qua loại phương thức này không ngừng dung hợp, tiếp theo biến thành tu sĩ trong miệng động thiên phúc địa, tự thành một cái thế giới. Bất kể xuất hiện loại tình huống nào, đối với một tòa thần quốc mà nói, cũng sẽ là không lớn không nhỏ phiền phức, thậm chí có khả năng dẫn phát tai nạn. Ẩn thân ở giữa hư không thì sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên tuyệt đại đa số tạo vật chủ khi tiến vào thần quốc bên trong lúc, đều sẽ gửi thân tại giữa hư không, sau đó xảo diệu che lấp thần quốc tồn tại vị trí, tránh cho bị địch nhân cùng hư không quái vật phát hiện. Còn cầm thổ dân thần linh coi như ví dụ, nếu lúc trước hắn trong thần quốc thế giới thai nghén đủ nhiều sinh mệnh có trí tuệ, như vậy làm cảnh ngộ biến cố lúc, cũng sẽ không cần lại đem hy vọng ký thác tại tín đồ. Nếu không cùng ngoại giới tiếp xúc lời nói, liền xem như địch nhân tận lực tìm kiếm, cũng chưa chắc có thể phát hiện thần quốc vị trí. Đáng tiếc lúc trước hắn không có như thế đi làm, liền xem như hậu kỳ muốn làm, thời gian cũng căn bản không cho phép. Lúc này mới lưu lại một loạt tệ nạn, cuối cùng dẫn đến sự tình phía sau xảy ra, Đường Chấn trời đất xui khiến tiến nhập thần quốc. Tất nhiên đã có ví dụ bày ở trước mặt, Đường Chấn đương nhiên sẽ không số xung khắc cùng sai lầm, não hải thần quốc bên trong thai nghén sinh mệnh có trí tuệ, chỉ là sớm muộn muộn sự việc. Ngoài ra, Đường Chấn còn có thể xây dựng một ít đặc thù quy tắc, đem tất cả có thể phát sinh biến cố toàn bộ suy xét đến, sau đó lại dung hợp đến cơ bản quy tắc bên trong. Tra tìm lỗ thủng, không cho bất luận kẻ nào thời cơ lợi dụng, này đồng dạng là chế định quy tắc thời chú ý hạng mục. Cho nên tại dung hợp trong quá trình, nhất định phải không ngừng nếm thử thôi diễn, mãi đến khi biến hoàn toàn hợp lý mới có thể. Nếu không thông qua thôi diễn thì cưỡng ép dung hợp, sẽ chỉ dẫn đến một loại hậu quả, đó chính là thần quốc quy tắc không cách nào vận hành, thậm chí dẫn đến thần quốc tan vỡ. Đây là một quá trình khá dài, càng là cường đại mà khắc nghiệt quy tắc thì càng như thế, liền xem như trải qua mấy vạn năm thôi diễn dung hợp thì không hề thấy quái lạ. Trên thực tế đối với tạo vật chủ mà nói, thời gian vạn năm trôi qua, thật chứ không coi là cái gì. Nhất là đối với tự nhiên hình thành vị diện mà nói, muốn nhường quy tắc trở nên kiện toàn lên, thậm chí cần thời gian ước vạn năm đi chậm rãi diễn hóa. Từ đối với chính mình thần quốc phụ trách, mỗi một tên cường giả tạo vật chủ tại kiến lập quy tắc lúc, tất cả đều là cực kỳ thận trọng, tuyệt đối sẽ không qua loa cho xong. Có một ít cẩn thận tạo vật chủ, thậm chí chuẩn bị mấy bộ thành thục phương án, sau đó lại ưu chúng tuyển ưu, cuối cùng tuyển ra thỏa mãn phương án. Đường Chấn lúc này việc cần phải làm, chính là không ngừng diễn hóa quy tắc, đợi đến triệt để hoàn thành một bước này về sau, như vậy trong đầu của hắn thần quốc mới có thể chân chính vận chuyển lại. Thôi diễn quá trình rườm rà phức tạp, không để cho xuất hiện một tia khác biệt, cũng may vì Đường Chấn tư duy vận chuyển tốc độ đến xem, cũng không phải một kiện đặc biệt chuyện khó khăn tình. Nếu hắn nguyện ý, thậm chí có thể song khai hoặc nhiều tiến vào được thôi diễn, như thế sẽ để cho thôi diễn tốc độ càng biến đổi khoái. Chỉ là kể từ đó, rồi sẽ gia tăng tự thân gánh vác, không khỏi quá không đáng làm. Đường Chấn lại không có gì đặc thù nhu cầu, chắc chắn sẽ không nóng nổi, để miễn cho xuất hiện cái gì sơ hở. Theo thôi diễn tiến hành, não hải thần quốc bên trong bắt đầu mây gió biến ảo, phong vũ lôi điện thỉnh thoảng thoáng hiện, nổ thật to âm thanh càng là hơn bên tai không dứt. Nhìn như bình tĩnh khu vực, rất có thể thì tại một giây sau đột nhiên sụp đổ, trực tiếp hóa thành hư vô, lại hoặc là hóa thành nham tương cùng phun trào núi lửa, hoặc là trở thành không hiểu ra sao thứ gì đó, sau đó tại thần quốc bên trong bốn phía lần trốn, nhưng mà không bao lâu rồi sẽ biến mất. Là cái này quy tắc thôi diễn quá trình, đem toàn bộ thế giới trở thành một tòa dung lô, phong vũ lôi điện cùng nham tương dòng lũ, chẳng qua là lại bình thường chẳng qua sự việc. Làm quy tắc thôi diễn hoàn thành, tất cả vận hành bình ổn sau đó, cũng liền đến rồi các loại sinh mệnh đang chẳng lúc. Không biết qua bao lâu, Đường Chấn cảm nhận được một đạo thông tin, đến từ đã trở về khô lâu cự điểu. Chậm rãi mở ra hai mắt, Đường Chấn nhìn về phía trước bóng người to lớn, đáy mắt hiện lên một tia rung động. Lúc này khô lâu cự điểu đã trở nên lông cánh đầy đủ, có vẻ uy vũ dị thường. Nói là cự điểu, kỳ thực càng giống cự long, toàn thân thon dài trôi chảy, trải rộng lấp loé hình quang phủ văn lân giáp. Ba cặp cánh khổng lồ triển khai sau đó dường như đem trọn phiến thiên không che chắn, vỗ cánh thời hỏa diễm cuồn cuộn. Giống như quái mãng ba cây trưởng trên cổ, trường chín quả giữ tợn đầu lâu, chính cùng nhau nhìn về phía Đường Chấn vị trí. Phát hiện Đường Chấn nhìn mình, cự điểu truyền đến vẻ vui sướng tâm trạng, dường như vừa lòng thỏa ý không còn nghi ngờ gì nữa tại tự do hành động trong quá trình. Cự điểu tất nhiên thôn phệ lượng lớn hư không quái vật, bằng không cũng không có khả năng có biến hóa to lớn như vậy. Đã ngươi đã ăn no, vậy chúng ta bây giờ thì ngay lập tức rời khỏi. Đường Chấn nói đến đây, đối cự điểu vây vây tay, sau đó quay người hướng phía truyền tống thông đạo đi đến. Cự điểu nghe được Đường Chấn mệnh lệnh về sau, có chút lưu luyến không rời nhìn lướt qua sau lưng thần quốc, sau đó phát ra một tiếng trường minh, cơ thể bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Cái kia khổng lồ đến không cách nào hình dung, dường như là côn bằng bình thường cự hình cơ thể, trong thời gian cực ngắn liền hóa thành năng lượng hình thái, tiếp theo cấp tốc co vào, làm áp xúc đến cực hạn lúc, một đoàn quang mang bộc phát, sau đó một con mini bản cựu đầu quái điểu đột nhiên xuất hiện. Tại thiên không chuyển rồi vài vòng về sau, mini bản cựu đầu điểu bay về phía Đường Chấn, sau đó rơi vào đầu vai của hắn. Đường Chấn nhìn thoáng qua mini bản cựu đầu điểu, lại phát hiện kia chim chóc thì đang nhìn hắn, đồng thời truyền đến một đạo ý niệm. Ngươi là nói sợ sẽ sau này đói bụng, không có đồ vật có thể ăn, cho nên bỏ không được rời đi. Nghe được Đường Chấn hỏi, tiểu điểu chín khỏa đầu đồng thời gật đầu, nhìn lên tới rất có tiết tấu, yên tâm đi, đi theo lâu thành tu sĩ, không bao giờ thiếu kiểu này tổn hại thế giới. Đợi đến ngươi đang cảm giác lúc đói bụng, thì nói với ta một câu, đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Nghe được Đường Chấn hứa hẹn về sau, mini bản cựu đầu điểu lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh, xông vào thân thể hắn bên trong. Đường Chấn thấy thế cười cười, quay đầu nhìn thoáng qua phá toái thần quốc, sau đó vừa bước một bước vào truyền tống thông đạo. Đợi đến hắn sau khi tiến vào, truyền tống thông đạo bắt đầu chậm rãi tiêu tán, cho đến hoàn toàn biến mất vô tung. Một cái vô cùng to lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cắn một cái tại truyền tống thông đạo vị trí, đen nhánh hư không tùy theo xuất hiện. Đếm không hết hư không quái vật, đột nhiên tràn vào thần quốc, vung ra cái bụng điên cuồng cắn ướt. Không cần bao lâu thời gian, phòng khu 153 cũng bị thôn vệ, triệt để hóa thành một mảnh hư vô. Chương 2313, náo nhiệt trung chuyển thế giới. Chương 2313, náo nhiệt trung chuyển thế giới. Trung chuyển thế giới bên trong, bây giờ một mảnh bận rộn. Những kia từ thần quốc trở về lớn nhỏ chiến hạm, toàn bộ trôi nổi tại thiên không bốn phía, nhìn từ đằng xa đi lúc, dường như là một tòa vô cùng to lớn kim trúc thành lũy. Tham chiến những kia lâu thành, ẩn tàng tại những chiến hạm này chung quanh, vì phù văn pháp trận nguyên nhân, ngoại nhân căn bản là không cách nào phát hiện. Chúng nó đang chờ đợi bước vào lâu thành thế giới vị diện thông đạo mở ra, nếu xảy ra bất chắc biến cố, cũng được, tùy thời tiến hành trợ giúp. Tiểu này cường đại hỏa lực, có thể nhẹ nhõm phá hủy trung chuyển vị diện, lúc này lại toàn bộ khóa chặt phía dưới địa diện. Trên mặt đất, lâu thành tu sĩ cùng tín đồ võ giả số lượng cộng lại, cũng sớm đã vượt qua 1000 lần. Như thế số lượng nhân viên tụ tập cùng nhau, cảnh tượng tự nhiên vô cùng hùng vĩ, có thể nói là núi gót ma bay. Bọn hắn không có trực tiếp trở về đệ ngũ chiến khu, là bởi vì khi tiến vào lâu thành thế giới trước đó, còn có không ít việc cần hoàn thành. Chiến lợi phẩm kiểm kê, tín đồ cùng võ giả thân phận đăng ký kiểm tra, mỗi một hạng công tác cũng không để cho qua loa. Tại lâu thành tu sĩ giám sát dưới, tín đồ cùng đám võ giả bị chia làm khác nhau lượng, xếp hàng tiếp nhận đăng ký kiểm tra. Vì nhân viên số lượng quá nhiều, muốn hoàn thành công việc này, nhất định phải cần rất nhiều thời gian mới có thể. Mặc dù buồn kẻ bận rộn, nhưng mà mỗi một bước, lâu thành tu sĩ đều sẽ nghiêm túc hoàn thành. Lâu thành thế giới bao dung tính mặc dù rất mạnh, thế nhưng mỗi khi có ngoại lai giả gia nhập lúc, đều nhất định muốn trải qua một phen khảo hạch nghiệm chứng, đạt được cơ thạch bình đài tán thành mới có thể. Cơ thạch bình đài nhất là công chính nghiêm ngặt, nếu xét duyệt đối tượng không phù hợp yêu cầu lời nói, liền đem không cách nào bước vào lâu thành thế giới. Cần biết chỉ cần đi vào lâu thành thế giới, rồi sẽ tiêu hao kiếm không dễ tài nguyên, lâu thành thế giới không nuôi rác rưởi chủng tộc. Đối với cái này lấy chiến dưỡng chiến thế giới mà nói, làm việc đầu tiên muốn cân nhắc lợi ích, về phần những chủng tộc kia tồn vong, cơ thạch bình đài không thèm để ý, không cần thiết thảo luận tàn khốc hay không, vị diện chủng tộc chiến tranh chính là như thế tàn khốc vô tình. Thần quốc những thứ này tín đồ cùng võ giả, vận khí coi như không tệ, vì tình huống hết sức đặc thù, cho nên mới sẽ có tư cách tiến vào truyền thống thông đạo. Bằng không kết quả của bọn hắn, rồi sẽ cùng tan vỡ thần quốc giống nhau bị hư không quái vật thôn vệ, lại không bất luận cái gì tồn tại dấu vết. Vì nhân số quá nhiều nguyên nhân, trung chuyển vị diện nguyên bản thành lập tường thành, bây giờ đã bị mở ra cửa lớn chạm lỗ hổng. Hoàn thành đăng ký sau, võ giả cùng tín đồ không ngừng ra khỏi thành tường, sau đó tìm kiếm đất chống kiên nhận chờ đợi. Nhìn tường vây bên trong có tu sĩ đi ra, những kia đau khổ chờ đợi thổ dân cư dân đầu tiên là sức sở, sau đó mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Đối với bọn hắn mà nói, là cái này cầu mãi sau đó hồi báo, liền xem như không cách nào đạt tới mong muốn mục đích, nhưng cũng khoảng cách con đường tu luyện càng gần một bước. Những thứ này thổ dân cư dân không phân biệt được lâu thành tu sĩ cùng tín đồ ở giữa khác nhau, tóm lại nhìn thấy người sau thì không ngừng cầu khẩn, hy vọng có thể đạt được cơ hội, như vậy gõ mở trường sinh chi môn. Chỉ là bất kể võ giả hay là tín đồ, cũng không thèm để ý những kia thổ dân cư dân, bọn hắn bây giờ tiền đồ chưa biết, nào có tâm trạng phản ứng cái khác. Thổ dân cư dân cũng không dám quá mức làm cản, bị cự tuyệt sau đó liền nhu thuận bảo vệ ở một bên, yên lặng chờ đợi cơ hội tiến đến. Thông tin rất nhanh liền truyền ra, trung chuyển thế giới những quyền quý kia cùng tu sĩ, ngay lập tức không ngại cực khổ thẳng đến nơi đây mà đến. Ở chỗ nào chút ít tín đồ bên trong, có chút liền đến từ trung chuyển thế giới, khi thấy cùng mình hình dạng giống nhau thổ dân cư dân về sau, không khỏi mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc nét mặt. Liên quan tới chính mình vì sao bước vào thần quốc, các tín đồ hầu hết đã biết được, đáng tiếc tuyệt đại đa số tín đồ ký ức thiếu thốn, căn bản thì không biết mình đến từ nơi nào. Như loại này may mắn có thể quay về quê cũ, biết mình xuất thân lai lịch tín đồ, chiếm hữu tỷ lệ cũng không phải rất nhiều. Bọn hắn cảm thấy vui vẻ kích động, thổ dân cư dân càng là như vậy, đang nhìn đến chính mình những thứ này đồng tộc sau đó, càng phát ra kiên định lòng tin của bọn hắn. Chỉ cần mình tâm thành nỗ lực, nhất định có thể biến thành một thành viên trong đó, sau đó đạp vào con đường trường sinh. Còn có một số tín đồ bị nhận ra lai lịch, chỉ vì bọn hắn bước vào thần quốc thời gian hơi ngắn, đang được vời gọi trước đó lại có rất cao địa vị, cho nên rất nhẹ nhàng liền bị người nhận ra được. Tiểu này tín đồ đồng dạng là cực thiểu số, tuyệt đại đa số nguyên thuộc về vị diện này tín đồ, kỳ thực đều là vẻ mặt mờ mịt. Về phần ra ở phương nào, đã không có người còn nhớ, hoặc là căn bản không muốn suy nghĩ lên. Thật không dễ dàng mới thoát khỏi, vậy liền không cần phải. Lại sinh ra gặp nhau, quyền đương chính mình là một khách qua đường. Như vậy kỳ thực cũng tốt, chỉ ít tại lúc tu luyện không gây tâm ma, nhường con đường tu hành càng biến đổi thêm thông thuận. Những thứ này nguyên thuộc về trung chuyển thế giới tín đồ, tự nhiên đã trở thành hoan nghênh nhất đối tượng, thổ dân cư dân nghị trăm phương ngàn kế cố gắng tiếp cận, cũng hy vọng có thể dẫn tới chú ý thổ dân cư dân có như thế cuồng nhiệt thái độ, kỳ thực cũng không kỳ lạ, rốt cuộc nơi này là thừa thai tín đồ bị diện. thổ dân cư dân tại có chút lực lượng và văn hóa ảnh hưởng dưới, đối với tu hành đều là dị thường chấp nhất, tín ngưỡng cũng là dị thường kiên định. Đáng tiếc bọn hắn cũng không biết, những kia cùng chính mình cùng thuộc một chủng tộc tín đồ, nhưng thật ra là bởi vì bị lừa gạt nguyên nhân mới biết xuất hiện ở đây. Tất nhiên những thứ này tín đồ cũng không phải đặc biệt ăn thiệt thòi, chí ít cùng so với người bình thường mà nói, bọn hắn đã có rồi siêu phàm lực lượng. Nếu không nghĩ lại tiếp tục tu luyện lời nói, chỉ cần trở về thế tục trong lúc đó, tất nhiên sẽ không thiếu khuyết cẩm y ngọc thực đời sống. Nhưng nếu như khiến cái này tín đồ cùng võ giả làm ra lựa chọn, tuyệt đại đa số đều sẽ lựa chọn tiếp tục tu hành, mà không phải trở về phàm tục đi hưởng thụ đời sống. Hồng trần trăm năm, thoáng qua liền mất, kết quả bất quá chỉ là một hồi kính hoa thủy nguyệt thôi. Tại trung chuyển thế giới hò hét tầm ý một mảnh lúc, Đường Chấn theo truyền tống thông đạo lặng yên trở về, cái này cũng mang ý nghĩa thần quốc chi chiến triệt để kết thúc. Cẩn thận tính toán lời nói, Đường Chấn vẫn là nhiệm vụ lần này lớn nhất doanh ra, chẳng những mượn cơ hội tấn thăng làm tạo vật chủ, ngoài ra còn có cái khác liên tiếp thu hoạch. Chiến cùng linh chủ ba người nhiệm vụ thủ lao mặc dù không thấp, nhưng nếu là cẩn thận tính ra, nhưng lại xa xa không kịp Đường Chấn, ba tên lãnh chúa tài đại khí thô, chưa hẳn để ý những thứ này cực nhỏ lợi nhỏ, hoặc nói cho dù là coi trọng một thứ gì đó, nhưng cũng không có chiếm hữu tư cách. Đường Chấn đến trung chuyển thế giới sau đó, đồng dạng không có vội vã rời đi, mà là lưu lại trấn thủ chỉ huy. Nhiều như vậy tín đồ cùng võ giả tụ tập cùng nhau, nếu như muốn làm chuyện, rồi sẽ cho lâu thành tu sĩ tạo thành cực tổn thất lớn. Vô sự phòng bị có việc, đối mặt tình huống đặc biệt lúc, vốn là phải như vậy. Có rồi Đường Chấn trấn thủ chỉ huy, như vậy bất kể bất luận cái gì yêu ma quỷ quái, cũng đừng hòng nhấc lên một tia sóng gió. Trải qua thần quốc đánh một trận xong, Đường Chấn đại danh cũng sớm đã truyền bá ra, bất kể là tín đồ hay là võ giả, cũng sớm đã đối với hắn có hiểu biết. Kỳ thực vô luận là có hay không Đường Chấn ở đây, đó là tín đồ cùng võ giả cũng không dám làm cản, tại kiến thức qua lâu thành tu sĩ thực lực về sau, căn bản cũng không có người có can đảm tìm đường chết tiến hành trêu chọc. Lâu thành tu sĩ tàn nhẫn dứt khoát, cho bọn hắn lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu, loại đó đối với sinh mệnh coi thường, nhường tâm như sắt đá người thì chấn động theo. Các tín đồ căn bản là không có cách tưởng tượng, lâu thành tu sĩ rốt cục kiến thức cùng trải nghiệm qua bao nhiêu lần chết đi, mới biết có như vậy để người sợ hãi tư thế. Mặc kệ rốt cục là ra ngoài nguyên nhân gì, tín đồ cùng đám võ giả cũng đang âm thầm nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không nên trêu chọc đám này kinh khủng gia hỏa. Bằng không thiên tân vạn khổ rời khỏi thần quốc, căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bất quá chỉ là đổi một chỗ mộ địa mà thôi. Chương 2314, đi con đường nào? Chương 2314, đi con đường nào? Vị này các hạ, xin hỏi ngươi là có hay không còn nhớ chúng ta? Tường thành bên ngoài hoang mạc bên trong, thành đàn tín đồ cùng vũ giả ngồi trên mặt đất, nhìn khắp nơi đen nghìn. Chỗ rất xa, còn chỉ có đếm không hết nguyên chú dân tại quan sát, đủ loại nét mặt chống chất tại trên mặt. Theo tiếng người ồn ào, một đám quần áo hoa lệ nguyên chú dân đẩy tới đám người, hướng phía các tín đồ đi đến. Chỉ nhìn một cách đơn thuần những người này quần áo khí chất, liền biết thân phận bất phàm, không có chỗ nào mà không phải là phú quý người. Cho dù quyền thế ngập trời, thế nhưng tại đối mặt tu sĩ lúc, vẫn như cũ cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời còn có vẻ mong đợi. Thử thăm dò tới gần sau đó, những thứ này nguyên chú dân vây quanh ở một tên tín đồ trung quanh, dùng cung kính giọng nói mở miệng hỏi: "Vị này các hạ, xin hỏi ngươi là có hay không còn nhớ chúng ta?" Tên đưa tín đồ bị vây lại sau đó, ngay lập tức mặt lộ vẻ cảnh giác, chẳng qua đang nghe đối phương hỏi về sau, lại mặt lộ nghi ngờ nét mặt. Bớt nói nhảm, các ngươi rốt cục là ai? Tín đồ quét mắt chung quanh nguyên chú dân, lông mày theo bản năng chăm chú nhăn lại, giọng nói mười phần bất thiện. Hiện tại tình thế không rõ, mỗi một tên tín đồ cũng đang lo lắng tương lai của mình, trong lòng phiền muộn thời khắc, nào có tâm trạng phản ứng sự tình khác. Chủ yếu nhất, một chút, là bởi vì những thứ này nguyên chú dân đều là phàm nhân, thân làm tu sĩ tín đồ, thực chất bên trong cũng có không cách nào che giấu cảm giác ưu việt. Đối mặt phàm nhân lúc, sẽ theo bản năng hiện lộ ra, từ đó thể hiện ra chính mình khác nhau. Nghe được tín đồ hỏi, lập tức có người hồi đáp, chia ra hơn 20 năm, các hạ sợ là đã quên chúng ta, cũng đúng thế thật chuyện rất bình thường. Năm đó ta cùng với các hạ tại đế đô quen biết, khi đó các hạ vai hùng bất phàm, có thể xưng rồng phượng trong loài người, để cho ta trong lòng vô cùng bội phục. Sau đó cảnh ngộ địch quốc xâm phạm, người ta cộng đồng xuất chinh, lại tại chiến trường chém giết mấy năm, ngay cả của ta cái mạng này cũng là các hạ cứu. Nguyên bản ta còn muốn hồi báo các hạ ân tình, lại không nghĩ các hạ khi tiến vào viễn cổ thần miếu về sau, lại đột nhiên biến mất không còn tăm tích. Ta lòng nóng như lửa đốt, khắp nơi tìm thiên hạ tìm kiếm ngài tung tích, lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch. Vốn cho là các hạ gặp bất trắc, lại không nghĩ nguyên lai các hạ đã có khác gặp gỡ, thật sự là thật đáng mừng. Một đám nguyên chú dân bên trong, có một tên lão giả mặc hoa phục, đối tên kia tín đồ giải thích một phen. Nói rõ tiền căn hậu quả đồng thời, còn kéo vào rồi lẫn nhau ở giữa khoảng cách, chỉ ra giữa hai người giao tình thâm hậu. Bọn hắn xuất hiện ở nơi này mục đích, chính là vì bộ quan hệ, từ đó thu hoạch được tu hành tư cách. Đối với nguyên chú dân mà nói, cơ hội như vậy có thể ngộ nhưng không thể cầu, căn bản không phải quyền thế phú quý có khả năng trao đổi thứ gì đó. Vì có thể đạt tới mục đích, cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới, cũng sẽ không có bất kỳ chần chờ. Đáng tiếc những thứ này nguyên chú dân tính lầm. Không nói đến tên kia tín đồ có nguyện ý hay không phản ứng bọn hắn, liền xem như thật nghĩ dịu dắt một cái, thì nhất định phải có năng lực như vậy mới có thể. Các người đi nhanh lên đi, ta không biết các người. Tín đồ dùng giọng nói nhàn nhạt nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ lạnh lùng, không thèm để ý những thứ này thổ dân cư dân. Đụng phải một cái mũi cho, những kia thổ dân cư dân lại không chút nào bất mãn sắc, mặt vẫn mỉm cười như cũ canh giữ ở chung quanh. Bọn hắn không thể nào dễ dàng buông tha, mà là muốn tiếp tục tìm cơ hội, chỉ cần có thể đạp vào con đường tu hành, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới thì sao cũng được. Cùng loại tình huống như vậy, tại hoang nguyên chung quanh khắp nơi có thể thấy được, những kia có can đảm đến gần nguyên chú dân, không có chỗ nào mà không phải là quyết chí thể không rời người cầu đạo. Cũng may vì lâu thành tu sĩ trấn nhiếp, tuyệt đại đa số thổ dân cư dân không dám quá mức làm cản, bằng không sợ là đã sớm cùng nhau tiến lên. Đối với những thứ này như là như con ruồi nguyên chú dân, tín đồ căn bản không thèm để ý, thỉnh thoảng sẽ dựng vào mấy câu, nhưng cũng phần lớn mười phần qua loa. Chẳng qua tại đây chút ít tín đồ bên trong, xác thực cũng có một chút cảm giác thể xác tinh thần đều mệt, không nghĩ tiếp qua loại cuộc sống này. Tại cảm nhận được nguyên chú dân nhiệt tình sau đó, bọn hắn bắt đầu ở tự hỏi một vấn đề, có phải muốn lưu ở cái thế giới này bên trong? Ninh làm đầu gà, không làm đối phượng, ở cái thế giới này bên trong, bọn hắn có thể thu được cao hơn địa vị. Để bọn hắn lo lắng sự việc, là lâu thành tu sĩ thái độ, sẽ hay không cho phép bọn hắn làm như vậy. Một khi thả bọn họ rời đi lời nói, như vậy lâu thành tu sĩ chẳng phải là không thu hoạch được gì, không công bận rộn một hồi. Đem bọn hắn mang đi lời nói, chí ít còn có thể dùng để làm pháo hôi sử dụng, dù sao cũng so không công thả đi mạnh hơn nhiều. Có lòng muốn còn muốn hỏi một chút, thế nhưng lại lo lắng sẽ chọc giận lâu thành tu sĩ, như thế ngược lại liền để tình cảnh của bọn hắn càng phát ra khốn cùng. Những thứ này tín đồ hiện tại còn chưa ý thức được, có thể bước vào lâu thành thế giới, tuyệt đối là một kiện cầu còn không được chuyện tốt. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này lời nói, như vậy muốn đi vào lâu thành thế giới, sợ là đời này cũng không còn cách nào đợi đến cơ hội. Chẳng qua loại chuyện này toàn bằng cơ duyên, lâu thành tu sĩ cũng sẽ không tận lực nhắc nhở, huống chi chỉ cần có chút đầu óc đến, có thể đoán được lâu thành là có mạnh mẽ đến mức nào. Nếu những thứ này tín đồ không muốn cùng theo lời nói, lâu thành tu sĩ thì sẽ không bắt buộc bọn hắn, rốt cuộc dưa hái xanh không ngọt, huống hồ lâu thành thế giới xưa nay sẽ không thiếu khuyết tu sĩ. Liên tại bọn hắn lo được lo mất tự hỏi vấn đề lúc, đã có lâu thành tu sĩ đột nhiên xuất hiện, hướng bọn hắn hạ mới báo tin. Từ giờ trở đi, bất luận cái gì không có ý định đi theo tín đồ của chúng ta cùng báo giả, tùy thời đều có thể tự động rời đi. Nếu dự định tiếp tục đi theo lời nói, vậy cũng đồng dạng muốn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì các ngươi muốn tiến về thế giới cùng thần quốc môi trường hoàn toàn khác biệt. Tuyên bố hết báo tin sau đó, lâu thành tu sĩ liền quay người rút lui, căn bản không cho những thứ này tín đồ võ giả hỏi cơ hội. So sánh những kia tín đồ mà nói, đến từ võ giả đại lục những cái kia võ giả ngược lại càng thêm thoải mái một ít. Mặc dù đang cùng theo lâu thành tu sĩ hành động, đối kháng hải quái cùng hư không quái vật lúc tổn thất một ít nhân thủ, nhưng mà lại cũng không có thương cần độc cốt. Những kia cự thành lão tổ bình yên vô sự, bọn hắn chính là võ giả trụ cột, có thể tại thời khắc mấu chốt quyết định. Đám võ giả cũng không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần nghe theo lão tổ mệnh lệnh, đi theo lão tổ chỉ thị đi làm liền có thể. Kỳ thực căn bản không cần suy nghĩ nhiều, những kia cự thành lão tổ khẳng định là lựa chọn đi theo lâu thành tu sĩ, mà không phải lưu tại tòa này năng lượng cằn cỗi thế giới bên trong. Nếu quả thật muốn như thế đi làm lời nói, chẳng khác nào mua dây buộc mình, mặc dù nhìn lên tới thu được tạm thời tự do, nhưng trên thực tế lại đoạn tuyệt rồi phát triển con đường. Vẫn luôn đi theo lâu thành tu sĩ, tiến về càng thêm cường đại mà rộng lớn thế giới, mới phù hợp những thứ này cự thành lão tổ lợi ích. Cho nên khi lấy được lâu thành tu sĩ báo tin sau đó, Phong Lôi lão tổ cùng cái khác cự thành lão tổ ngay lập tức gom lại cùng nhau, thương thảo ứng đối ra sao việc này. Không cần bao lâu thời gian, bọn hắn thì đã có quyết định, sau đó riêng phần mình trấn an thủ hạ võ giả. Sau đó lại tìm thấy lâu thành tu sĩ, biểu đạt thái độ của mình, tuyệt đối đi theo lâu thành tu sĩ. Cự thành võ giả quyết định, đã sớm tại lâu thành tu sĩ đoán trước bên trong, bọn hắn cùng những kia tín đồ không giống nhau, rời đi thần quốc sau đó, cũng chỉ có thể dựa vào lâu thành tu sĩ. Tín đồ ngược lại là có thể đi theo thổ dân thần linh, đợi đến hắn thức tỉnh sau đó, nghĩ biện pháp lại lần nữa kiến tạo thuộc về bọn hắn thần quốc. Về phần lâu thành tu sĩ có phải cho cơ hội này, vậy phải xem thổ dân thần linh biểu hiện, cùng với hậu kỳ tình thế phát triển làm sao. Chẳng qua thì tình huống trước mắt đến xem, này cũng chỉ có thể là hy vọng xa vời, chưa hẳn có thể thực hiện. Đối với thổ dân thần linh loại cấp bậc này tu sĩ, đệ ngũ chiến khu nhất định phải một mực khống chế, từ đó phòng ngừa có biến cho nên xuất hiện. Về phần những thứ này đi theo tín đồ, hoàn toàn là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại, cơ thạch bình đài chỉ là ra ngoài nào đó suy xét, mới biết cho phép bọn hắn bước vào lâu thành thế giới bên trong. Chương 2315 trở về lâu thành thế giới chương 2315, trở về lâu thành thế giới rộng lớn hoang nguyên phía trên, thành đàn võ giả bị tụ tập lại một chỗ, trong sân chính là các đại cự thành lao tổ. Lập tức liền muốn đi vào lâu thành thế giới, có rất nhiều chuyện tất cần phải chú ý, cự thành lao tổ nhóm cũng là trước giờ cho thủ hạ một cảnh cáo, miễn cho bọn hắn phạm phải không cần thiết sai lầm. Lúc này không giống ngày xưa, bọn hắn hiện tại là ăn nhờ ở đâu, nhất định phải bày ngay ngắn vị trí của mình mới có thể. Hồi tưởng lúc trước một màn, bao gồm Phong Lôi lão tổ ở bên trong cự thành lao tổ, cũng kìm lòng không được âm thầm cảm thán. Thế sự vô thường, nguyên bản đám võ giả sinh tức sinh sôi thần quốc, bây giờ đã không còn tồn tại, còn có đông đảo cự thành võ giả, đồng dạng đã hóa thành hư vô. Trước đó, đám võ giả vẫn cho rằng thực lực của chính mình không tệ, mặc dù không kịp hải quái nhất tộc cường đại, nhưng cũng chưa hẳn kém đến ở đâu. Nhưng mà sự thật chứng minh, bọn hắn xa xa không kịp hải quái nhất tộc, không thể không bị ép buộc tham chiến. Nhưng mà hải quái nhất tộc tại đối mặt lâu thành tu sĩ lúc, nhưng lại trở nên không chịu nổi một kích, bị đánh được chạy trối chết. Ngay cả không ai bị nổi hải hoàng, thì đồng dạng bị tháo thành tam khối, bị nhốt lại mang đến đệ ngũ chiến khu. Có câu nói là cây đổ bầy khỉ tan, mất đi thổ dân thần linh này quả đại thụ che trời, những thứ này tín đồ đã như là không có rễ cỏ dại, rốt cuộc không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Ngược lại là bọn hắn những võ giả này, vì lúc trước sáng suốt cách làm, từ đó thu hoạch được rồi coi như để người thỏa mãn đãi ngộ. Thành phá ra vong phía dưới, có thể có được đãi ngộ như vậy, đám võ giả đã vừa lòng thỏa ý về phần những kia tín đồ, rốt cuộc là đi hay ở, thì đồng dạng đến rồi làm ra lựa chọn lúc. Nguyên bản định rời đi tín đồ, bây giờ cuối cùng có rồi cơ hội, có thể quang minh chính đại đưa ra yêu cầu. Người có chí riêng, không có ai sẽ đi cưỡng cầu bọn hắn, tòa này trung chuyển thế giới chính là bọn hắn dừng lại trạm cuối cùng. Cuối cùng trải qua thống kê, lựa chọn lưu lại tín đồ lại chừng mấy vài người, trong đó không thiếu một ít tín đồ bên trong cao thủ. Những kia thổ dân cư dân giờ phút này còn không biết, toàn bộ thế giới đều sẽ bởi vì này chút ít tín đồ dừng lại mà thay đổi, phàm tục ở giữa chính quyền vũ trang, tại cường đại tu sĩ trước mặt căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực lượng. Bọn hắn lúc trước vẫn luôn cầu xin, hy vọng có thể có cơ hội đạp vào con đường tu hành, bây giờ cơ hội đã đến gần, chưa hẳn sẽ tượng bọn hắn tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Chẳng qua con đường tu hành vốn là tàn khốc vô cùng, tất nhiên muốn nghịch thiên mà đi, nhất định phải tiếp nhận cái giá tương ứng mới có thể. Không hề rời đi tín đồ trong lòng, kỳ thực đồng dạng nản lòng phách trí, đúng thổ dân thần linh không có bao nhiêu lòng tin. Từ bước vào thần quốc sau đó, liền trải nghiệm lần lượt thất vọng, các tín đồ cũng sớm đã thể xác tinh thần đều mệt. Không có rời đi, cũng là bởi vì không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể lựa chọn nước chảy bèo trôi, đi một bước nhìn một bước mà thôi. Chỉ ít trước mắt đường coi như sáng tỏ, nếu lộ mãng địa muốn mở ra lối riêng, kia không chừng liền có khả năng sẽ trượt chân ngã chết. Con đường tu hành gian nan như vậy, cho dù là cường giả tạo vật chủ, cũng không thể bảo đảm sẽ thuận thuận lợi lợi đi tiếp. Chờ đợi rồi sau một khoảng thời gian, cơ thạch bình đài truyền đến thông tin, cho phép tín đồ võ giả bước vào thần quốc. Nay cho thấy từ nay về sau, tín đồ cùng đám võ giả thì có rồi thân phận hợp pháp, sẽ không nhận lâu thành thế giới pháp tắc áp chế, còn có cơ hội biến thành lâu thành tu sĩ. Dựa theo cơ thạch bình đài yêu cầu, bọn hắn được an bài tại Thánh Long chiến khu, đi theo lâu thành tu sĩ cùng nhau hành động, tạm thời đảm nhiệm cố dung binh nhân vật. Cái này nhiệm vụ bắt nguồn từ đệ ngũ chiến khu, lẽ ra không nên cùng Thánh Long chiến khu xảy ra quan hệ, nên trực tiếp mang đến đệ ngũ chiến khu. Vì thổ dân thần linh nguyên nhân, những thứ này tín đồ nhất định phải xử lý thích đáng, nếu là đem bọn hắn lưu tại đệ ngũ chiến khu, rất dễ dàng dẫn phát phiền toái không cần thiết. Để bọn hắn tham dự chiến tranh lời nói, thực lực lại không khỏi quá yếu, cùng đệ ngũ chiến khu thực lực tổng hợp trên lệch rất xa. Giữ lại nếu là phiền phức, vậy liền dứt khoát toàn bộ mang đến Thánh Long chiến khu, liền xem như đưa cho Đường Trấn phúc lợi. Kinh qua một đoạn thời gian phát triển, Thánh Long chiến khu diện tích không ngừng phóng đại, mới lâu thành thì đem tùy theo thành lập. Tiểu này mới xây lâu thành thiếu người nhất tay, dùng để sắp đặt những thứ này tín đồ cùng võ giả, nhất là thỏa đáng bất quá. Nay kỳ thực là một chuyện tốt, có thể miễn phí đạt được một nhóm tu sĩ, tiết kiệm số lớn tu khoản tài nguyên. Như không phải là bởi vì Đường Trấn nguyên nhân, loại chuyện tốt này còn rơi không đến Thánh Long chiến khu trên đầu, nhà giàu sang trướng mắt thứ gì đó, chưa hẳn rồi sẽ trực tiếp đưa cho người nghèo. Vì Đường Trấn nguyên nhân, chuyện này xử lý rất thoải mái, chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền đã hoàn thành toàn bộ tiếp thu quá trình. Từ nay về sau, những thứ này tín đồ cùng vũ giả liền trở về thuộc Thánh Long chiến khu, thổ dân thần linh thì lưu tại đệ ngũ chiến khu. Không còn nghi ngờ gì nữa, cũng đúng thế thật cơ thạch bình đại tận lực mà làm, không cho những thứ này tín đồ cùng thổ dân thần linh quá nhiều tiếp xúc, để tránh tái sinh cái khác biến cố. Mọi chuyện chuẩn bị thỏa đáng, hai cái truyền tống thông đạo đồng thời mở ra, truyền lực chính thức bắt đầu. Một cái thông đạo kết nối đệ ngũ chiến khu, đến từ liệt ngân lãnh địa tu sĩ, thành quần kết đội tiến vào bên trong. Bọn hắn là lần này nhiệm vụ chủ lực, thế nhưng tại thực tế trong chiến đấu, cũng không có phát huy tác dụng vốn có. Cái này cũng chẳng trách liệt ngân lãnh địa tu sĩ, thần quốc đặc thù môi trường, dẫn đến bọn hắn không cách nào đem hết toàn lực. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, đó chính là so sánh Thánh Long chiến khu mà nói, liệt ngân lãnh địa tu sĩ chiến thuật quá mức đơn điệu, đối với khoa học kỹ thuật vũ khí ứng dụng đồng dạng không nhiều. Đụng tới thần quốc tiểu này đối với tu sĩ cực không thân thiện thế giới, liền sẽ để bọn hắn nhận cực lớn hạn chế, căn bản là không có cách phát huy toàn bộ thực lực. Ngược lại là Thánh Long chiến khu tu sĩ, ở trong môi trường này như cá gặp nước, đánh cho hải quái nhất tộc liên tục bại lui. Cho dù là đối mặt hư không quái vật lúc, vẫn như cũ chiếm cứ lấy tuyệt đại ưu thế, đi theo hành động các loại lớn nhỏ chiến hạm, làm ra tương đối mấu chốt hỏa lực trợ giúp tác dụng. Nếu như không có các loại chiến hạm tham chiến, như vậy lâu thành tu sĩ thứ bị thiệt hại sẽ trở nên lớn hơn, tại cũng không đủ hỏa lực trợ giúp tình huống dưới, thậm chí căn bản không phải những quái vật khổng lồ này đối thủ. Điều này cũng làm cho Đường Trấn quyết định chú ý, sau này tại liệt ngân lãnh địa bên trong, muốn thích hợp mở rộng khoa kỹ vị diện vũ khí trang bị. Kỳ thực trải qua Thánh Long chiến khu cải tiến, những vũ khí này đã xảy ra cải biến cực lớn, hoàn toàn là tu luyện văn minh cùng văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp sản phẩm, có uy lực vượt xa tưởng tượng. Đem loại vũ khí này giao cho lâu thành tu sĩ sử dụng, tuyệt đối sẽ không bôi nhọ thân phận của bọn hắn, ngược lại sẽ để cho sức chiến đấu lần nữa tăng lên. Đến từ Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ thì bắt đầu theo trước thông đạo vào, những kia tín đồ cùng tín đồ theo sát phía sau, tò mò đánh giá thông đạo một chỗ khác cảnh vật. Mặc dù chưa bước vào lâu thành thế giới, nhưng mà bọn hắn đã cảm nhận được kia không cách nào hình dung dồi dào năng lượng, cái này khiến bọn hắn cảm giác vô cùng thoải mái. Tiểu này đặc thù cao năng môi trường, đối với tu sĩ mà nói chính là thiên đường, tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Vừa nghĩ tới lâu thành tu sĩ sinh hoạt tại trong hoàn cảnh như vậy, tín đồ cùng đám võ giả thì vô cùng hâm mộ, đồng thời thì đang âm thầm cảm thán, chẳng trách đối mặt lâu thành tu sĩ lúc sẽ khắp nơi bị quản chế. Chỉ vì bất kể phương diện nào đi nữa, bọn hắn đều không thể cùng lâu thành tu sĩ so sánh, bị áp chế cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Chẳng qua theo bước qua cái thông đạo này bắt đầu, bọn hắn thì đem tiếp xúc cái này thần bí mà cường đại thế giới, tại con đường tu hành trên đạt được cao hơn thành tựu. Trong lòng muốn có một tia thấp thỏm lo âu, tại lúc này cũng chậm chậm tiêu tán, thay vào đó là nồng đậm chờ mong. Tại cùng lâu thành tu sĩ trong quá trình tiếp xúc, tín đồ cùng đám võ giả thì nghe được một ít thông tin, đối với lâu thành tu sĩ thì có rồi cơ bản nhất hiểu rõ. Tham dò mênh mông hư không, xâm lấn đại thiên bị diện, đạt được tu hành cần thiết toàn bộ tài nguyên. Lâu thành tu sĩ tiểu này phong cách hành sự, mặc dù nhìn lên tới bá đạo đến cực điểm, thế nhưng đối với tu sĩ mà nói, đây mới thực sự là cường giả nên đi con đường. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2316, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Chương 2316, toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Lâu Thành tu sĩ hoàn thành truyền tống sau đó, đơn giản chỉnh đốn một phen, sau đó thì trở về riêng phần mình sở thuộc Lâu Thành. Chiến công kết toán thì tại đồng thời tiến hành, vì lần này vị diện chiến tranh thời gian cũng không phải rất dài, tham chiến các cao ốc thành thu hoạch cũng không phải đặc biệt phong phú. Vị diện chiến tranh chính là như thế, cho dù là chuẩn bị lại đầy đủ, cũng không thể bảo đảm mỗi một lần chiến tranh đều có thể thu hoạch tràn đầy. Ngược lại là những kia tham dự Lâu Thành chi chủ cạnh tranh tu sĩ, từng cái thu hoạch rồi hàng loạt chiến công điểm tích lũy, nhất là Thiên Trọng Vân ba người, đạt được thắng lợi đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Không được bao lâu thời gian, bọn hắn rồi sẽ nhận lấy thuộc về mình Lâu Thành cơ thạch, tiến về Thánh Long chiến khu biên cương thành lập Lâu Thành. Chính là bởi vì những thứ này không ngừng nổi lên nhân tài mới nổi, Thánh Long chiến khu thực lực mới biết càng ngày càng mạnh, có thể tiếp qua trăm năm thời gian, cũng có thể tùy tiện khởi xướng động một tí hàng tỷ tu sĩ tham dự vị diện chiến tranh. Kỳ thực trận này vị diện chiến tranh bên trong, thu hoạch nhiều nhất là đệ ngũ chiến khu, mà Đường Chấn thì vị trí ổn định hai. Chỉ là bởi vì thân phận của hắn đặc thù, thu hoạch cũng không phải là chiến công, cho nên không thể cùng thủ hạ của mình đánh đồng. Các cao ốc thành sau khi rút lui, còn lại những cái kia võ giả cùng tín đồ cũng bị sắp đặt được thỏa đáng. Khi tiến vào Thánh Long chiến khu sau đó, bọn hắn quả thực bị hung hăng rung động một cái, quả nhiên tòa này thế giới không hề có để bọn hắn cảm thấy thất vọng. Nhất là khi hiểu rõ đến càng nhiều tin tức hơn, hiểu rõ Lâu Thành thế giới thực lực chân chính về sau, tín đồ cùng đám võ giả đã bị triệt để rung động. Chưa từng có tưởng tượng qua, ngoài thần quốc lại vẫn sẽ có như thế thế lực cường đại, thần quốc ở tại trước mặt căn bản cũng không giá trị nhắc lên. May mắn giữa song phương không có chân chính giao thủ, bằng không bọn hắn nhất định sẽ trở thành phá hôi, tính cả thần quốc cùng nhau bị hủy diệt. Thời gian kế tiếp trong, bọn hắn rồi sẽ dựa theo Lâu Thành tu sĩ sắp đặt, tiến về địa điểm chỉ định tiến hành học tập cùng luyện tập. Muốn đi theo Lâu Thành tu sĩ cùng nhau tác chiến, tín đồ cùng võ giả tố chất còn thiếu rất nhiều, nhất định phải tiếp theo phiên khổ công, cũng thông qua cuối cùng kiểm tra mới có thể trên chiến trường. Những công việc này cũng có chuyên gia phụ trách, căn bản không cần Đường Chấn quan tâm. Trải qua thần quốc chi chiến về sau, Đường Chấn lần nữa biến mất tại mọi người tầm mắt bên trong, cũng không biết rốt cục đi phương nào. Thâm thúy mà bình tĩnh trong hồ, một chiếc thuyền con đi chậm rãi, bốn phía mơ hồ có thất thải sương mù bốc lên. Người mặc áo bào tím Đường Chấn ngồi ở trên ghế trúc, trước mặt bàn nhỏ trên bảy biện bầu rượu thức nhắm, nhìn lên tới tinh xảo sứ miệng. Trên thuyền nhỏ chỉ có hắn một người, chung quanh yên tĩnh im lặng, thỉnh thoảng có chim nước phi tốc lướt qua, đáy hồ thì có kinh khủng cự ảnh lúc gần lúc hiện. Chỉ là từ đầu đến cuối, đều không có một đầu quái vật có can đảm tới gần thuyền nhỏ phụ cận, liền phảng phất nơi này là cấm khu giống như. Ngao. Một tiếng quái dị kêu to truyền đến, sau đó chỉ thấy cự hồ nơi cuối cùng, máu me đầy đầu màu đỏ cự điểu theo mặt hồ lướt qua. Sóng nước quay cuồng bên trong, một cái thân dài gần trăm mét cự xà bị bắt lại, sau đó bị cự điểu ném không trung. Vì có năng lực phi hành nguyên nhân, đầu này cự xà tại bị ném lên thiên không sau đó, không hề có trực tiếp rơi xuống. Nó nhanh chóng ổn định cơ thể, đồng thời hướng mở ra miệng rộng, hướng phía chim khổng lồ màu đỏ phát động công kích. Chim khổng lồ màu đỏ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, giống như đó là một cái côn trùng đang giãy giụa. Tiếp theo một cái chớp mắt, chim khổng lồ màu đỏ liền như thiểm điện lao xuống cự xà, móng nhọn chở khách rồi cự xà trên thân thể. Như là thuộc ra xé rách âm thanh truyền đến, cự xà xé rách được chia năm xẻ bảy, máu tươi nội tạng mạn thiên phi vũ. Cự điểu hóa thành một đoàn màu đỏ mây mù, đem cự xà phần bụng thi thể bao bao ở trong đó, đem nó thôn phệ sạch sẽ. Ngươi cái này tinh nghịch ra hỏa, không cho phép lại tiếp tục hồ đồ, bằng không trong hồ thủy quái sớm muộn sẽ bị ngươi thai họa sạch sẽ. Đường Chấn cười lấy lắc đầu, đối kia chim khổng lồ màu đỏ nhẹ nhàng trách cứ một câu, chẳng qua nghe hắn giọng nói chuyện, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không phải đặc biệt để ý chỗ này cự hồ nước lớn, là Thánh Long thành khu thí nghiệm vực, thủy quái thuộc về nhân công nuôi thả, có rất nhiều đều là vật thí nghiệm. Bởi vì này chim khổng lồ màu đỏ nguyên nhân, trong hồ thủy quái những thứ này tiên gặp vận rủi lớn, thỉnh thoảng rồi sẽ bị nó bắt lấy thôn vệ. Chim khổng lồ màu đỏ cũng không thiếu những thức ăn này, chỉ là thuần túy trò chơi mà thôi, tương đối chim khổng lồ màu đỏ chân chính hình thể mà nói, những thứ này thủy quái ngay cả nhét không đủ để nhét kẻ răng. Chim khổng lồ màu đỏ chơi vui vẻ, lại tức điên lên những kia phụ trách quan sát thí nghiệm Thánh Long tộc tu sĩ, bọn hắn chỉ có thể hướng Đường Chấn xin giúp đỡ, hy vọng có thể quản này chim khổng lồ màu đỏ. Đối với mình thủ hạ khiếu nại, Đường Chấn nhất định phải kịp thời xử lý, hắn cũng sẽ không ỷ vào chính mình thân làm chiến khu chi chủ, liền cố ý nhường thủ hạ của mình làm khó. Nghe được Đường Chấn về sau, chim khổng lồ màu đỏ phát ra một tiếng bất mãn kêu to, sau đó hình thể cấp tốc co vào, hóa thành một cái chiều dài gần trăm mét thủy xà. Nhìn cự xà bộ dáng, rõ ràng chính là mới vừa rồi bị thôn vệ cự xà phục chế thể, chỉ là đã biến thành màu huyết hồng. Theo sóng nước khuấy động, cự xà chui vào trong hồ nước, lại bắt đầu ở trong nước truy đuổi cái khác thủy quái. Lần này nó chỉ là truy đuổi chơi đùa, cũng không mở miệng thôn vệ, hiển nhiên là Đường Chấn mệnh lệnh dậy rồi hiệu quả. Đã như vậy, Đường Chấn cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, hắn cũng không muốn quá hủy khuất chim khổng lồ màu đỏ. Ngươi ngược lại là nhàn nhã vô cùng, ta lại mệt muốn chết, thật sự là không chỗ nói rõ lý lẽ à. Đột nhiên có âm thanh theo vang lên bên hai, thanh âm này nghe tới hết sức quen thuộc, liền phảng phất Đường Chấn bản thân đang lẩm bẩm lầu bầu giống như. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tên người mặc trường bào màu trắng thanh niên đột nhiên xuất hiện tại trên thuyền nhỏ. Hắn ở đây xuất hiện trước đó, căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào, thế nhưng tại xuất hiện sau đó, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì đột ngột cảm giác, dường như hắn vốn là nên ở đâu. Nhất là đối phương tướng mạo lại cùng Đường Chấn không khác nhau chút nào, giống như chính là hoàn mỹ nhất phục chế thể. Sự thực xác thực như thế, bạch bào thanh niên chính là Đường Chấn, đã là bản thể cũng là phân thân, lẫn nhau trong lúc đó không có gì khác nhau. Đường Chấn tại thần quốc thi hành nhiệm vụ trong lúc đó, phân thân đang vị diện tạo vật sư tiến hành bố cục, vì hai người không hề có qua lại tiếp xúc, cho nên Đường Chấn cũng không biết bố cục đến trình độ nào. Người mặc bạch bào Đường Chấn cười cười, chậm rãi ngồi vào bên cạnh bàn, nghiêm túc đánh giá Tử Bảo Đường Chấn một chút. Tấn thăng tạo vật chủ rồi, chúc mừng chúc mừng. Tử Bảo Đường Chấn nghe răng cười một tiếng, cùng vui cùng vui. Tất nhiên đã tấn thăng tạo vật chủ, như vậy chuyện kế tiếp rồi sẽ trở nên dễ làm rất nhiều. Bạch Bào Đường Chấn vừa cười vừa nói, đồng thời rót một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tạo vật chủ vị diện sự việc cũng không nhất thời vội vã, vì không được bao lâu thời gian, ta muốn tham gia lâu thành thế giới chiến khu xếp hạng cạnh tranh. Cụ thể muốn bao lâu thời gian, ta hiện tại cũng không phải đặc biệt hiểu rõ, nhưng mà chuyện có nặng nhẹ, vị diện tạo vật sư sự việc có thể tạm thời đặt ở phía sau. Bạch Bào Đường Chấn nghe vậy, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, so sánh công lược tạo vật sư thế giới, chiến khu xếp hạng chiến hơi trọng yếu hơn, tự nhiên muốn chức vị chuyện này làm chủ. Đệ ngũ chiến khu tham dự cạnh tranh, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, chúng ta chiến khu thì nhất định phải tham dự trong đó, không biết ngươi chuẩn bị an bài như thế nào. Bạch Bào Đường Chấn lại hỏi một câu, nếu không tham dự cạnh tranh lời nói, như vậy chờ đến chiến khu lại lần nữa xếp hạng lúc, rồi sẽ bị ngầm thừa nhận xếp tới đếm ngược thứ tự. Mặc dù bây giờ Thánh Long chiến khu cũng là ngầm thừa nhận xếp tại đếm ngược thứ tự, nhưng này nhưng cũng là không thể làm gì sự việc. Bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội, tự nhiên muốn tranh thủ một chút, không có ai sẽ tình nguyện lạc hậu. Nếu như có thể đạt được đầy đủ gần phía trước xếp hạng, liền sẽ để cơ Thạch Bình Đài đạt được cao hơn quyền hạn. Đối với Thánh Long chiến khu chỗ tốt từ không cần phải nói. Ta chuẩn bị để ngươi tham dự lần này cạnh tranh, cho nên mới đem ngươi khẩn cấp gọi trở về, xem xét có thể hay không tại xếp hạng chiến mở ra trước đó hoàn thành tấn thăng. Bạch Bào Đường Chấn nghe vậy sững sờ, nghiêm túc đánh giá một chút Tử Bảo Đường Chấn, sau đó khẽ hỏi, ngươi là nói tạo vật chủ? Không sai, chính là tạo vật chủ. Nhìn tới lần này tiến về thần quốc, thu hoạch của ngươi không nhỏ, cho ta kinh hỉ cũng không nhỏ à. Bạch Bào Đường Chấn cao giọng cười một tiếng, một tòa xếp hạng cuối cùng chiến khu bên trong, đồng thời có hai tên tạo vật chủ tu sĩ, đã có thể được xem là đủ mạnh mẽ. Đợi đến thi đua lúc bắt đầu, đoán chừng sẽ có rất nhiều chiến khu giật mình kinh ngạc, làm không hiểu cái gì lúc chui ra ngoài như vậy một con ngựa ô. Chương 2317, trách nhiệm của mình. Chương 2317, trách nhiệm của mình. Bạch Bào Đường Chấn cùng Tử Bào Đường Chấn cùng thuộc một người, tại thi hành thần quốc nhiệm vụ trước đó, lẫn nhau cảnh giới thì không kém bao nhiêu. Hai bên đều chỉ kém lâm môn một cước, liền có thể bước vào thần linh cảnh giới, bằng vào ý niệm sáng tạo vạn vật sinh mệnh. Đối với một tên giới chủ tu sĩ mà nói, làm tu hành đến giai đoạn sau cùng lúc, khát vọng nhất sự việc, dĩ nhiên chính là tấn thăng tạo vật chủ cơ hội. Chẳng qua loại chuyện này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, rất nhiều giới chủ tại đứng trước cửa ải này lúc, đều sẽ kiên nhẫn cùng đợi kỳ ngộ tiến đến. Nếu là tận lực cưỡng cầu, ngược lại sẽ để cho chuyện tốt trở thành chuyện xấu. Đường Chấn lần này thần quốc hành trình mục đích đúng là tìm kiếm biến thành tạo vật chủ cơ duyên, nhưng mà không hề có ôm hy vọng quá lớn. Kết quả trời xui đất khiến phía dưới, lại thật làm được điểm này, ngay cả Đường Chấn đều không có dự liệu được. Lúc đó vui mừng trong lòng, dường như không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Nếu là bị cái khác đệ ngũ chiến khu giới chủ hiểu rõ, sợ là muốn đấm ngược dậm chân, ghen ghét được tột đỉnh. Sớm biết như thế, bọn hắn nói cái gì đều muốn tham dự vào thần quốc nhiệm vụ bên trong, cướp đoạt này một phần cơ duyên. Chẳng qua sự thực đã chứng minh, cho dù là tham dự vào nhiệm vụ lần này bên trong, cũng chưa chắc có thể có cơ hội biến thành tạo vật chủ. Cùng Đường Chấn cùng nhau thi hành nhiệm vụ giới chủ tu sĩ, theo bước vào thần quốc bắt đầu, thì lâm vào nhà tù bên trong, nếu không phải Đường Chấn đám người xuất thủ cứu rút, bây giờ sợ là đã cùng thần quốc cùng nhau hủy diệt. Tính đi tính lại, chân chính người được lợi, cũng chỉ có Đường Chấn một người mà thôi. Trừ ra tự thân tấn thăng làm tạo vật chủ, đệ ngũ chiến khu cơ Thạch Bình Đài là đền bù, lại cho Đường Chấn một phần thần chi bản nguyên. Chỉ bằng vào phần này đền bù, cũng đủ để đền bù Đường Chấn tất cả thứ bị thiệt hại, thậm chí đủ để có thể xương ngoài ý muốn kinh hỉ. Nếu bị cái khác giới chủ tu sĩ biết được, đoán chừng sẽ không tiếp đại giới tiến hành trao đổi, cho dù Đường Chấn thừa cơ để một ít quá đáng yêu cầu, đối phương thì vô cùng có khả năng đáp ứng. Thần chi bản nguyên giá trị, căn bản không cần quá nhiều giải thích, người biết tự nhiên hiểu rõ cái kia dùng cái gì đại giới đến trao đổi. Cho nên Đường Chấn mới biết toàn lực phối hợp hành động, cho dù là hoàn cảnh lúc ấy có chút hung hiểm, nhưng như cũng đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Ngay lúc đó Đường Chấn cũng không có quá nhiều tự hỏi, bây giờ nghĩ kỹ lại, lại cảm giác có chút không đúng. Thần chi bản nguyên giá trị sao mà chân quý, bất luận cái gì người sở hữu cũng sẽ không dễ dàng thả ra, để ngũ chiến khu cơ Thạch Bình Đài đem nó coi như đền bù, dù sao là có điều nưu đồ. Đường Chấn bây giờ đã là đệ ngũ chiến khu lãnh chúa, đồng dạng cũng là Thánh Long chiến khu chủ nhân, hai tướng chiếu cố phía dưới, khó tránh khỏi sẽ không có cách nào tập trung tinh thần và thể lực. Đường Chấn có phân thân sự việc, đệ ngũ chiến khu cơ Thạch Bình Đài hiểu rõ, đây coi là không được bí mật, rất nhiều lâu thành tu sĩ cũng có tương tự thủ đoạn. Cho nên cơ Thạch Bình Đài cho Đường Chấn một phần thần chi bản nguyên, mục đích đúng là nhường phân thân của hắn thì cùng nhau hoàn thành tấn thăng, do phân thân chấn thủ Thánh Long chiến khu, Đường Chấn liền có thể chuyên tâm quản lý liệt ngân lãnh địa sự việc. Không có nỗi lo về sau, Đường Chấn liền có thể toàn tâm là đệ ngũ chiến khu đem sức lực phục vụ, có thể tham dự nhiều hơn nữa nhiệm vụ. Đối với cơ Thạch Bình Đài mà nói, một phần thần chi bản nguyên căn bản không coi là cái gì, nhưng mà một tên tiềm lực to lớn lãnh chúa, lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cơ Thạch Bình Đài đối với Đường Chấn hết sức coi trọng, vui lòng ở trên người hắn làm ra đầu tư, cho nên cho ra đền bù ban thưởng đã vượt xa khỏi rồi bình thường nhiệm vụ có khả năng ban thưởng hạn mức cao nhất. Đường Chấn tại cảm giác không thích hợp về sau, thì nghiêm túc cân nhắc qua chuyện này, sau đó xác định thứ 5 chiến khu cơ Thạch Bình Đài mục đích thực sự. Theo Đường Chấn, này đã là đệ ngũ chiến khu đúng trợ giúp của mình, đồng dạng cũng là tại gõ chính mình. Tất nhiên chính mình thân làm đệ ngũ chiến khu thành viên, như vậy thì muốn mọi việc đều vì đệ ngũ chiến khu suy xét, mà không phải đem chủ yếu tinh thần và thể lực đặt ở chính mình chiến khu phía trên. Một người năng lực mạnh hơn, thì rốt cuộc có một cực hạn, Đường Chấn đồng dạng cũng là như thế. Nếu cứ thế mãi, tất nhiên sẽ sinh ra bất lợi ảnh hưởng, tác động đến Liệt Ngân lãnh địa cùng Thánh Long chiến khu. Lâu Thành thế giới cạnh tranh tàn khốc, khôn sống ngu chết pháp tắc ở khắp mọi nơi, nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống kia, như vậy tổn thất không vẹn vẹn là đường trấn, đệ ngũ chiến khu thứ bị thiệt hại sẽ lớn hơn. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, cho nên đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đại tình nguyện hy sinh một ít lợi ích, cũng phải giúp đường trấn giải trừ một ít nỗi lo về sau, cũng nhường hắn mau chóng trưởng thành. Làm rõ ràng đây hết thảy, đường trấn không khỏi âm thầm cảm thán. Bất kể đệ ngũ chiến khu cơ thạch bình đài ra ngoài loại nào mục đích, nhưng là chân chính người được lợi vẫn luôn là chính hắn, cầm chỗ tốt còn không làm việc, kia thực sự không phải hắn đường trấn phong cách hành sự. Đường trấn không thích nghĩ minh bạch giả hồ đồ, với lại loại chuyện này quan hệ trọng đại, tuyệt đối dung không được mảy may hồ đồ. Cho nên hắn lần này đem phân thân gọi trở về, thứ nhất là hiểu rõ tạo vật sư thế giới tình huống, thứ hai là nhượng phân thân tăng lên cảnh giới, tham dự lần này lâu thành xếp hạng cạnh tranh. Về phần cái thứ ba mục đích, chính là đem chuyện này nói cho phân thân, tại sau này trong một quãng thời gian, hắn đều sẽ để ngũ chiến khu nhiệm vụ làm trọng. Thánh Long chiến khu sự việc mặc dù cũng sẽ tham dự, nhưng mà tần suất khẳng định sẽ giảm mạnh, chủ yếu gánh đều sẽ giao cho phân thân xử lý. Phân thân chỉ cần tấn thăng tạo vật chủ, như vậy thực lực cũng không cần đây bản thể kém hơn bao nhiêu, do hắn trấn thủ Thánh Long chiến khu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Bản thân hắn đều sẽ nghỉ ngơi dưỡng sức, nghiêm túc ứng đối đệ ngũ chiến khu nhiệm vụ, nhất là sắp mở ra chiến khu xếp hạng cạnh tranh. Kỳ thực liền xem như không có chuyện này, Đường Trấn cũng muốn biểu hiện tốt một chút một phen, làm cho cả đệ ngũ chiến khu lâu thành tu sĩ đều biết, còn có hắn Đường Trấn nhân vật như vậy tồn tại. Tên tuổi càng vang dội, làm việc thì càng thuận tiện, Đường Trấn bây giờ đã tràn đầy lĩnh hội. Tiểu này hiện ra thực lực cũng có thể đạt được lợi ích cơ hội, người khác sợ là cầu còn không được, Đường Trấn há lại sẽ uổng phí hết dạng này cơ hội tốt. Nghe được Đường Trấn một phen giải thích sau đó, Bạch Bào Đường Trấn thì đã hiểu sự tình tiền căn hậu quả. Nếu mày sau khi suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn nhìn Tử Bào Đường Trấn, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, "Đã ngươi đã quyết định chủ ý, như vậy ta rồi sẽ hết sức chấp hành, rốt cuộc đối với ngươi ta mà nói, chủ ý của ngươi chính là ý tưởng của ta, căn bản không có gì khác nhau. Vị diện tạo vật sư sự việc, ngươi không cần phân tâm để ý tới, mọi thứ đều để ta tới phụ trách. Trải qua trong khoảng thời gian này bố cục, chúng ta đã tích lũy tương đối lớn một cố lực lượng, chỉ là ẩn tàng tại dưới mặt nước, căn bản không có tóc người hiện mà thôi, nếu như không có bắt buộc, ta sẽ không sử dụng thủ đoạn cực đoan tiếp thu tạo vật sư thế giới, như thế rất có thể sẽ tạo thành phá hoại cực lớn, bất lợi cho tạo vật sư thế giới phát triển. Bây giờ đã có cơ hội tấn thăng tạo vật chủ, như vậy sự việc liền đem càng biến đổi thêm thoải mái, chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, cho dù là không có ngươi giúp đỡ, ta thì đồng dạng có thể giải quyết chuyện này. Dựa theo Đường Trấn thu thập tình báo, tạo vật sư thế giới xác thực có cường giả tạo vật chủ tồn tại, nhưng mà đã thật lâu không có hiện thân, không người xác định hắn bây giờ đến cùng ở nơi nào. Mặc kệ thực lực của đối phương làm sao, tất nhiên đã xác nhận có cường giả tạo vật chủ tồn tại, như vậy ứng đối thủ đoạn thì nhất định phải xếp vào kế hoạch bên trong. Nguyên bản Đường Trấn còn muốn nhìn, nếu như mình không cách nào tấn thăng tạo vật chủ, như vậy liền nghĩ biện pháp đề xuất cường giả tạo vật chủ trợ trận. Dù là đánh đổi một số thứ, thì nhất định phải cứng ngắc lấy ra đầu tiếp nhận, bảo đảm vị diện tạo vật sư không ra biến cố. Bây giờ nhưng không có cái đó thiết yếu, bản thể đã tấn thăng làm tạo vật chủ, nếu như không có ngoài ý muốn, phân thân cũng sẽ biến thành tạo vật chủ. Nguyên bản vấn đề lớn nhất, bây giờ đã nhẹ nhõm giải quyết, chinh phục vị diện tạo vật sư cũng là chuyện sớm hay muộn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2318, gánh nặng đường xa. Chương 2318, gánh nặng đường xa có rồi phần này thần chi bản nguyên, quả thật làm cho ta bất đi một phen công phu, bằng không ai mà biết được cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành cuối cùng tấn thăng. Bạch Bào Đường Trấn trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, hảo vận đột nhiên giáng lâm, triệt để làm rối loạn hắn muốn có kế hoạch. Tất nhiên đây là chuyện tốt, Đường Trấn cầu còn không được. Việc này không nên chậm trễ, ngươi hay là nhanh chóng hoàn thành tấn thăng, sau đó chúng ta cứ dựa theo tâm trạng bàn bạc như thế, riêng phần mình hành động là được. Từ Bào Đường Trấn tâm lý mơ hồ có một tia cảm giác cấp bách, mặc dù trong khoảng thời gian này không có bất kỳ cái gì nhiệm vụ, nhưng mà hắn vẫn như cũ cảm giác thời gian rất cấp bách. Thực lực tăng lên không hề có mang đến cho hắn cảm giác an toàn, ngược lại là cảm giác nguy cơ càng ngày càng tăng, không phải thật sự có cường địch thăm dò, mà là con đường tương lai trên chướng ngại nặng nề. Không ngừng mạnh lên, bao gồm chính mình, bao gồm thuộc hạ của mình, bao gồm tất cả chiến khu. Thời khắc có mang ý thức nguy cơ, một đường vượt mọi chông gai, luôn có mở mày mở mặt, khinh thường quần hùng ngày đó. Bàn bạc thỏa đáng sau đó, Đường Trấn đem thần chi bản nguyên giao cho phân thân, ngay lập tức bắt đầu tu luyện. Tại đối phương lúc tu luyện, Đường Trấn thì canh giữ ở tả hữu cho hộ pháp, có thể nói là một tấc cũng không rời. Phân thân tu luyện đồng đẳng với tự thân tu luyện, cùng Đường Trấn tự thân cùng một nhịp thở, hắn tuyệt đối không thể phất lờ. Tương lai nếu có cần, bản thể phân thân rồi sẽ lại lần nữa dung hợp, đến lúc đó phân thân mang theo thai hoàng ẩm, cũng sẽ trực tiếp thể hiện trên người Đường Trấn. Nguyên bản kiện kiện khang khang cơ thể, lại đột nhiên làm cho một thân thương bệnh, tất nhiên sẽ đúng Đường Trấn tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đừng tưởng rằng tạo vật chủ vô thai vô bệnh, không tin lại nhìn xem thổ dân thần linh, cũng là bởi vì tật bệnh quân thân, cho nên mới sẽ luân lạc tới bây giờ loại tình trạng này. Vì từng có tấn thăng kinh nghiệm, cho nên tại phân thân trong quá trình tu luyện, hai bên thỉnh thoảng thông qua ý niệm giao lưu, từ đó bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sơ hở. Phân thân nhắm mắt lắng nghe, đối với chuyện như thế này, Đường Trấn chắc chắn sẽ không chính mình lừa gạt mình, chỉ cần chiếu vào đi làm là được. Thần chi bản nguyên tác dụng, phản phất như là mở ra khóa sắt chìa khóa, có nước chảy thành sông công hiệu. Giống như bản thể tấn thăng quá trình bình thường, phân thân tấn thăng quá trình, đồng dạng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Chờ đợi tại ven hồ lâu thành tu sĩ, thậm chí không có cảm thấy được bất cứ dị thường nào, tấn thăng quá trình liền đã kết thúc. lại có một vị cường giả tạo vật chủ chính thức sinh ra, vốn là Thánh Long chiến khu khắp trốn mừng vui sự việc, chẳng qua vì nguyên nhân đặc biệt, chuyện này tạm thời không cách nào đem ra công khai. Chẳng qua đối với ngoại giới mà nói, bản thể phân thân cũng cùng thuộc một người, bọn hắn có thể không thể nào hiểu được, điều này đặc thù tấn thăng cách thức rốt cục đại biểu cho cái gì. Liên tục hai lần tấn cấp tạo vật chủ, nhìn như lặp lại không có ý nghĩa sự việc, thế nhưng sự việc tuyệt không phải như thế. Đợi đến bản thể phân thân dung hợp sau đó, Đường Chấn thực lực nhất định vượt xa đồng cấp tu sĩ, lại như cùng với quá khứ bình thường, nghiền ép đồng cấp mà không có áp lực chút nào. Đây là quá mức tiêu hao một phần thần chi bản nguyên, tiếp nhận hai lần tấn cấp mạo hiểm sau đó, mới đổi lại chỗ tốt to lớn. Tấn thăng tạo vật chủ loại chuyện này, nhìn như gợn sóng không kinh, duy chỉ có tự mình trải nghiệm người mới biết được, ở trong đó có bao nhiêu hung hiểm. Hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục, biến thành cùng thổ dân thần linh kết quả giống nhau, thậm chí còn có thể càng thêm không may. Cũng may tất cả thuận lợi hoàn thành, từ đây cắt ra thủy, Thánh Long chiến khu liền có hai vị cường giả tạo vật chủ trấn thủ. Tại lâu thành thế giới Tam Thiên chiến khu bên trong, tạo vật chủ tu sĩ cũng không hiếm thấy, là cái này cường đại nội tình chứng minh. Thế nhưng tại xếp hạng dựa vào sau chiến khu bên trong, có chút chiến khu lại rất nhỏ yếu, lâu thành tu sĩ thậm chí ngay cả tạo vật chủ tu sĩ là cái gì cũng không biết. Nhìn lên tới có chút khó tin, thế nhưng sự thực xác thực như thế, cũng tỉ như quá khứ man hoang chiến khu, liền không có tạo vật chủ cấp bậc cường giả. Có thể mặc dù là như thế, lại vẫn không có chậm trễ vị diện xâm lấn, cái này cũng đủ để chứng minh tạo vật chủ tu sĩ kỳ thực cũng không phải rau cải trắng. Tại loại cấp bậc này chiến khu bên trong, có hai tên cường giả tạo vật chủ giống như là người si nói mộng, căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ là kiểu này nhìn như thực lực cường hãn, thì vẹn vẹn tương đối cấp thấp chiến khu mà nói, cùng những kia cao cấp chiến khu so sánh, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Vì đệ ngũ chiến khu làm thí dụ, bài danh phía trên những kia lãnh địa bên trong, căn bản cũng không dừng một tên cường giả tạo vật chủ. Cũng tỉ như Kim Đồng lãnh chúa, hắn ở đây lúc thi hành nhiệm vụ kiệm lời ít nói, rất ít cùng người có quá nhiều tiếp xúc. Căn cứ Đường Chấn lấy được thông tin, Kim Đồng lãnh chúa chỗ lãnh địa bên trong, nghe nói có 3 tên cường giả tạo vật chủ. Tất nhiên đây cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, tình huống thật làm sao, trừ ra cơ thạch bình đài bên ngoài, ngoại nhân căn bản là không có cách biết được. Chẳng qua ở ngoài sáng mắt người nhìn tới, này nghe đồn có 80-90% là thực sự. Vẹn vẹn là xếp hạng thứ 5 chiến khu, thì có như thế cường hãn thực lực, như vậy xếp hạng càng cao chiến khu thực lực, cường đại dường như không cách nào tưởng tượng. Con đường tu hành chính là như thế, biết đến càng nhiều, lòng kính sợ cũng liền càng nặng. Đường Chấn bây giờ tấn thăng tạo vật chủ, lẽ ra đã hãn hưu đi thủ, thế nhưng khi hắn chân chính hiểu rõ đến tu hành giới, hiểu rõ đến lâu thành thế giới thực lực chân chính sau đó, mới biết mình vẫn như cũ vô cùng nhỏ bé. Chính mình tự tay khai sáng Thánh Long chiến khu, đối mặt cái khác chiến khu những kia quái vật khổng lồ lúc, càng là hơn yếu ớt như là đứa bé sơ sinh giống như. Trên thực tế không chỉ Đường Chấn ý thức được điểm này, những kia tham dự thần quốc chi chiến lâu thành tu sĩ, đồng dạng ý thức được lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch. Vì Đường Chấn nguyên nhân, Thánh Long chiến khu tu sĩ cùng đệ ngũ chiến khu có rồi tiếp xúc giống như là dân chúng thấp cổ bé họng có cơ hội tiếp xúc hoàng thân quý trụ. Liệt Ngân lãnh địa thực lực mạnh hơn Thánh Long chiến khu, đây là sự thật không thể chối cãi, nhưng lại chưa hẳn mạnh hơn quá nhiều. Chỉ vì Liệt Ngân lãnh địa giống như Thánh Long chiến khu, cũng vừa mới thành lập không lâu, căn bản cũng không có nắm chắc bao nhiêu ẩn. So sánh đệ ngũ chiến khu uy tín lâu năm lãnh địa, càng là hơn ngay cả đỏ sức tư cách đều không có, bằng không sẽ chỉ tự rước lấy đủ. Lần này thần quốc chi chiến, Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ nhóm, thì chính mắt thấy hai đại lãnh địa lâu thành tu sĩ phong thái. Không bàn về sức chiến đấu hay là vũ khí trang bị, Thánh Long chiến khu tu sĩ đều không thể so sánh cùng nhau, đem hết toàn lực mới có thể tiêu diệt hư không quái vật, hai đại lãnh địa tu sĩ nhưng thủy chung thành thạo điều luyện. Tất nhiên chỉ dựa vào điểm này, vẫn chưa thể nói rõ cái gì. Thánh Long chiến khu tu sĩ bên trong cũng đồng dạng có kiểu này tiêu diệt quái vật như là chém dưa cắt rau cao thủ. Thế nhưng chiến tranh tương đối là thực lực tổng hợp, mà không phải mỗi một người tu sĩ biểu hiện, nếu không nên so một lần lời nói, Thánh Long chiến khu tu sĩ vẫn như cũ không phải là đối thủ. Sự thực đã chứng minh, hai bên căn bản không phải cùng một cái cấp bậc, Thánh Long chiến khu mạnh tại một số phương diện, nhưng mà tổng thể trên thực lực lại cùng hai đại lãnh địa chênh lệch rất xa. Chênh lệch mặc dù tồn tại, nhưng mà tuyệt không phải không cách nào đền bù, chỉ cần thực lực bản thân tăng lên đi lên, sớm muộn sẽ có san bằng ngày đó. Không chỉ một tên Thánh Long chiến khu tu sĩ trong lòng đã từng toát ra ý nghĩ như vậy, đồng thời theo bản năng bắt đầu nỗ lực. Trên đời này có như vậy một đám người, khi bọn hắn nhìn thấy cao hơn càng xa thiên không về sau, cũng không phải chùn bước, mà là đem hết toàn lực muốn đến tình lực. Đối với loại hiện tượng này, Đường Chấn tự nhiên là thích nghe ngóng, đồng thời sẽ ở âm thầm thêm dầu vào lửa. Hắn sẽ để cho Thánh Long chiến khu lâu thành tu sĩ gìn giữ động lực, để bọn hắn đã hiểu chính mình mỗi một giọt mồ hôi, mỗi một bước nỗ lực đều sẽ đạt được hồi báo. Đợi đến tấn thăng sau khi chấm dứt, Bạch Bào Đường Chấn tiến về bí mật khu vực, chuẩn bị tiếp tục củng cố hiện hữu cảnh giới. Từ Bao Đường Chấn đánh giá một chút bốn phía, kêu gọi chim nhỏ màu đỏ trở về, sau đó phiêu nhiên bay về phía thiên không. Hắn chuẩn bị trở về Thánh Long Thành, lúc này đang có một hồi buổi lễ long trọng, chờ đợi hắn tự mình tham dự chủ trì. Chương 2319, Khánh Điện chương 2319, Khánh Điện Thánh Long Thành trên đường phố, khắp nơi đều là phun trào dòng người, dù là ngoại thành quy mô đã xây dựng thêm gấp 10, nhưng mà vẫn như cũ cho người ta một loại chen chúc cảm giác. Cũng may bình thường thời gian, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này, chỉ là hôm nay thời gian tương đối đặc thù. Kỳ thực hôm nay cũng không thể coi là cái gì lễ lớn. Nhưng mà đúng rất nhiều lâu thành tu sĩ mà nói, lại có vẻ trọng yếu phi thường. Lâu thành chi chủ cạnh tranh bây giờ đã chính thức kết thúc, người thắng danh sách tùy theo công bố. Người thắng trận nhảy cống hoan hô, kẻ thất bại cũng không có nhục chí, rốt cuộc qua một đoạn thời gian nữa, bọn hắn còn có cơ hội tham dự cạnh tranh. Dựa theo thông cáo báo tin, hôm nay sẽ ở Thánh Long thành cử hành nghi thức, đúng người thắng trận trao tặng lâu thành chi chủ tư cách. Nhận được tin tức sau đó, những người dự thi kia thân thuộc cùng với các loại ngành nghề nhân viên tương quan sôi nổi tuân hướng Thánh Long thành. Trải qua nhiều năm phát triển, Thánh Long chiến khu đã có rồi một loại đặc thù phát triển hình thức, cùng cái khác chiến khu hoàn toàn khác biệt. Mỗi một tòa lâu thành đều tương đương với một tòa thành thị, lâu thành chính là hệ tâm, trung quanh có phụ thuộc thành lập khổng lồ ngoại thành, sinh hoạt đến không hết các chủng tộc bách tính. Các ngành các nghề tùy theo hứng khởi, cùng khoa kỹ vị diện không có bao nhiêu khác nhau, nhưng mà tại một số phương diện nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Người bình thường cùng lâu thành tu sĩ, như trước vẫn là người của hai thế giới, nhưng mà người bình thường trải qua nỗ lực sau đó, cũng đồng dạng có tư cách biến thành lâu thành tu sĩ. Lâu thành tu sĩ mặt đối với người bình thường lúc, cũng không có quá nhiều đặc quyền, nhưng mà nhận thân phận cùng thực lực ảnh hưởng, cho nên tại ngoại giới rất thụ xem trọng. Mỗi khi có mới lâu thành thành lập lúc, đối với các ngành các nghề người mà nói, đều là một hồi chúc mừng tình yến. Bọn hắn dường như là người được mùi tanh con ruồi, hướng phía Thánh Long thành chen chúc mà đến, chuẩn bị tại đây tràng thịnh hội bên trong tìm kiếm phát triển cơ hội. Ngoài ra còn có rất nhiều khán giả, cùng với hàng loạt gia tu cùng Cố Dung Minh, cũng đồng dạng muốn đi mới lâu thành tìm kiếm phát triển. Cử hành nghi thức sân bãi, ở vào Thánh Long thành ngoại thành bên trong, chỗ nào có một tòa quy mô to lớn siêu cấp quảng trường. Tòa này quảng trường ngoại hình, dường như là từ dưới đất xoay quanh mà lên nhang muối, hạ mảnh trên thô không ngừng hướng lên kéo dài. Như thế đầu nặng chân nhẹ kiến trúc vẻ ngoài, lại có được vượt mức bình thường tính ổn định, chỉ vì kiến trúc sư sử dụng thủ đoạn đặc thù, đúng tòa kiến trúc này tiến hành nặng nghề gia cố. Mấy ngàn cây không thấy được không khí trụ lớn, chính đang chống đỡ tòa này siêu cấp kiến trúc, mặc dù không cách nào bị nhìn thấy cùng đụng chạm đến, nhưng mà vững chắc tính tuyệt đối không có bất kỳ vấn đề gì. Điều này có thể xưng như kỳ tích kiến trúc, tại Thánh Long chiến khu bên trong cũng không hiếm thấy, kiến trúc sư chính là lâu thành tu sĩ. Sự thực đã chứng minh, lâu thành tu sĩ nhóm không chỉ giỏi về chiến đấu, tại phương diện khác cũng đồng dạng có thể sáng tạo làm cho người tán thưởng không thôi thành tích. Vì các loại nguyên nhân rời khỏi phục dịch trạng thái lâu thành tu sĩ, có rất nhiều sẽ chọn rời đi lâu thành, sau đó tại ngoại giới mở ra mới sự nghiệp. Có lâu thành tu sĩ biết lái luyện tập quán, có sẽ thành lập đoàn lính đánh thuê, còn có lâu thành tu sĩ thành lập thương đoàn, tiến về cái khác chiến khu đi làm ăn. Dường như các ngành các nghề đều có thể nhìn thấy lâu thành tu sĩ thân ảnh, vì kinh nghiệm phong phú cùng thực lực siêu cường, có thể lâu thành tu sĩ nhóm thường thường có thể thu được vượt xa người bình thường thành tích. Cũng đúng thế thật, Thánh Long chiến khu phi tốc phát triển nguyên nhân một trong, có rộng lớn tầm mắt lâu thành tu sĩ, xa so với người bình thường có càng thêm ánh mắt lâu dài cùng quyết đoán. Theo nghi thức sắp bắt đầu, càng ngày càng nhiều khán giả tụ tập mà đến, có thể chứa đựng trăm vạn người xem hội trường cũng bị dần dần lấp đầy. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng mà cũng không ồn ào ầm ĩ, chỉ vì hội trường đặc thù kiến tạo cách thức, có thể dễ như trở bàn tay giảm xuống tạp âm. Quan cảnh đài độ cao không đồng nhất, nhưng nhìn hướng trong hội trường lúc, cũng cảm giác gần ngay trước mắt, giống như cùng mình song song giống như. Đây là một loại đặc thù không gian thuật pháp, bị kiến trúc sư dùng tại rồi nơi này, sự thật chứng minh hiệu quả coi như không tệ. Tham dự nghi thức nhân viên chủ yếu đều đã lần lượt trình diện, trong đó có rất nhiều đều là Thánh Long thành nhân vật cao tầng, ngày bình thường khó gặp. Bất quá hôm nay bọn hắn thì toàn bộ trình diện, chỉ vì đúng Thánh Long thành mà nói, này đồng dạng là một kiện vô cùng trọng yếu đại sự. Cùng cái khác chiến khu khác nhau, Thánh Long chiến khu các cao ốc thành, đối với mới xây lâu thành thái độ rất thân mật. Chiến khu muốn phát triển, những thứ này mới xây lâu thành thì có vẻ trọng yếu phi thường, uy tín lâu năm lâu thành tại dần dần cường đại đồng thời, những thứ này mới xây lâu thành cũng đang không ngừng trưởng thành. Tại trong quá trình này, Thánh Long chiến khu tổng thể thực lực cũng sẽ tùy theo không ngừng tăng lên. Mọi người ở đây chậm rãi chờ đợi lúc, hội trường trung ương khu vực, một đám lâu thành tu sĩ chậm rãi đi vào. Nhìn thấy đám người này ra sân sau đó, thính phòng bên trong lập tức có tu sĩ đứng dậy, hướng phía những thân ảnh kia xa xa hành lễ. Hành lễ những thứ này khán giả bên trong, vừa có người bình thường, thì có lâu thành tu sĩ, thậm chí còn có lâu thành chi chủ. Có thể khiến cho hành lễ đối tượng, tự nhiên cũng đều không phải người bình thường, mà là Thánh Long thành chân chính nguyên lão cấp nhân vật. Tại quá khứ 5 tháng trong, bọn hắn cũng từng theo những nguyên lão này cấp nhân vật, tại mỗi cái vị diện chém giết chinh chiến. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy chính mình lão cấp trên, tự nhiên muốn đứng dậy hành lễ, dùng cái này để diễn tả trong lòng kính ý trong hội trường Thiên Long đám người, tự nhiên nhìn thấy chung quanh những kia chào thân ảnh, sôi nổi cười lấy gật đầu đáp lại. Trong này có rất nhiều đều là bọn hắn bộ hạ cũ cùng lão bằng hữu, như không phải là bởi vì giờ phút này đang ở hội trường nguyên nhân, đoán chừng muốn gom lại cùng nhau hảo hảo uống mấy chén. Thánh Long chiến khu thực lực càng ngày càng mạnh, quy mô trở nên càng lúc càng lớn, mọi người cũng biến thành càng ngày càng bận rộn lục lên. Lấy tiền triều tịch trung đụng ông bạn già, bây giờ lại cách xa nhau và dặm, có rất ít cơ hội gặp mặt. Đây là phát triển tất nhiên đại giới, mọi người trong lòng cũng rất hiểu rõ, nhất là đối với Thánh Long thành lão cư dân mà nói, đây chính là bọn họ lúc trước nằm mơ cũng kết quả mong muốn. Vì thực hiện vĩ đại mộng tưởng, cũng muốn hy sinh một vài thứ, lâu thành tu sĩ nhóm rất hiểu rõ điểm này. Đợi đến Thánh Long thành cao tầng đến sau đó, đó là tại thi đua bên trong đạt được thắng lợi lâu thành tu sĩ, thì bắt đầu bước vào hội trường bên trong. Thiên Trọng Vân ba người ngay tại trong đó, toàn thân mặc hoa lệ chiến giáp, mặc dù nhìn lên tới vẻ mặt trấn định, nhưng trên thực tế trong lòng kích động dị thường. Không được bao lâu thời gian, là có thể có thuộc về mình lâu thành, sau đó thì chỉ huy thiên quân vạn mã, chinh phạt cái này đến cái khác không biết thế giới. Loại cảm giác này dường như là tại mở bảo hạc, tại đem nắp hộp mở ra trước đó, ai cũng không biết sẽ đạt được dạng gì thu hoạch. Đây là bọn hắn từ nhỏ đã có mộng tưởng, bây giờ cuối cùng có cơ hội thực hiện, trong lòng há có thể không kích động. Cách đó không xa, Thiên Long cùng Mạc Nhuận đám người, nhìn đứng ở chiến thắng trong đội ngũ tuổi trẻ hậu bối, khắp khuôn mặt là vui mừng nét mặt. Bọn hắn mặc dù có thể bằng vào năng lực của mình, cho hậu bối sáng tạo tốt hơn môi trường, nhưng mà nếu như muốn lâu dài hơn phát triển, có thể chỉ có thể dựa vào cố gắng của mình. Cũng may những thứ này hậu bối không có để bọn hắn thất vọng, trên chiến trường một phen chém giết sau đó, dựa vào cố gắng của mình thu được thành lập lâu thành tư cách. Thiên Long đám người thân làm trưởng bối, cảm giác mặt mũi sáng sủa thải, khóe mắt vẫn luôn cũng treo lấy một vòng ý cười. Mọi người ở đây thấp giọng trò chuyện, chờ đợi nghi thức lúc bắt đầu, một bóng người theo thông đạo, chậm rãi đi về phía đài chủ tịch vị trí. Huyên hội trường huyên náo, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mọi ánh mắt cũng rơi vào đạo nhân ảnh kia trên người. Bái kiến Đường Trấn các hạ. Một tiếng hô to đánh thức mọi người, sau đó chỉ thấy trong hội trường khán giả toàn bộ đứng dậy, hướng phía đạo thân ảnh kia không mình hành lễ. Bái kiến Đường Trấn các hạ. Đồng dạng một câu, theo hội trường bốn phía truyền đến, cũng tại truyền bá trong quá trình tụ tập đến cùng nhau, như là như sấm rền vang tận mây xanh. Hành lễ người trong mắt lóe ra kích động hào quang, chỉ vì bọn hắn hành lễ đối tượng, tuyệt đối có thể xưng Thánh Long chiến khu chân chính truyền kỳ. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2320, trao quyền nghi thức chương 2320, trao quyền nghi thức tại cả tòa Thánh Long chiến khu, Đường Trấn thì là chân chính truyền kỳ. Liên quan tới hắn chuyện xưa không chỉ có một, theo Man Hoang chiến khu bắt đầu, đến Thánh Long chiến khu thành lập, kinh tâm động phách chuyện xưa xa không chỉ có một. Thậm chí có người chuyên môn biên soạn chuyện xưa, quay phim đủ loại truyền hình điện ảnh tác phẩm, đem Đường Trấn chuyện xưa truyền bá ra. Vì có chút đặc thù cần, cho nên loại hành vi này đạt được rồi cho phép, thì có thể Đường Trấn quá khứ trải nghiệm, bị rất nhiều chưa bao giờ thấy qua hắn người biết được. Bởi vì kinh nghiệm của hắn vốn là kích thích mà nguy hiểm, tại bị các loại tác phẩm văn học cùng truyền hình điện ảnh tác phẩm phụ lên sau đó, thì càng phát ra tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Đối với một đời mới lâu thành tu sĩ mà nói, Đường Trấn chính là bọn hắn tinh thần tín ngưỡng, lập chí sánh vai đuổi theo đối tượng. Thánh Long chiến khu thành lập lúc, bọn hắn vẫn chỉ là hài đồng, lại thường xuyên nghe được về lâu thành tu sĩ cùng với Đường Trấn chuyện xưa. Theo thời gian trôi qua, thiếu niên trưởng thành là mới lâu thành tu sĩ, về Đường Trấn chuyện xưa tiếp tục lưu truyền cho đời sau. Phóng tầm mắt cả tòa Thánh Long chiến khu bên trong, chỉ có Đường Trấn một người mới có thể hưởng thụ kiểu này cực hạn vinh hạnh đặc biệt. Đối với người bình thường mà nói, Đường Trấn càng là hơn cao cao tại thượng thần linh, cần bọn hắn ngước nhìn cùng cúng bái tồn tại. Bây giờ Đường Trấn hiện thân, dẫn phát hội trường manh động, thì là chuyện đương nhiên tình. Đường Trấn cười lấy nhìn một phía, đúng hành lễ khán giả gật đầu gửi tới lời cảm ơn, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Khống chế hội trường lâu thành tu sĩ thấy thế, ngay lập tức điều khiển phù văn pháp trận, đúng Đường Trấn hình ảnh tiến hành xử lý. Quang ảnh biến ảo bên trong, mỗi người cũng có một loại cảm giác, Đường Trấn là tại đối với mình mỉm cười. Không khí của hội trường trở nên càng phát ra nhiệt liệt lên, rất nhiều khán giả đều là kích động dị thường. Có thể nhìn thấy Đường Trấn, liền đã chuyến đi này không tệ, sau thì có rồi cùng người khoác lác tư bản. Tại muôn người chú ý phía dưới, Đường Trấn đi đến trong hội trường trên một cái ghế, chậm rãi ngồi xuống. Tất cả mọi người ngồi xuống đi. Đối Thiên Long đám người phất phất tay, Đường Trấn nhẹ nói. Nguyên bản đứng yên Thiên Long đám người, sôi nổi trở về chỗ cũ, một độ ngồi nghiêm chỉnh dáng vẻ. Không cần khẩn trương như vậy, cùng quá khứ giống nhau liền có thể, sao ngày càng khách khí. Đường Trấn nhìn lướt qua mọi người, nhẹ cười nói một câu, giọng nói có vẻ mười phần tùy ý. Nghe được Đường Trấn về sau, vẻ mặt của mọi người có hơi buông lỏng, bầu không khí lại rõ ràng không còn như vừa nãy như vậy căng thẳng. Kỳ thực bọn hắn thì không nghĩ như thế, thế nhưng đối mặt Đường Trấn lúc, lại không tự chủ được nhận khí thế chấn ép. Đây là Đường Trấn tận lực áp chế kết quả, bằng không cho dù là giới chủ tu sĩ, cũng căn bản gánh không được khủng bố như vậy áp lực. Thành chủ, ngươi uy nghiêm càng ngày càng nặng, hiện tại ta cũng không dám ngẩng đầu nhìn ngươi rồi. Ngồi ở bên cạnh Thiên Long nói, so sánh cái khác lâu thành tu sĩ, biểu hiện của hắn thoải mái nhất. Là năm đó Đường Trấn phụ tá đắc lực, Thiên Long địa vị từ không cần phải nói, chỉ là những năm này vẫn luôn cũng tại kinh doanh chính mình lâu thành, rất ít hồi Thánh Long thành mà thôi. Lần này cháu của hắn đạt được thắng lợi, thân làm trưởng bối Thiên Long tự nhiên muốn trình diện trợ uy, tiện thể đang xem nhìn mình những lao hữu kia. Trong cuộc sống tương lai, Thiên Trọng Vân có lẽ sẽ phiền phức không ít người, cho nên Thiên Long trước giờ đến chào hỏi. Nghe được Thiên Long về sau, Đường Trấn lông mày khẽ nhíu một cái, sau đó theo dõi hắn nói ra, nói ít vô dụng, ta nhìn ngươi tu vi dừng bước không tiến, có phải hay không gặp phải vấn đề gì? Thiên Long bây giờ cảnh giới thuộc về thần hoàng cấp, tương lai là hay không biến thành giới chủ tu sĩ, còn cần nhìn hắn có phải có đầy đủ cơ duyên. Nếu năng lực lựa chọn, Đường Trấn tự nhiên hy vọng đồng bạn có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn, mà không phải cùng mình chênh lệch càng lúc càng lớn. Chỉ có Đường Trấn một người mạnh lên, căn bản là không có cách nhường Thánh Long chiến khu trở nên mạnh mẽ, không có tất cả tầng lầu tu sĩ đồng thời tiến bộ, mới có thể thực hiện cái này chật vật mộng tưởng. Nghe được Đường Trấn về sau, Thiên Long lắc đầu cười cười, dường như mang theo một tia bất đắc dĩ, ta nhưng không có thành chủ ngươi loại đó tư chất, có thể trong thời gian ngắn như vậy, có cao như vậy thành tựu. Cương giả tạo vật chủ, nghĩ cũng làm người ta cảm thấy kích động, này tại năm đó cơ hội là không dám tưởng tượng sự việc. Ta cũng nghĩ biến thành tạo vật chủ, đáng tiếc thì chỉ là suy nghĩ một chút thôi, có thể biến thành thần hoàng, chính là ta cả đời này đích. Người trong nhà hiểu rõ chuyện nhà mình, ta muốn xung kích cảnh giới càng cao hơn, khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Có thể việc ta có thể làm, chính là như năm đó như thế sau ngài mặt phất cờ hò reo, nhìn thành chủ xung kích cảnh giới càng cao hơn. Thiên Long lúc nói chuyện, trong giọng nói mang theo hâm mộ và bội phục, cùng với nhàn nhạt cảm khái. Con đường tu hành vĩnh viễn không cuối cùng, nhưng mà đối với tư chất không tốt tu sĩ mà nói, lại tràn đầy long đong trở ngại, có thể đi tới liền lại không đường đi. Không đường có thể đi, thường thường mang ý nghĩa con đường tu hành đoạn tuyệt, là tu sĩ không nguyện ý nhất đụng phải sự việc. Cho dù là cường đại lâu thành tu sĩ, cũng đồng dạng gặp phải tương tự bần dầu, dù là Thiên Long như vậy nhân vật quyền cao chức trọng, cũng đồng dạng lại bởi vì tu hành không đường mà dừng lại không tiến. Đường Trấn nhíu mày, Thiên Long chỗ tình huống gặp gỡ cũng không phải ví dụ, mà là Thánh Long chiến khu rất phổ biến tình huống. Mặc dù lâu thành có thể xưng động tiên phúc địa, có thể để cho tu sĩ tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà tu sĩ tư chất lại không cách nào tùy tiện sửa đổi. Cho dù là theo Thánh Long chiến khu phát triển, tân sinh cư dân lâu thành tư chất càng ngày càng cao, nhưng mà lại cao hơn thì có một hạn mức cao nhất. Trừ ra chủng tộc nguyên nhân bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân, chính là Thánh Long chiến khu đẳng cấp chưa đủ, cơ thạch bình đại không cách nào tăng lên cư dân lâu thành tư chất hạn mức cao nhất. Vấn đề này ngược lại là có thể giải quyết, chỉ cần nỗ lực nhường chiến khu trở nên cường đại, tranh thủ xếp hạng cao hơn là được rồi. Có thể cho dù là thật làm được điểm này, như vậy trước đây xuất sinh tồn tại lâu thành tu sĩ, nhưng như cũng lại nhận tư chất hạn chế, không cách nào đạt được cao hơn thành tựu. Chỉ có giải quyết vấn đề này mới là trị tận gốc thủ đoạn, vì Thánh Long chiến khu đỉnh cấp tu sĩ, phần lớn gặp phải tương tự khốn cảnh. Đường Chấn đã sớm chú ý tới vấn đề này, cũng nỗ lực tìm kiếm lấy giải quyết thủ đoạn, nhưng mà vẫn luôn đều không có quá tốt phương pháp giải quyết. Chẳng qua hắn cũng đã nhận được một ít manh mối, tựa hồ tại bài danh phía trên chiến khu bên trong thì có giải quyết cùng loại vấn đề phương pháp. Chỉ là xếp hạng trước 4 lâu thành chiến khu, cũng rất thần bí khiêm tốn, Đường Chấn suy nghĩ rất nhiều phương pháp, đều không thể được không đến bất luận cái gì tin tức tương quan. Có manh mối dù sao cũng tốt hơn không có manh mối, Đường Chấn đã làm tốt rồi dự định, nếu có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đường Chấn nghĩ đến đây, đối Thiên Long nói ra, biến thành giới chủ tu sĩ, kỳ thực không hề có trong tưởng tượng của ngươi khó khăn như vậy, ta đề nghị ngươi nhiều hơn thử một chút, không chừng sự việc liền sẽ có chuyển cơ. Nếu như các ngươi tại tu hành phương diện có cái gì hoang mang chỗ, có thể sau đó hướng ta hỏi, ta sẽ tận lực cho các ngươi giải đáp. Đường Chấn những lời này cũng không phải nhằm vào Thiên Long, mà là trên đại hội nghị tất cả tu sĩ, bọn hắn đều là Thánh Long thành lão cư dân, gặp phải đồng dạng khốn cảnh. Thiên Long đám người nghe vậy, sôi nổi lần nữa đứng dậy, hướng Đường Chấn hành lễ nói tạ. Có thể có được một tên cường giả tạo vật chủ chỉ điểm, bực này cùng với một cơ duyên to lớn, bọn hắn tự nhiên muốn biểu đạt cảm ơn mới có thể. Không cần phải khách khí, đây cũng là đối với các ngươi đền bù, cần biết Thánh Long chiến khu phát triển đến bây giờ, các ngươi cũng có không thể mai một công lao. Đường Chấn sau khi nói xong, ra hiệu mọi người tiếp tục ngồi xuống, nghi thức lập tức liền muốn bắt đầu, hắn không nghĩ chậm trễ thời gian, phụ trách chủ trì lâu thành tu sĩ thấy thế, cất bước đi đến trong hội trường, trước mặt mọi người tuyên bố lâu thành chi chủ trao quyền nghi thức chính thức bắt đầu. Chương 2321, đồng bộ phát triển Thánh Long chiến khu chương 2321, đồng bộ phát triển Thánh Long chiến khu theo nghi thức bắt đầu, hội trường trở nên an tĩnh lại, cho dù là có người còn đang ở trò chuyện, âm thanh cũng sẽ bị trực tiếp che đậy. Lúc này hội trường chỉ cần nghe được thanh âm của một người. Chào mừng chư vị tham gia lần này lâu thành chi chủ trao quyền khánh điện, trong thời gian kế tiếp, các ngươi đem chứng kiến một đời mới lâu thành chi chủ sinh ra. Người chủ trì nhìn về phía hội trường bốn phía, dùng đầy nhiệt tình âm thanh nói, mang trên mặt không kiềm chế được vui sướng, giống như hắn cũng là người thắng trận một trong. Sự thực xác thực như thế, chỉ vì tại người thắng trận bên trong thì có hắn hậu bối tồn tại. Nhìn hậu bối trưởng thành, tuổi còn trẻ liền trở thành đứng đầu một thành, hắn thì cảm giác mặt mũi sáng sủa. Ngoài ra càng nhiều hơn chính là cảm thán, những thứ này hậu bối đổi kịp thời điểm tốt, nếu năm đó có dạng này cạnh tranh, hắn có thể cũng sẽ trở thành một tên lâu thành chi chủ. Lần này trao quyền buổi lễ long trọng, chẳng những có Thánh Long thành cao tầng dự họp, ngay cả Đường Chấn các hạ thì tự mình trình diện. Đây là đúng tân tấn lâu thành chi chủ nhóm lớn nhất ca ngợi, hy vọng chư vị thành chủ không muốn cô phụ chờ mong, tranh thủ sáng tạo tốt hơn thành tích qua lại báo chiến khu. Ta biết mọi người muốn nhìn cái gì, cho nên cũng liền không còn nói nhảm, phía dưới ta tuyên bố, trao quyền nghi thức chính thức bắt đầu. Người chủ trì này ngược lại cũng gọn gàng mà linh hoạt, chỉ nói đơn giản mấy câu về sau, liền trực tiếp bước vào chính đề. Không gian trở nên tối xuống, giống như đã tiến nhập ban đêm, chỉ có trong hội trường một vùng ánh sáng sáng, biến thành muôn người chú ý tiêu điểm. Từng đạo quang mang chiếu vào trên người của bọn hắn, liền phảng phất trong bầu trời đêm sáng nhất tinh thần, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người. Dường như có tiếng nhạc du dương vang lên, quanh quẩn tại hội trường bốn phía, khiến người ta cảm thấy tâm trạng khuấy động. Nguyên bản đứng ở trong hội trường, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ nghiêm túc thiên trọng vân đám người, bắt đầu cất bước đi thẳng về phía trước. Bước tiến của bọn hắn thống nhất, như là một cái chỉnh thể, chiến giáp trên quang mang lóe lên, toát ra một tia bén nhọn khí tức. Thấy cảnh này khán giả, ngay lập tức nhớ lại thân phận của bọn hắn, hiểu rõ bọn hắn đạt được ban thưởng, đều là tại trong núi thây biển máu chém giết được đến. Như thế dũng sĩ, đáng giá mọi người xem trọng. Chủ trì thanh âm của người vang lên theo, tại hội trường chung quanh không ngừng quanh quẩn, nhường mỗi một tên khán giả cũng nghe được rõ ràng. Quan quân, Thiên Trọng Vân, Thánh Lâu thành tu sĩ, tu vi vương cấp thất giai. Ban thưởng đỉnh cấp lâu thành cơ thạch một viên, kiến thành đại lễ bao một phần, ưu tiên chọn lựa sở thuộc lãnh địa. Theo chủ trì thanh âm của người vang lên, trong sân Thiên Trọng Vân trên người, mơ hồ có hào quang màu tím thoáng hiện, có thể khán giả có thể ngay lập tức hóa chặt hắn. Tiếng nghị luận vang lên theo, lại bị áp chế thấp như muỗi bo bè, sẽ không ảnh hưởng nghi thức tiến hành. Tại người chủ trì giới thiệu Thiên Trọng Vân lúc, hắn thì cất bước đi thẳng về phía trước, cuối cùng đi tới Đường Chấn đám người trước mặt. Đường Chấn đám người nhìn Thiên Trọng Vân, trên mặt vẻ mỉm cười, ánh mắt bên trong còn có cổ vũ. Có thể tiếp qua trăm năm thời gian, vị này trẻ tuổi lâu thành tu sĩ, rồi sẽ biến thành Thánh Long chiến khu truyền kỳ mới thành chủ. Lúc này Thiên Trọng Vân cũng là kích động dị thường, tại trước hắn còn dài dài trên mặt bàn, trưng bày lấy một phần vật phẩm, chính là cho người thắng trận ban thưởng. Tại Thiên Trọng Vân đi tới lúc, một phần chứa vật phẩm khay chậm rãi phiêu khởi, di động đến rồi trước mặt hắn. Đây là thuộc về ngươi ban thưởng, mời trực tiếp nhận lấy, sau đó lại lựa chọn chính mình xây thành trì lãnh địa. Theo người chủ trì nhắc nhở, Thiên Trọng Vân đã cởi lấy đem vật phẩm thu hồi, sau đó nhìn về phía xuất hiện ở trước mắt toàn bộ tin tức địa đồ. Hội trường bên trong những kia khán giả thì tại mắt không chấp nhìn Thiên Trọng Vân, chờ đợi lựa chọn của hắn. Tại muôn người chú ý phía dưới, Thiên Trọng Vân đưa tay tại trên địa đồ nhẹ nhàng điểm một cái, chính thức tuyển định rồi chính mình chuẩn bị thành lập lâu thành khu vực. Nhìn thấy Thiên Trọng Vân lựa chọn địa điểm, những kia khán giả đồng thời nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn thì sợ sệt Thiên Trọng Vân đầu nóng lên, đem đúng xây thành trì địa điểm tuyển tại mô góc vắng vẻ. Cho dù đối với tất cả Thánh Long chiến khu mà nói, cũng không tồn tại cái gì thật sự xa xôi địa khu, nhưng mà đối với người bình thường mà nói, tự nhiên là càng đến gần trung ương khu vực càng tốt. Nếu vị trí quá mức vắng vẻ lời nói, muốn bình thường phát triển đứng lên, liền cần tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tài nguyên. Thiên Trọng Vân đạt được quán quân, đạt được lâu thành cơ thạch cũng là đỉnh cấp, bây giờ lại lựa chọn một chỗ thích hợp xây thành trì địa điểm, ngay lập tức đã trở thành người đầu tư trong lòng lý tưởng nhất mục tiêu. Mặc dù lễ lớn còn chưa kết thúc, thế nhưng những người đầu tư kia đã bắt đầu để chuẩn bị, chẳng mấy chốc sẽ có người liên lạc Thiên Trọng Vân, cùng hắn tiến hành cấp độ sâu đàm phán. Loại chuyện này đã trở thành lệ cũ, người thắng trận sớm đã có chuẩn bị tâm lý, hiểu rõ cái kia ứng đối ra sao loại tình huống này. Lâu thành chi chủ cạnh tranh kịch liệt như thế, cũng đồng dạng có phương diện này nguyên nhân, một khi đạt được thắng lợi, thì tất nhiên sẽ được cả danh và lợi. Tất nhiên đây cũng chỉ là cực nhỏ lợi nhỏ mà thôi, so sánh lâu thành phát triển đứng lên đạt được chỗ tốt, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nhưng mà mỗi một tên tân tấn lâu thành chi chủ, cũng tuyệt đối sẽ không coi nhẹ chuyện này, bởi vì đây là ngoại thành thành lập cơ sở, đồng dạng cũng là lâu thành thành lập sơ kỳ không thể thiếu trợ lực. Những người đầu tư này có thể vì lâu thành chi chủ cung cấp các loại vật tư, ngoại thành cư dân còn có thể biến thành lâu thành tu sĩ nơi phát ra, nếu lúc chiến đấu nhân thủ không đủ lời nói, người đầu tư còn có thể cung cấp đầy đủ cố dung binh tham chiến. Những người đầu tư này có thể giải quyết lâu thành chi chủ tất cả phiền não, cũng đồng dạng sẽ ở cùng lâu thành hợp tác bên trong, đạt được đầy đủ phong phú hồi báo. Hai bên đôi bên cùng có lợi, ngược lại cũng phối hợp an ý nghi thức còn đang tiến hành, tại Thiên Trọng Vân nhận lấy phần thưởng của mình, lựa chọn sử dụng rồi lãnh địa của mình sau đó, Mạc Tử Kỳ cùng Đường Hạo hai người thì lần lượt đăng tràng. Thần quốc nhiệm vụ lần này, nhường ba người thu hoạch tương đối khá, cuối cùng đánh giá chiến công lúc, lại trực tiếp cầm xuống rồi trước ba thứ tự. Ba người thông qua nhiệm vụ lần này, kết giao tình thâm hậu, tại tham dự trao quyền nghi thức trước đó, liền đã từng có một phen bàn bạc. Hiện trường khán giả rất nhanh liền phát hiện, ba vị này xếp hạng trước ba lâu thành tu sĩ, tuyển định lãnh địa lại kể cùng một chỗ. Mọi người trong lòng rõ ràng, đây nhất định không phải trùng hợp, mà là ba người thương lượng xong kết quả. Kết hợp với ba người trước đây một chút kinh nghiệm, những người đầu tư ngay lập tức đạt được phán đoán, nhìn tới tại sau này thời kỳ, ba tên tân tấn thành chủ sẽ còn tiếp tục lựa chọn hợp tác. Tam phương lựa chọn hợp tác tình huống dưới, đối với người đầu tư ỷ lại rồi sẽ càng ngày càng nhỏ, thậm chí có khả năng thông qua tam phương hợp tác đến giải quyết đối mặt toàn bộ vấn đề. Tình huống như vậy vô cùng ít thấy, cũng làm cho những người đầu tư hơi chần chờ, không biết dưới loại tình huống này đầu tư có thể hay không đạt được mong muốn hồi báo. Điều này chần chờ rất nhanh bị đánh tiêu, ba tên tân tấn thành chủ bất kể cá nhân thực lực hay là có bối cảnh, cũng đáng giá những người đầu tư thử một chút. Đầu tư vốn là có mạo hiểm, nếu tại cơ hội tới tạm thời do dự chần chờ, như vậy liền có khả năng thất thất lương cơ. Ngay tại những người đầu tư âm thầm tính toán lúc, cái khác thắng được người thì lần lượt đăng tràng, nhận lấy thuộc về bọn hắn riêng phần mình ban thưởng. Chỉ là so sánh Thiên Trọng Vân ba người mà nói, bọn hắn đoạt được ban thưởng thì hơi kém một bậc, nhưng mà thì không kém ở đâu. Trong lúc vô tình, một tên sau cùng người thắng trận nhận lấy thuộc về phần thưởng của mình, trận này lễ lớn thì tiến nhập hồi cuối. Người chủ trì lại lần nữa đăng tràng, giam ba câu sau đó, liền tuyên bố lễ lớn chính thức kết thúc. Tất cả quá trình gọn gàng mà linh hoạt, căn bản không có lãng phí bao nhiêu thời gian, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, không có người biết, thích những kia vô dụng nói nhảm. Đường trấn đám người thời gian quý giá, có thể trình diện thì tương đối khó được, tự nhiên muốn tất cả giản lược mới là. Liên xem như muốn động viên những thứ này lâu thành chi chủ, cũng sẽ ở trong âm thầm tiến hành, mà không phải tại đây trùng trước mặt mọi người. Khán giả tới đây mục đích chính là tiếp xúc tân tấn lâu thành chi chủ, đợi đến nghi thức sau khi chấm dứt mới thật sự là náo nhiệt lúc. Cảm tạ tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2322, điên cuồng người đầu tư. Chương 2322, điên cuồng người đầu tư. Trao quyền nghi thức sau khi chấm dứt, Đường Chấn đám người trực tiếp rời khỏi, thoáng qua trong lúc đó biến mất không còn tăm tích. Hắn không hề có trực tiếp bế quan tu luyện, mà là muốn trở về lâu thành bên trong, còn có rất nhiều chuyện cần xử lý. Rời đi hội trường trước đó, Thiên Long đưa ra đề xuất, hy vọng Đường Chấn có thể tham gia Thiên Trọng Vân xây thành trì lễ lớn. Có thể do Đường Chấn chứng kiến lâu thành thành lập quá trình, đối với Thiên Trọng Vân vị này tân tấn thành chủ mà nói, không thể nghi ngờ là khích lệ cực lớn cùng vinh quang. Chỉ là Đường Chấn thân phận tôn quý, cũng không đủ sức lực, thật chứ không dám đúng Đường Chấn đưa ra dạng này đề xuất. Thiên Long tất nhiên có dạng này tư cách, vì mình hậu bối năng lực có một tốt hơn phát triển, hắn thì vui lòng mở miệng đi cầu Đường Chấn. Tất nhiên hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này, chuyện còn lại tuyệt đối sẽ không nhúng tay, giữ lại nhường Thiên Trọng Vân chính mình đi chậm rãi dốc sức làm. Đúng ông bạn già đề xuất, Đường Chấn tự nhiên không tiện cự tuyệt, nhẹ nhàng cười một tiếng sau liền gật đầu đáp ứng. Không sao hết, và xác định cụ thể xây thành trì thời gian sau đó, thông báo tiếp ta một tiếng liền có thể. Mấy tiểu tử kia không sai, hảo hảo nỗ lực phát triển, tương lai hẳn là sẽ có một phen thành tựu. Thiên Long nghe vậy cười ha ha, dùng ánh mắt khích lệ nhìn lướt qua bên cạnh Thiên Trọng Vân, sau đó cùng theo Đường Chấn cùng nhau rời khỏi. Ý kia phảng phất là đang nói, cái kia trải đường ta đều đã cho ngươi trải tốt, về phần rốt cục năng lực đi bao xa, thì toàn bộ nhờ ngươi bản lãnh của mình. Thiên Trọng Vân liền vội vàng không người đưa tiễn, hắn tự nhiên đọc hiểu rồi ra ra ánh mắt, trong lòng âm thầm hưng phấn không thôi, nhẹ nhàng huy vũ một chút nằm đấm. Hồi nhỏ mộng tưởng có thể thực hiện, không bao lâu, rồi sẽ biến thành chân chính lâu thành chi chủ. Nhất là Đường Chấn cổ vũ cùng tán thưởng, càng là hơn thiên kim khó cầu, cần biết vì Đường Chấn thân phận cùng thực lực, căn bản không cần qua loa lấy lòng bất luận kẻ nào, lúc nói chuyện tự nhiên là thực sự cầu thị. Giờ khắc này Thiên Trọng Vân hưng phấn đến muốn cao giọng hô to, dùng cái này để phát tiết tâm tình kích động. Cũng may hắn hiểu rõ chính mình người ở chỗ nào, chỉ có thể kiềm chế hưng phấn trong lòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Đường Hạo cùng Mặc Tử Kỳ vị trí. Hai người xếp hạng trước ba, tự nhiên cũng là người đầu tư chú ý đối tượng. Lúc này ở bên cạnh hai người, đã vây quanh một đám người đầu tư, đang cùng bọn hắn thấp giọng trò chuyện. Nếu như không phải cùng Đường Chấn cùng Thiên Long trò chuyện, đoán chừng Thiên Trọng Vân bên người cũng sớm đã bị người đầu tư trô vây quanh. Đám này tên giàu hoạt, vậy mà như thế không kịp chờ đợi, đây là sợ mình không chiếm được đầu tư cơ hội à? Thấy cảnh này chẳng cảnh, Thiên Trọng Vân nhẹ giọng cười một tiếng, đi từ từ quá khứ. Đối với loại tình huống này, nàng kỳ thực cũng không bài xích, ngược lại rất tình nguyện nhìn thấy. Thiên Trọng Vân các hạ, ta là Hoàn Mỹ Kiến Trúc tập đoàn người phụ trách, không biết có thể hay không chiếm dụng một chút ngài thời gian quý giá. Mới vừa đi ra mấy bước, Thiên Trọng Vân liền bị mấy tên nam nữ ngăn lại, cầm đầu tên nam tử kia mỉm cười hướng Thiên Trọng Vân làm ra tự giới thiệu. Thực lực của hắn tiếp cận vương cấp, có thể quá thời hạn cùng từng là lâu thành tu sĩ, nhưng hôm nay trên người lại mang theo một tia thương giả khí tức. Dưới tình huống bình thường, trừ đó ra, lâu thành chi chủ bên ngoài, những người khác không cách nào bước vào trong hội trường. Cũng đúng thế, thật nhất định phải có chương trình, bằng không nhiều người như vậy tràn vào trong hội trường, căn bản là không chứa được. Nhưng phàm là trực tiếp bước vào trong hội trường người, cũng khẳng định có nhìn nhất định quan hệ, có thể ngay đầu tiên tiếp xúc những thứ này tân tấn thành chủ. Về phần hắn đầu tư của hắn người, chỉ có thể chờ đợi đến Thiên Trọng Vân đám người ra hội trường sau đó, lại nghĩ biện pháp tiến hành liên lạc. Mặc dù có thể bỏ lỡ tiên cơ, cũng là chuyện không có biện pháp, liền như là tu hành giới giống nhau, người đầu tư thực lực đồng dạng chia làm đủ loại khác biệt. Cho dù là tại tu hành giả thế giới, quan hệ mối quan hệ vẫn như cũ rất sáng rất trọng yếu, nhất là tại thương nghiệp hóa hình thức tham dự dưới, loại tình huống này trở nên càng rõ ràng. Mặc dù vì những người đầu tư này tồn tại, tu hành giới trở nên không còn như vậy đơn thuần, nhưng mà Đường Chấn không hề cảm thấy có cái gì không tốt. Đúng với hắn mà nói, đây mới thực sự là có sức sống thế giới, mà không phải tượng cái khác tu hành giới như thế âm u đầy tử khí. Nếu tượng cái khác tu hành thế giới như thế, tu sĩ cùng phàm nhân trong lúc đó không xảy ra tiếp xúc, như vậy cứ thế mãi, tất nhiên sẽ lưu lại cực lớn tai họa ngầm. Cho nên hắn ở đây kinh doanh Thánh Long chiến khu lúc, xưa nay sẽ không tận lực cường điệu tu sĩ thân phận đến cỡ nào đặc thù, sẽ tận lực nhường phàm nhân cùng lâu thành tu sĩ tiếp xúc nhiều hơn. Điểm trọng yếu nhất ở chỗ, lâu thành thế giới và hắn vị diện khác nhau, có thiên địa năng lượng cực kỳ dồi dào. Muốn trở thành một người tu hành cũng không khó, khó khăn là trở thành tu sĩ sau đó, làm sao thu hoạch tương ứng tu hành tài nguyên. Thánh Long chiến khu giá tu tuy nhiều, lại cũng không là tất cả mọi người thích chiến trường chém giết, làm một tên người bình thường, trải qua bình thản thời gian, đồng dạng cũng là rất nhiều người lựa chọn. Thánh Long chiến khu có bây giờ tình cảnh, các ngành các nghề sinh cơ bừng bừng, không phân quý tiện cao thấp, cũng cùng Đường Chấn kinh doanh lý niệm có quan hệ rất lớn. Đối với những thứ này chủ động tới cửa người đầu tư, Thiên Trọng Vân tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vì gia đình duyên cớ, hắn đối với loại chuyện này hiểu rõ vô cùng. Tại tham dự nghi thức trước đó, cha hắn chuẩn bị sắp đặt chuyên gia phụ trách việc này, chẳng qua bị Thiên Trọng Vân trực tiếp từ chối. Hắn cho rằng loại chuyện này cần tự mình xử lý, chỉ có các mặt cũng tiếp xúc tìm hiểu một chút, mới có thể càng thêm nhẹ nhõm quản lý thuộc về mình lâu thành. Nhìn đứng ở trước mặt mình người đầu tư, Thiên Trọng Vân xa trên lộ ra ấm áp nụ cười, như là một tên phong độ nhẹ nhàng quý tộc công tử. Tất nhiên có thể, nếu ngươi nói nội dung để cho ta cảm thấy hứng thú lời nói, ta có thể cho ngươi nhiều thời gian hơn. Nghe được Thiên Trọng Vân trả lời, tên kia người phụ trách nhãn tình sáng lên, ngay lập tức ấn mở trên tay thiết bị, bắn ra một vài bức toàn bộ tin tức hình ảnh. Đầu tiên chúc mừng ngài biến thành lâu thành chi chủ, nếu như ta không có đoán sai, ngài chẳng mấy chốc sẽ kiến thiết thuộc về mình lâu thành. Công ty của chúng ta chủ yếu nghiệp vụ chính là giúp đỡ tượng ngài dạng này thành chủ đến thành lập ngoại thành, có thể hoàn toàn dựa theo ngài ý nghĩ, kiến tạo bất luận cái gì loại hình thành thị. Bất kể là khoa học kỹ thuật phong cách hay là phục cổ phong cách, lại có lẽ là hợp lại hình thành thị phong cách, chúng ta đều có thể nhận thầu kiến tạo. Tại kiến trúc chất lượng phương diện, ngài hoàn toàn không cần có bất kỳ lo lắng nào, vì chúng ta sử dụng vật liệu cùng kiến tạo công nghệ, tại tất cả chiến khu đều thuộc về dẫn trước địa vị. Nếu ngài đúng tốc độ có yêu cầu lời nói, chúng ta có thể tăng tốc kiến tạo, chúng ta nhanh nhất ghi chép là trong thời gian nửa năm, kiến tạo lên một tòa xung quanh 100 cây số vuông ma huyễn phong cách thành thị. Phối hợp với thiết bị bắn ra hình ảnh, người phụ trách thao thao bất tuyệt giải thích, giọng nói nhẹ nhàng mà tự tin. Thiên Trọng Vân mặt mỉm cười nghe, đụng phải cảm thấy hứng thú chỗ, rồi sẽ cùng đối phương hỏi giao lưu vài câu. Như loại này nhận thầu ngoại thành kiến thiết công ty, có mấy loại lợi nhuận cách thức, loại thứ nhất là làm khoán bao liệu, sau đó trực tiếp kết toán công trình khoản. Loại thứ hai là thu lấy một bộ phận kiến thiết chi phí, đợi đến ngoại thành thành lập sau khi hoàn thành, thu hoạch ngoại thành một bộ phận kiến trúc có quyền. Ngoài ra còn có mấy loại phương thức hợp tác, liền xem như Thiên Trọng Vân trong túi chút xu bạc không có, cũng được, thành công đem ngoại thành tạo dựng lên. Người đầu tư thích nhất phương thức hợp tác chính là thả dây dài câu cá lớn, lâu thành chủ tiêu tiền càng ít, bọn hắn thu hoạch hồi báo thì càng cao. Bởi vì này hạng buôn bán tỷ lệ hồi báo cực cao, cho nên có rất nhiều người đầu tư tranh đoạt, căn cứ trước đây số liệu thống kê, chừng hơn vạn gia tương tự công ty tề tụ mà đến. Bọn hắn có thể không cách nào tiếp vào cả tòa ngoại thành kiến thiết đơn đặt hàng, nhưng lại có thể bên ngoài thành kiến thiết bên trong nhận thầu một ít nhỏ bé công trình, cũng đồng dạng có thể thu hoạch phong phú lợi nhuận. Đối với người đầu tư mà nói, là cái này một hồi thị yến, cũng sớm đã dồn hết sức lực đầu, chờ đợi làm một bộ lớn. Mặc dù đối phương nói thiên hoa loạn truy, nhưng mà Thiên Trọng Vân cũng không có trực tiếp đánh xuống đơn đặt hàng, bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, khẳng định còn có thể có càng nhiều đầu tư người tìm đến chính mình. Hắn sẽ nghe một chút cái khác người đầu tư điều kiện, sau đó lại cẩn thận tương đối một chút, cuối cùng tuyển định ngoại thành kiến thiết người. Mặc Tử Kỳ cùng Đường Hạo hai người cũng đều ôm tương tự ý nghĩ, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này làm ra quyết đoán. Ba người trước đây đã bàn bạc thỏa đáng, sau này còn muốn tiếp tục hợp tác, cho nên mới sẽ đem lâu thành lãnh địa kể cùng một chỗ. Nếu đem ngoại thành kiến thiết công trình thống nhất khoáng trắng, khẳng định có thể đạt được nhiều hơn nữa ưu đãi, tiết kiệm được tài chính, là có thể để bọn hắn đi làm càng nhiều chuyện hơn. Chương 2323, thành chủ phiền não. Chương 2323, thành chủ phiền não. Đợi đến đợt thứ nhất người đầu tư sau khi rời khỏi, Thiên Trọng Vân lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, cảm giác đánh trận đều không có mệt mỏi như vậy. Nếu như có thể lựa chọn, hắn hy vọng những người đầu tư này cách mình xa một chút, bằng không qua không được bao lâu liền sẽ đau đầu. Gừng càng già càng cay, chẳng trách chưa bao giờ quản phụ thân ta sẽ chủ động đề nghị an bài cho ta giúp đỡ. Nhìn tới lâu thành kiến thiết loại chuyện này, căn bản không có tưởng tượng đơn giản như vậy, dưới mắt chỉ là mở đầu, tương lai chuyện phiền toái còn có thể càng nhiều. Mặc dù cảm giác không thoải mái, nhưng mà Thiên Trọng Vân vẫn như cũ động lực mười phần, rốt cuộc đây là lựa chọn của mình, dù là khó khăn đi nữa cũng muốn đi tiếp. Quay đầu mắt nhìn Mặc Tử Kỳ hai người, phát hiện bọn hắn cũng là một bộ mơ mơ màng màng dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa bị người đầu tư khiến cho hoa mắt váng đầu. Ngoại thành kiến thiết không đơn giản, liên quan đến rất nhiều phương diện thứ gì đó, mỗi một dạng thiếu hụt lời nói, đều không thể nhường cả tòa ngoại thành vận chuyển bình thường. Nếu như là cái khác chiến khu bên trong, lâu thành chi chủ chưa hẳn để ý tới việc này, thậm chí có hay không có ngoại thành cũng không đáng kể. Một ít lâu thành chi chủ còn có thể xua đuổi không phải cư dân lâu thành, cấm chỉ bọn hắn tới gần lâu thành nửa bước. Chẳng qua tại Thánh Long chiến khu, đi không tồn ở loại tình huống này, mỗi một tòa ngoại thành phát triển, lâu thành chi chủ đều phải hỏi đến. Vì sự thực đã chứng minh, có hoàn thiện ngoại thành hệ thống, lâu thành mới biết càng nhanh hơn ổn định phát triển. Đối với chiến khu tính ổn định, cũng sẽ đưa đến trợ giúp thật lớn, bằng không một khi giã tu chết kiểm soát, đều sẽ dẫn xuất rất nhiều phiền phức. Thiên Trọng Vân đi tới lúc, Mặc Tử Kỳ hai người chính thấp giọng thương thảo, nội dung cùng kiến thiết ngoại thành liên quan đến. Thế nào, có cảm tưởng gì? Thiên Trọng Vân nhìn Mặc Tử Kỳ, cười ha hả hỏi. Thật là muốn mệnh rồi, nguyên bản ta cho rằng loại chuyện này rất nhẹ nhàng, bây giờ mới biết là bởi vì làm chủ không phải mình. Một khi sự việc rơi xuống trên đầu mình, rồi sẽ trở nên khó mà lựa chọn, không biết lựa chọn như thế nào thích hợp nhất. Mặc Tử Kỳ lắc đầu, cảm giác hiện thực cùng tưởng tượng chênh lệch rất xa, xử lý những thứ này rườm rà thường ngày, thật chứ không phải hắn cường hạng. Đây mới là bắt đầu mà thôi, chờ ngươi thật lên làm thành chủ, rồi sẽ khát vọng chính mình có một bộ phân thân. Đường Hạo ở bên cạnh nói, phụ thân của hắn là lâu thành chi chủ, hắn kiến thức qua quá nhiều tương quan sự việc, tự nhiên đã hiểu là một tên lâu thành chi chủ có bận điệu. Ngươi nếu biết lâu thành chi chủ không dễ làm, vậy tại sao còn muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, không bằng ngươi đem chính mình lâu thành ngược lại, tiếp tục giống như kiểu trước đây tiêu giao khoái hoạt không phải tốt hơn? Thiên Trọng Vân vừa cười vừa nói, đồng thời đưa tay chỉ chỗ lối ra hiệu hai người nên rời đi. Nếu lại kéo dài thêm, bọn hắn sẽ bị càng nhiều đầu tư người cuốn lấy, đến lúc đó muốn thoát thân thì khó khăn. Nghe Thiên Trọng Vân nói như vậy, Đường Hạo bĩu môi một cái nói, nghĩ cùng đừng nghĩ, ta còn dự định đem chính mình lâu thành tấn thăng đến đại lục cấp, hiện tại chẳng qua vừa mới cất bước mà thôi. Dứt bỏ không nói những cái khác, nếu không được thành chủ lời nói, lại làm sao có khả năng thống lĩnh thiên quân bản mã, tự do mở ra vị diện chiến tranh. Đường Hạo trong mắt mang theo ánh sáng thải, hắn từ nhỏ ngộ tưởng, chính là dẫn đầu lâu thành tu sĩ chinh chiến đại thiên thế giới, sau đó lại đem chính mình lâu thành tấn thăng làm cấp cao nhất. Bây giờ biến thành lâu thành chi chủ, mộng tưởng cuối cùng bắt đầu cất bước, trong lòng của hắn thỏa thuê mãn nguyện, cố gắng đạt được càng lớn công tích. Mặc Tử Kỳ cùng Thiên Trọng Vân nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn đồng dạng đã hiểu, biến thành lâu thành chi chủ ý vị như thế nào. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới biết bước lên nguy hiểm cực lớn, tại thần quốc liều mạng soát lấy chiến công. Ba người nói chuyện phiếm đồng thời, đã có người đầu tư theo dõi bọn hắn, cũng đi từ từ đi qua. Thân làm xếp hạng ba hạng đầu lâu thành chi chủ, bọn hắn nhất định là người đầu tư chú ý đối tượng, thế nhưng vì lúc trước ba người lựa chọn, cho nên phần lớn người đầu tư còn có một chút do dự. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời tình huống, đối mặt như vậy lớn một tảng mỡ dày, người đầu tư chắc chắn sẽ không bỏ lỡ. Chúng ta hay là rời đi trước đi, đoán chừng lúc này bên ngoài đã người đông nghìn nghịt, đang chờ chặn ba người chúng ta đấy. Mặc Tử Kỳ nhìn thoáng qua lối đi ra dày đặc bóng người, kìm lòng không được run run một chút, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ. Đi thôi, đi nhà ta ở ngoài thành trang viên, chúng ta ở đâu chờ lấy người đầu tư tới cửa. Ta đề nghị chúng ta chỉ chờ 3 ngày thời gian, sau đó thì ngay lập tức lên đường sông lên lãnh địa, chờ đến chỗ nào sau đó, hoàn toàn có thể hiện trường làm việc. Gia gia của ta mời Đường Trấn các hạ tham dự xây thành trì lễ lớn, đến lúc đó chúng ta ba tòa lâu thành cùng nhau thành lập, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành tấn cấp, đạt được vị diện chiến tranh quyền hạn. Thiên Trọng Vân lúc nói chuyện, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chờ mong, hận không thể một bước đúng chỗ hoàn thành lâu thành tiến giai. Mặc dù theo Thánh Long chiến khu cải cách, lâu thành tấn cấp đã trở nên không còn khó khăn như vậy, tỉ như quái vật công thành đã hủy bỏ, từ đó tránh tiêu hao hàng loạt lực lượng bản nguyên. Nhưng mà một ít cưỡng chế tính tiêu chuẩn lại vẫn tồn tại như cũ, từ đó bảo đảm lâu thành sức chiến đấu sẽ không nhận ảnh hưởng. Tỷ như lâu thành mỗi tấn thăng một cấp, nhất định phải có tương ứng số lượng cư dân lâu thành, sức chiến đấu xác định và đánh giá thì nhất định phải đạt tới tiêu chuẩn. Bao gồm ngoại thành phát triển trình độ, cũng đồng dạng tại khảo hạch phạm vi bên trong, cũng đúng thế thật lâu thành chi chủ quan tâm ngoại thành kiến thiết nguyên nhân một trong. Dù là giống nhau không hợp cách, đều không thể hoàn thành tấn cấp. Bởi vì chuyện này do cơ thạch bình đài phụ trách giám sát, cho nên tại bình luận trong quá trình, tuyệt đối sẽ không xuất hiện qua loa cho xong tình huống. Nghiêm khắc kiểm tra quá trình, bảo đảm lâu thành thực lực tuyệt đối không trộm nước, như vậy mới có thể tại vị diện chiến tranh mở ra sau đó, gìn giữ đúng thổ dân thế lực áp chế. Lâu thành tại lục cấp về sau mới tiếp xúc vị diện chiến tranh, quốc gia cấp thời mới cho phép chính thức mở ra vị diện xâm lấn, cũng là bởi vì phương diện này nguyên nhân. Lúc này hội trường cửa ra vào chỗ, không chỉ có người đầu tư tồn tại, còn có rất nhiều đến từ không cần địa phương giã tu. Đối với những thứ này giã tu mà nói, lần này trao quyền nghi thức, đồng dạng cũng là bọn hắn cơ hội vươn lên. Trong những ngày kế tiếp, bọn hắn sẽ tìm kiếm mình thỏa mãn lâu thành chi chủ, lại cho trên cùng loại với sơ yếu lý lịch thứ gì đó, sau đó chờ đợi được tuyển chọn cơ hội. Nếu thành công, giá tu nhóm liền có thể lắc mình biến hóa, biến thành chân chính lâu thành tu sĩ. Nếu tự tiến cử thất bại, giá tu nhóm còn có thể gia nhập đoàn lính đánh thuê, tiếp nhận đủ loại thuê nhiệm vụ. Tại đây chút ít mới xây lâu thành bên trong, khắp nơi đều là cơ hội, sẽ không thiếu khuyết ăn cơm nghề nghiệp. Trừ đó ra, giá tu bên ngoài, lâu thành chi chủ còn có thể chiêu mộ một ít chính mình thân bằng hảo hữu, tiếp nạp một ít cá nhân liên quan con cháu, để bọn hắn thành vì mình cư dân lâu thành. Đợi đến lâu thành chính thức vận chuyển, ngoại thành tùy theo phát triển đứng lên về sau, lâu thành tu sĩ nơi phát ra vấn đề cũng sẽ chậm rãi giải quyết. Ba người quyết định chủ ý sau đó, liền nhanh chóng đổi một bộ hóa trang, sau đó lặng yên không tiếng động đi tới địa điểm lối ra. Quả nhiên như lúc trước phỏng đoán như vậy, hội trường chỗ lối ra náo nhiệt vô cùng, đến không hết người đầu tư tề tụ ở đây, chờ đợi tân tấn lâu thành chi chủ nhóm đi ra hội trường. Dưới loại tình huống này, muốn trắng trợn đi ra ngoài, kia dường như là chuyện không thể nào. Vì ba người tu vi, ngược lại là có thể bước vào am thế giới hành động, như thế là có thể bảo đảm tuyệt đại đa số người không cách nào phát hiện. Chỉ tiếc nơi này là Thánh Long Thành khu vực, tuyệt đối không cho phép tình huống như vậy xảy ra, ba người chỉ cần dám vào am thế giới, thì tất nhiên sẽ bị bên trong thủ vệ phát hiện. Cho dù là bọn họ là tân tấn lâu thành chi chủ, thì tuyệt đối không cách nào tránh được sự phạt nghiêm khắc, cho dù là trưởng bối trong nhà biện hộ cho đều không tốt dùng. Liền tại bọn hắn cảm thấy làm khó lúc, đột nhiên có nhân viên công tác lớn tiếng chào hỏi, báo tin bọn hắn theo chuyên dụng thông đạo rời khỏi. Thiên Trọng Vân ba người lại hỉ, đội vàng dựa theo nhân viên công tác chỉ điểm, theo chuyên dụng thông đạo lặng yên rời khỏi. Cảm tạ, tiêu giao các chủ nguyện giờ phút này hoang tưởng vĩnh hằng khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2324, mất đi chương 2324, mất đi đường trấn trở về lâu thành sau đó, không hề có vội vã làm việc công, mà là đi trước nhìn thoáng qua người nhà của mình. Có người nói tu sĩ vô tình, sự thực cũng không phải là như thế. Vì sinh mệnh kéo dài nguyên nhân, tình cảm một loại thứ gì đó, sẽ theo thời gian làm hao mòn mà chậm rãi làm nhạt tiếp theo. Có chút tu luyện ngàn vạn năm tu sĩ, như là gỗ mục ngân thạch, dường như không có tình cảm có thể nói. Huống chi con đường tu hành, có đôi khi thiết yếu muốn đoạn tình tuyệt tính, như vậy mới có thể tránh miễn tâm ma xâm nhập. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vạn kiếp bất phục, dự phòng thủ đoạn lại rất đơn giản. Cho nên rất nhiều tu sĩ đều sẽ đoạn tình tuyệt yêu, đối với bọn hắn mà nói, tình cảm thật là xa xỉ đồ vật, nếu như không có bắt buộc, sẽ không dễ dàng nhiễm. Đường Trấn những năm này mặc dù bận rộn, nhưng mà không hề có quá mức vắng vẻ người nhà, chỉ cần có cơ hội, rồi sẽ cùng người nhà gặp mặt. Chỉ là thân làm tu sĩ gia tộc, nhất định không cách nào tựa phàm nhân như thế, có đơn giản hạnh phúc. Vợ của Đường Trấn trong mấy năm nay, vẫn luôn cũng đang cố gắng tu luyện, bằng không rồi sẽ khoảng cách Đường Trấn càng ngày càng xa. Nhưng mà thiên phú loại vật này, có đôi khi cũng không thể cưỡng cầu, lúc đạt tới thiên phú cực hạn lúc, lại tiến lên trước một bước đều sẽ trở nên dị thường gian nan. Lần này Đường Trấn trở về lúc, liền nghe đến rồi một nhường tâm tình của hắn nặng nề thông tin, thê tử của hắn Tiểu Điệp đã lực lượng linh hồn hao hết, sợ là không còn sống lâu trên đời. Dù là Đường Trấn là tạo vật giả tu sĩ, lúc này thì thúc thủ vô sách, vì những năm này thời gian bên trong, Tiểu Điệp vẫn luôn là tại trên giường bệnh vượt qua. Nàng trước kia xuất sinh bần hàn, cũng là bởi vì gặp phải Đường Trấn, lúc này mới thay đổi vận mệnh của mình. Đường Trấn cho Tiểu Điệp ổn định đời sống, nhường nàng từ đây không còn ăn gió nằm sương, cũng đồng dạng mang nàng bước vào con đường tu hành. Nhưng mà vị này tú lệ như hoa nữ tử, không hề có quá thiên phú tốt, cho dù là tài nguyên trồng chất phía dưới, cũng vô pháp bước qua lãnh chúa cấp cánh cửa. Một lần lúc tu luyện cảnh ngộ biến cố, nhường Tiểu Điệp thụ trọng thương, mặc dù sau đó toàn lực cứu chữa, nhưng mà vẫn như cũ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Linh hồn của nàng xảy ra vấn đề, vì vượt qua người bình thường mười mấy lần tốc độ thiêu đốt, dù là thiên tài địa bảo cũng vô pháp chữa trị. Đúng phải loại tình huống này, Đường Trấn thì không có cách nào, chỉ có thể cảm thán thế sự vô thường. Biết mình bệnh tình về sau, Tiểu Điệp ngược lại là vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí càng cầu đừng nói cho Đường Trấn. Nam nhân có sự nghiệp của mình, nếu là hiểu rõ bệnh tình của ta, khó tránh khỏi sẽ để cho hắn phân tâm, sau đó đem thời gian lãng phí ở trên người của ta. Đây là Tiểu Điệp lúc đó nói chuyện, sau đó bị Đường Trấn hiểu rõ, hắn lúc đó thật lâu im lặng. Sinh tử luân hồi, đây là Đường Trấn đều không thể can thiệp khống chế sự việc. Hắn có thể đem sắp chết người bị thương cứu sống, có thể tại não hải thần quốc sáng tạo sinh vật, nhưng lại không cách nào chữa trị thê tử của mình. Cho dù là hắn trong não hải thần quốc phòng chế ra giống nhau như lúc Tiểu Điệp, lại cũng không phải là bản thân nàng, mà là một độc lập tân sinh mệnh. Muốn giải quyết vấn đề này, trừ phi có thể khống chế sinh tử luân hồi, cho dù là tại Tiểu Điệp sau khi ngã xuống, vẫn như cũ có thể theo luân hồi dấu vết tìm thấy nàng. Lại thêm Thánh Long Thành lão cư dân cũng đứng trước dạng này khốn cảnh, cho nên Đường Trấn mới biết lưu ý phương diện này thông tin, cũng đem mục tiêu khóa chặt rồi xếp hạng trước ba chiến khu. Về phần Tiểu Điệp bản thân, bây giờ chính bản thân tại một đặc thù bên trong tiểu thế giới, chậm rãi cùng đợi một khắc cuối cùng tiến đến. Đường Trấn về đến Thánh Long Thành về sau, tìm thấy tiểu thế giới lối vào, tiến nhập chỗ kia ẩn nấp tiểu thế giới. Cảnh sát nơi này như là tiên cảnh bình thường, mọc đầy rồi kỳ hoa dị thảo, như là nước dựa bình thường sắc thái, khiến người ta cảm thấy vô cùng thư thái. Tại Tử Ngọc Trúc Lâm phía trước, có một tòa ba tầng kiến trúc, tạo hình ưu nhã độc đáo, cùng cảnh vật chung quanh hoàn mỹ dung hợp một chỗ. Tại kiến trúc tầng cao nhất trên thiên hai, có một tấm ghế dài, phía trên nằm nghiêng một tên cô gái mặc áo trắng. Dung mạo của nàng có thể xưng tuyệt mỹ, giữa lông mày mang theo một tia xinh xắn, cho người ta cảm giác dường như là hoa gian tinh linh, không nhiễm khói lửa nhân gian tiên tử. Mặc cho ai có thể nghĩ tới, như thế tuyệt mỹ nữ tử, vậy mà sẽ thân nhiễm bệnh nan y, sắp không còn sống lâu trên đời. Đường Trấn than nhẹ một tiếng, đi từ từ quá khứ. Cất bước đi đến bậc thềm lúc, cước bộ của hắn hơi có vẻ nặng nề, giống như trên người gánh vác lấy giống như núi cao. Phu quân, ngươi đã đến. Nghe được thanh âm nói Tiểu Điệp, quay đầu nhìn về phía đứng ở phía sau Đường Trấn, trong mắt sáng lộ ra một tia khó tả vui sướng. Nhìn nụ cười nở rộ Tiểu Điệp, Đường Trấn giống như nhìn thấy năm đó lần đầu gặp nhau lúc, tên kia bướng bỉnh mà cứng cỏi thiếu nữ. Nàng dường như năm đó như thế, dù là thừa nhận áp lực lớn, nhưng mà vẫn như cũng không cách nào ở trên người nàng nhìn thấy bất luận cái gì đáng chát dấu vết. Ông trời không sao mà công. Không biết là nguyên nhân nào, đã thân làm tạo vật chủ Đường Trấn, trong đầu lại toát ra ý nghĩ như vậy. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ, ngay cả hắn cũng cảm giác được một loại cảm giác bất lực, chỉ có thể phàn nàn vận mệnh bất công. Ta đến rồi, để ngươi chịu khổ. Đường Trấn giọng nói bình thản, nhưng lại có một tia ấy nấy, hắn không thẹn với Thánh Long chiến khu tất cả lâu thành tu sĩ, lại duy chỉ có cảm giác thua thiệt người nhà của mình. Tiểu Điệp cười cười, lôi kéo Đường Trấn ngồi ở trên ghế dài, sau đó đem đầu tựa ở trong ngực của hắn. Có hơi nết lên tới khóe miệng, ẩn chứa một tia nụ cười hạnh phúc. Ta không khổ, ta rất hạnh phúc. Tiểu Điệp chăm chú dựa vào Đường Trấn, người người hắn khí tức trên thân, trên mặt đầy tràn rồi sáng rỡ hào quang. Tại gặp được trước ngươi, nhân sinh của ta hoàn toàn u ám, mờ mịt không biết làm sao. Có thể dường như những kia lưu dân, ngơ ngơ ngác ngác vượt qua cả đời, không biết khi nào rồi sẽ chết oan chết uổng. Mãi đến khi ngày đó gặp phải ngươi, sau đó ta thì có một loại cảm giác, nhân sinh của mình sợ là muốn xảy ra thay đổi. Quả nhiên như ta chờ mong như thế, ngươi mang theo ta thoát ly khổ hải, cho ta quá khứ căn bản không cách nào tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc. Ngươi biết không, ta không giờ khắc nào không tại cảm kích ngươi, cũng đồng dạng đặc biệt bội phục ngươi, tại trong lòng của ta, ngươi chính là siêu cấp anh hùng của ta. Tiểu Điệp giọng nói chuyện, dường như là một tên mới biết yêu thiếu nữ, đối diện người yêu thổ lộ hết tâm ý của mình. Nhưng mà Đường Trấn tâm tình đã có chút ít nặng nề, hắn mơ hồ có một loại cảm giác, Tiểu Điệp đây là đang cùng hắn ở đây làm lâm chung xa nhau. Có thể nàng cũng sớm đã dầu hết đèn tắt, nhưng lại một mực đau khổ cùng đợi, chờ đợi trong nội tâm nàng anh hùng, hy vọng có thể tại trước khi đi gặp mặt một lần. Có thể nằm ở chính mình người yêu trong ngực, rời khỏi cái này nhường nàng quyến luyến thế giới, có thể mới là hoàn mỹ nhất kết thúc. Tiểu Điệp còn đang ở tự mình nói xong, tựa hồ là muốn đem những năm này hết chỗ chê lời nói, duy nhất một lần nói hết ra. Ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, không có thời gian theo giúp ta cùng tỷ tỷ, thì không có thời gian nhìn chúng ta hài tử lớn lên, bởi vì ngươi trong lòng trang là tất cả Thánh Long chiến khu. Chúng ta mặc dù không ở bên người, cũng đều biết ngươi những năm này đã trải qua cái gì, cho nên ngươi vĩnh viễn không cần lo lắng, người nhà sẽ không hiểu cách làm của ngươi. Chúng ta chỉ hy vọng ngươi cảm giác mệt mỏi lúc, có thể trở lại trong nhà ngồi một chút, cùng người nhà trò chuyện chút, bất luận thời điểm nào, chúng ta cũng tại đang chờ ngươi trở về. Tiểu Điệp nói đến đây lúc, chậm rãi ngẩng đầu lên, như nước hai con ngươi nhìn Đường Trấn, dường như ẩn chứa vô tận tình nghĩa. Phu quân, ta nghe người ta nói qua, tại có chút đặc thù trong vị diện, sẽ có luân hồi tồn tại. Chết mất người tại luân hồi sau đó, có thể lại lần nữa đầu thai chuyển thế, chỉ là đã quên hết trí nhớ của mình, không biết mình kiếp trước đã trải qua cái gì. Nếu ta thì sinh ở như thế vị diện, ngươi có thể hay không tại ta luân hồi sau đó, đi khắp thiên ngai hải rắc tìm thấy ta, sau đó đem ngươi cùng chuyện xưa của ta chậm rãi giảng cho ta nghe. Đường Trấn cười cười, đưa tay vung lên Tiểu Điệp trên trán rủ xuống một sợi tóc trắng, khẽ gật đầu. Ta hội, nhất định sẽ. Tiểu Điệp nghe vậy, trong mắt lóe ra hào quang sáng tỏ. Người lấy đầu tựa vào Đường Trấn trong ngực, mấy giọt thanh lệ theo gương mặt nhẹ nhàng nhỏ xuống. Phu quân, ta đi rồi, ngươi bảo trọng. Nói ra những lời này sau đó, Tiểu Điệp lực lượng linh hồn triệt để tiêu hao, sau đó như là đóa hoa tàn lụi, theo gió thu vẫn lạc héo tàn. Trung quanh cánh hoa lá cây từng mảnh rơi xuống, một mảnh xào xạc cảnh tượng, dường như thì đang ai thán vị này mỹ lệ nữ tử mất đi. Đường Trấn nghi ngờ ôm mình thê tử, mặt mày buông xuống nhìn về phía trước, giống như lâm vào hồi ức bên trong, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Chương 2325, Hậu Sơn nghiên cứu khoa học căn cứ. Chương 2325. Hậu Sơn nghiên cứu khoa học căn cứ giai nhân đã qua đời, thoát khỏi tất cả phiền não, lại cho người sống lưu lại vô tận bi thương. Đường Trấn trải qua đến không hết tử vong chẳng cảnh, thế nhưng giờ này khắc này, trong lòng nhưng như cũ có loại nhàn nhạt đau đớn cảm giác. Không còn nghi ngờ gì nữa, tu sĩ cũng không phải là vô tình, chỉ vì chưa tới thương tâm chỗ, bằng không cho dù là ý chí sắt đá, cũng sẽ có vương lòng lúc. Giờ khắc này Đường Trấn, dường như nhìn thấy thân nhân bằng hữu lần lượt rời đi, mà hắn lại bất lực chẳng cảnh. Điều này hỏng bét cảm giác, cơ hồ khiến tóc người cuồng. Cho dù là hắn biến thành tạo vật chủ, có rồi sáng tạo vạn vật năng lực, nhưng như cũng không phải không gì làm không được. Hắn không cách nào phục sinh chết đi thân nhân, cho dù là có thể chế tạo giống nhau như lúc sinh mệnh, nhưng mà căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Thật chính là thật, giả chính là giả, gạt được người khác lại không lừa được chính mình. Có thể cấp bậc cao hơn tạo vật chủ, có thể làm được điểm này, mà ở chưa đặt chân cảnh giới kia trước đó, Đường Trấn không dám nhẹ hạ khẳng định. Nhưng mà dù thế nào, này cũng đại biểu cho một tia hy vọng, dù là chỉ có một chút xíu cơ hội, Đường Trấn cũng sẽ cố gắng nếm thử một phen. Vì mình bảo vệ thân nhân, vì Thánh Long chiến khu, đồng dạng cũng là vì mình. Chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn chăm chú trong ngực như cùng ngủ đi thế tử, Đường Trấn khỏe miệng khơi mào một vòng mỉm cười. Nhiều năm như vậy ngươi thì khổ cực, không bằng thì nghỉ ngơi thật tốt một chút, chờ đến thích hợp lúc, ta nhất định sẽ đem ngươi lại lần nữa theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nếu ngươi không tại lâu thành thế giới, ta cũng sẽ đạp biến đại thiên thế giới, tìm kiếm được tung tích của ngươi. Đến lúc đó dường như ngươi nói như vậy, ta sẽ lôi kéo tay của ngươi, đem ngươi ta ở giữa chuyện xưa, chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Đường Trấn sẽ không tùy tiện hứa hẹn, mà một khi làm như vậy, rồi sẽ đem hết toàn lực đi làm đến. Thực tế giờ phút này hứa hẹn đối tượng là chính mình vừa mới chết đi thế tử, một đã từng vì hắn sinh con dưỡng cái trí thân. Chậm rãi lui lại nửa bước, Tiểu Điệp cơ thể nhẹ nhàng phiêu khởi, lơ lửng trước mặt Đường Trấn. Trung quanh cánh hoa tụ đến, tụ lại tại Tiểu Điệp dưới thân thể mặt, tạo thành một tấm mỹ lệ mà tươi đẹp to lớn luôn hoa. Tiểu Điệp nằm thẳng ở phía trên, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chi sắc, giống như ngủ bình thường, so với hoa tươi còn muốn tiểu diễm xinh đẹp. Đúng lúc này xuất hiện một cái thông đạo, kết nối lấy một chỗ khác thần bí thế giới, trừ phi đạt được đường trấn cho phép, bằng không bất luận kẻ nào đều không thể bước vào. Là cái này đường trấn não hải thần quốc, tại hắn tìm thấy phục sinh thê tử cách trước đó, sẽ một mực đem thê tử di hải để ở chỗ này. Nơi này lực lượng bản nguyên sẽ thời khắc tập bổ thủ hộ lấy Tiểu Điệp, nhường nàng duy trì bước vào thời trạng thái. Đợi đến làm xong một bước này về sau, đường trấn quay người rời đi, toàn này hắn chuyên môn vì thê tử mở tiểu thế giới, thì trong thời gian cực ngắn sụp đổ vỡ vụn. Trừ ra Tiểu Điệp bên ngoài, đường trấn còn có hai tên thê tử, chẳng qua hiện nay cũng tại đặc thù tiểu thế giới bên trong bế quan tu luyện. Đường trấn mới không có đi quấy rầy nào nhóm, Tiểu Điệp ví dụ bày ở trước mặt, hắn thực sự không hy vọng lại xuất hiện biến cố. Về phần đường trấn con cái, bây giờ cũng đều có rồi riêng phần mình sự nghiệp, nếu như không có bắt buộc, hắn cũng sẽ không tận lực quấy rầy đối phương. Đã nhiều năm như vậy, đường trấn hậu bối cũng sớm đã khai chi tán diệp, biến thành một không nhỏ gia tộc. Về phần Tiểu Điệp mất đi chuyện này, chỉ có tự mình biết là được, tạm thời không cần nói cho những người khác. Đứng ở Thánh Long Thành lâu thành đỉnh, đường trấn nhìn cảnh vật xung quanh, lại mơ hồ có chút cảm giác xa lạ. Lẽ nào là rời nhà quá lâu, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này? Đường trấn trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, lập tức ý thức được cái gì, lắc đầu nhẹ giọng cười một tiếng. Chính mình đây là có chuyện gì, lẽ nào là bởi vì vợ rời đi, cho nên trở nên đặc biệt mất cảm? Vấn đề là có một số việc nhất định không cách nào tránh khỏi, tất nhiên đã xảy ra, vậy cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Chẳng qua lớn nhất có thể, còn là bởi vì chính mình vừa mới tấn thăng tạo vật chủ không lâu, cảnh giới còn bất ổn, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Xuất hiện loại tình huống này, đường trấn nhất định phải cẩn thận một chút, nếu có thể lời nói, hay là mau chóng củng cố cảnh giới vi diệu. Đánh giá một chút thời gian, đường trấn thân hình lóe lên, xuất hiện tại Thánh Long Thành hậu sơn khu vực. Nếu tại Thánh Long Thành nắm trong tay phạm vi bên trong, lấy ra một chỗ phòng ngự đẳng cấp cao nhất chỗ, như vậy hậu sơn khu vực nhất định danh liệt trong đó. Thánh Long chiến khu vượt qua 6 thành tiểu mới vũ khí trang bị, đều là ở chỗ này nghiên cứu phát minh sản xuất sau đó lại thông qua cơ thạch bình đài mở rộng đến tất cả chiến khu. Dù là cái khác lâu thành thì thiết lập nghiên cứu khoa học cơ cấu, nhưng như cũng không cách nào dùng chuyển Thánh Long Thành địa vị, chỉ vì trải qua trăm năm thời gian phát triển, nơi này đã tích lũy tương đối cường hãn nghiên cứu khoa học lực lượng, mỗi một năm đều sẽ có tân nhân theo viện giáo tốt nghiệp, trải qua nặng nề tuyển chọn sau đó, được phép bước vào mảnh này nghiên cứu khoa học thánh địa. Ngay cả đường trấn Cố Hương, bây giờ cũng thành lập rồi đông đảo viện giáo, mỗi khi tốt nghiệp quý đến lúc, liền sẽ có các cao ốc thành tu sĩ tiến về nguyên thế giới, chọn lựa đủ loại nhân tài. Đường trấn đi vào hậu sơn cửa vào lúc, ngay lập tức cảm ứng được tại bí ẩn khu vực bên trong, đang có hàng loạt vũ khí khóa chặt chính mình. Thân làm phòng ngự đẳng cấp cao nhất khu vực một trong, xuất hiện loại tình huống này cũng không kỳ lạ, đường trấn còn biết tại khóa chặt chính mình đồng thời, hệ thống phòng ngự thì tại phân biệt tìm kiếm thân phận của mình. Quả nhiên một giây sau, bên hai thì truyền đến một tiếng vang nhỏ, này tỏ vẻ hắn đã thông qua kiểm tra. Nguyên bản xuất hiện tại đường trấn cảnh vật trước mắt, là một tòa cao chừng ngàn mét kim trúc hàng rào, chẳng qua tại hắn kiểm tra sau khi thông qua, cảnh tượng trước mắt ngay lập tức xảy ra biến hóa. Hàng rào biến thành bán trong suốt hình thái, như là nhộn nhạo sóng nước, đồng thời một cái thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Cất bước đi vào trong đó về sau, giống như tiến nhập một thế giới khác, phóng tầm mắt nhìn tới dường như không có giới hạn. Đây là một loại đặc thù không gian vận dụng kỹ thuật, Thánh Long Thành tu sĩ đem một tòa tiểu thế giới cùng hậu sơn kết nối, sau đó thì có rồi hiện tại tòa này nghiên cứu khoa học căn cứ. Mấy trăm vạn Thánh Long Thành nhân viên nghiên cứu khoa học, tất cả đều sinh hoạt tại tòa này thế giới bên trong, châu nghiên cứu khoa mục cũng là đủ loại. Chợt nghe xong lên dường như nhân số không ít, nhưng trên thực tế không coi là rất nhiều, nhiều nhất vẹn vẹn tương đương với một tòa quốc gia cấp lâu thành. Chẳng qua nếu là tính cả phụ trợ nhân viên hậu cần lời nói, nhân số thì trở nên rất khả quan, căn cứ lần trước thống kê, tổng số người đã vượt qua rồi 5000 vạn. To lớn như vậy nghiên cứu khoa học căn cứ, cần lượng lớn tài nguyên đến chèo chống vận chuyển, nếu như không phải đang ở lâu thành thế giới lời nói, sợ là cũng sớm đã phá sản tan nữa. Tại Thánh Long Thành bây giờ tài nguyên tiêu hao bên trong, nghiên cứu khoa học căn cứ tiêu hao vẫn luôn xếp hạng hàng đầu, nếu đem tiêu hao tổng lượng thêm đến cùng nhau lời nói, chính là một để người khiếp sợ thiên văn số tự. Có thể mặc dù là như thế, Thánh Long Thành lại từ đầu đến cuối không có hủy bỏ nghiên cứu khoa học căn cứ ý nghĩ, chỉ vì sự thực đã chứng minh, nghiên cứu khoa học căn cứ tồn tại rất có cần phải. Nó trừ ra đúng Thánh Long chiến khu phát triển cung cấp giúp đỡ bên ngoài, càng làm cho lâu thành tu sĩ sức chiến đấu tăng gấp bội mạnh, vị diện xâm lấn hiệu suất càng đạt được rồi hữu hiệu tăng lên. Quá khứ lâu thành tu sĩ chủ yếu dựa vào tự thân tu vi để chiến đấu, nhưng hôm nay lại trở nên hoàn toàn khác biệt. Tại võ trang đầy đủ tình huống dưới, một tên thánh lâu thành tu sĩ thì có thể so với một con quân đoàn. Thông qua chiến giáp mang theo hệ điều hành, lâu thành tu sĩ có thể điều khiển đủ loại vũ khí, từ đó hoàn thành điều tra tác chiến và một loạt nhiệm vụ. Nếu có cần, lâu thành tu sĩ còn có thể triệu hoán các loại hình chiến hạm, trong đó thậm chí bao gồm yếu tắc cấp vũ khí chiến tranh. Nói câu không chút nào khoa trương, nếu Thánh Long Thành tu sĩ bước vào nhất cấp văn minh bị diện, tại không cảnh ngộ ngoài ý muốn tình huống dưới, đơn thương độc mã liền có thể đem toàn bộ thế giới quậy đến long trời lở đất. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 2326, Bụ Say Đường Trấn. Chương 2326, Bụ Say Đường Trấn. Chào mừng Đường Trấn các hạ đến, không biết ngài có nhu cầu gì, có phải cần ta đến là ngài phục vụ. Làm Đường Trấn cất bước tiến vào một khắc này, có một tên tuyệt sắc mỹ nữ xuất hiện tại Đường Trấn trước mặt, chỉ tiếc cũng không phải chân nhân. Đây là Thánh Long Thành tu sĩ nghiên cứu ra trí năng trợ thủ, thuộc về năng lượng hình thái sinh mệnh đặc thủ, phụ trách các loại phụ trợ phục vụ công tác. Chúng nó mặc dù không có thực thể, lại năng lực điều khiển đủ loại thiết bị, là thí nghiệm nhân viên tốt nhất trợ thủ. Ta muốn nhìn Cố Dung binh hệ thống phụ trợ nghiên cứu tiến độ, ngươi giúp ta chỉ rõ phương hướng, ta đi qua nhìn một chút.
Tuân mệnh, xin ngài chờ một chút, ta đến chỉ định lộ tuyến cũng sắp đặt phương tiện giao thông.
Đường Chấn nhẹ nhàng gật đầu, tất nhiên bước vào nơi này, nên dựa theo quy củ làm việc, đỡ phải dẫn phát phiền toái không cần thiết. Chỉ trong chớp mắt trong lúc đó, thì có cùng loại huyền phù xa phương tiện giao thông xuất hiện, đứng tại Đường Chấn trước mặt. Hiện tại tiến về chỗ cần đến, dự tính 10 phút đồng hồ đến. Phương tiện giao thông trực tiếp khởi động, tốc độ nhanh đến kinh người, thẳng đến dự định tốt vị trí mà đi.
Đường Chấn các hạ, xin hỏi ngài còn có cái gì phân phó?
Chí năng trợ thủ xuất hiện đang ghế dựa bên cạnh, trên mặt nụ cười tra hỏi đồng thời tự tác chủ trương mở ra xe tải âm nhạc. Tiếng nhạc du dương, âm thanh tốt kinh người, dường như mỗi một mai âm phủ đều sẽ đụng vào linh hồn. Này khúc nhạc Đường Chấn chưa từng nghe qua, sử dụng một loại đến từ tòa nào đó tiểu vị mặt nhạc khí, vật luật đặc biệt mà du dương. Lần trước nghe âm nhạc, cũng không biết là bao lâu sự tình, là 30 năm trước hay là 50 năm trước. Đường Chấn phát hiện chính mình thì có ký ức mơ hồ lúc, lại có lẽ là chính mình quá chú ý tu luyện, từ đó không để ý đến phương diện này sự việc. Thích hợp thả chậm bước chân, tiếp xúc một chút thế tục đời sống, dường như cũng rất tốt. Đường Chấn trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy, chẳng qua thoáng qua liền bị phủ định, chỉ vì hiện tại còn không phải buông lòng lúc. Thực lực bản thân tôi luyện, Thánh Long chiến khu phát triển, còn có đệ ngũ chiến khu nhiệm vụ, đều đang đợi nhìn Đường Chấn đi làm. Phản phất như là đi ngược dòng nước, chỉ cần có nửa chút thư giãn, liền có khả năng bị đẩy lên phía dưới vách núi, ngã thịt nát xương tan. Nghe du dương êm tai âm nhạc, Đường Chấn nửa dựa vào ghế mặt, giống như lâm vào ngủ mơ bên trong. Tạo vật chủ không cần giấc ngủ, nhưng mà lúc này Đường Chấn liền như là mệt mỏi lữ khách bình thường, thật tiến nhập ngủ say trạng thái. Bên cạnh trí năng trợ thủ thấy thế, mặt lộ một tia nghi ngờ nét mặt, cảm giác Đường Chấn trạng thái vô cùng không thích hợp. Lẽ ra đụng phải loại tình huống này, nó nhất định phải ngay lập tức tiến hành kiểm tra, phòng ngừa sẽ có ngoại ý muốn tình huống xuất hiện. Thế nhưng Đường Chấn thân phận đặc thù, trí năng trợ thủ không dám tự tiện chủ trương, thế là nàng ngay lập tức đem tin tức báo cáo, sau đó phong bế Đường Chấn không gian chung quanh. Nguyên bản đang phi tốc hành xử phương tiện giao thông, bắt đầu chậm rãi giảm tốc, cuối cùng tiến lên tốc độ như là ốc sên giống như. Từng cái như là bò sát phi hành khí, liên tiếp không ngừng tới gần Huyền Phù Sa, như là hộ vệ giống như canh giữ ở chung quanh. Xung quanh trong vòng trăm thước, bị tạm thời thiết lập là khu vực đặc biệt, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trong lúc đó có phương tiện giao thông từ trước sau tới gần, cũng bị cưỡng chế thay đổi tuyến đường đi vòng, đỡ phải va chạm rồi trong ngủ say Đường Chấn. Đạt được rồi trí năng trợ thủ báo tin về sau, nghiên cứu khoa học căn cứ những người phụ trách kia, đã phi tốc hướng phía nơi đầy chạy đến. Vừa mới bắt đầu đạt được Đường Chấn đến thông tin, bọn hắn đều là tâm trạng kích động, cũng đã làm xong nên tiếp chuẩn bị. Kết quả trong nháy mắt thì nhận được Đường Chấn xuất hiện dị trạng báo cáo, đem những người phụ trách kia giật mình. Bọn hắn thực sự làm không rõ ràng, vì Đường Chấn thực lực tu vi như thế nào lại xuất hiện tình huống dị thường. Mặc dù đầy bụng hoài nghi, chẳng qua những người phụ trách hay là ngay lập tức xuất phát, đồng thời thông qua trí năng trợ thủ truyền lại hình ảnh, quan sát Đường Chấn tình huống lúc này. Trong video Đường Chấn dựa vào ghế, hai mắt mấp máy như cùng ngủ nhìn rồi bình thường, hắn chỉ là yên tĩnh nằm ở tại chỗ, không có gì dị thường biểu hiện. Nhưng nếu như Đường Chấn tất cả bình thường, như vậy tuyệt đối không thể nào lúc này tình hình, mặc cho mình bị một đám người vây xem quan sát. Cho nên những người phụ trách có thể xác định, Đường Chấn xác thực xuất hiện vấn đề, về phần cụ thể là tình huống thế nào, còn cần đến hiện trường quan sát mới có thể ra kết luận. Tại những người phụ trách này hấp tấp chạy đến lúc, Huyền Phù Sa trung quanh đã dần dần trở nên náo nhiệt. Chính là bởi vì những kia phòng vệ người máy tồn tại, có thể không ít người phát hiện dị thường, sau đó theo bản năng quan sát thêm vài lần. Kết quả bọn hắn ngoài ý muốn phát hiện, phương tiện giao thông bên trong hành khách có chút quen mắt, nhìn kỹ lại, ngay lập tức cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đường Chấn hình dạng vẫn luôn không thay đổi, Thánh Long Thành tu sĩ dường như người người hiểu rõ, cho nên rất nhẹ nhàng liền đem hắn nhận ra được. Có chuyện gì vậy? Đường Chấn các hạ sao nằm ở kia phương tiện giao thông bên trong, với lại hình như còn đang ngủ. Ta còn tưởng rằng chính mình hoa mắt, nguyên lai ngươi cũng thấy đấy, vậy liền chứng minh sự thực xác thực như thế. Vì Đường Chấn các hạ tu vi, cũng không cần đi ngủ mới là, vậy bây giờ là tình huống thế nào? Có lẽ là nào đó trạng thái tu luyện, chúng ta hay là không nên quấy rầy, đứng xa xa nhìn là được. Ôm loại suy nghĩ này người chiếm cứ tuyệt đại đa số, bọn hắn xa xa quan sát nhìn Huyền Phù Sa trong cảnh tượng, tuyệt đối không dám tùy tiện tới gần. Lỡ như tự tiện tới gần, dẫn đến cái gì hậu quả nghiêm trọng, bọn hắn tuyệt đối đảm đương không nổi. Người vây xem số lượng trở nên càng ngày càng nhiều, nhưng mà trật tự hiện trường ngay ngắn, không có bất kỳ cái gì loạn tượng xảy ra. Rất nhanh liền có phụ trách an ninh trật tự lâu thành tu sĩ lợi đạt, những tu sĩ này võ trang đầy đủ, tại đến hiện trường sau đó, lập tức liền bắt đầu khu ra người vây xem. Vấn đề là sự tình này liên quan đến Đường Chấn, người vây xem sao lại tùy tiện rút lui, cho nên tại xua tan trong quá trình, đã xảy ra một ít không lớn không nhỏ ma sát. Cũng may chỉ là trong lời nói giao phong, cũng không người nào dám động thủ, bằng không rồi sẽ dẫn đến hỗn loạn lớn hơn xảy ra. Thánh Long Thành pháp lệnh mặc dù rộng rãi, nhưng mà đối với làm trái quy tắc người xử phạt lại không lưu tình chút nào, những người vây xem mặc dù lòng tràn đầy không cam lòng, lại cũng chỉ năng lực xa xa rút lui ra. Tất nhiên bọn hắn cũng không hề rời đi hiện trường, mà là đi vào chỉ định khoảng cách an toàn, sau đó tiếp tục xa xa quan sát. Chuyện này liên quan đến Đường Chấn, mỗi tên người vây xem tâm lý đều có nồng đậm tò mò, tuyệt đối không nghĩ tùy tiện bỏ lỡ. Liên tại bọn hắn tiến hành thảo luận lúc, nghiên cứu khoa học căn cứ người phụ trách đã lần lượt chạy đến, dừng lại tại rồi Đường Chấn ngồi Huyền Phù Sa phụ cận. Bọn hắn thương lượng một phen về sau, cuối cùng vẫn quyết định tới gần quan sát một chút, xác định Đường Chấn tình huống lúc này rốt cục làm sao, sau đó đang tìm kiếm ứng đối phương pháp. Nếu không có vấn đề lời nói, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu như có vấn đề, vậy thì nhất định phải lập tức xử lý. Dù là dùng hết bất cứ giá nào, thì
thì nhất định phải giải quyết Đường Chấn trên người phiền phức, bằng không hậu hoạn vô tận. Kết quả liền tại bọn hắn tới gần Đường Chấn lúc, liền nghe đến một tiếng thanh thúy tiếng chim hót vang lên, đem những người phụ trách kia giật mình. Sau đó chỉ thấy Đường Chấn cưỡi phương tiện giao thông bên trong, một con hỏa hồng sắc tiểu điểu đột nhiên xuất hiện, hình dạng thần tuấn bất phàm, tản ra làm người ta kinh ngạc sợ hãi khí tức. Nó tại huyền phù xa chung quanh không ngừng xoay quanh, cảnh giác đánh giá đến gần lâu thành tu sĩ, trong miệng phát ra hơi có vẻ bén nhọn gáy gọi. Thấy cảnh này cảnh tượng, đang chuẩn bị đến gần những người phụ trách đồng thời sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ mặt lo lắng. Bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, chim nhỏ màu đỏ lúc này hành vi, rõ ràng là tại tự phát thủ hộ Đường Chấn. Tiếng ngắn ngủi mà bén nhọn kêu to, chính là đang cảnh cáo những người khác, tuyệt đối không cho phép tới gần Đường Chấn. Cái này khiến một đám người phụ trách mười phần làm khó, nếu không tới gần Đường Chấn lời nói, căn bản là không có cách phán đoán Đường Chấn rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống. Không cách nào đạt được phán đoán chính xác, thì không cách nào khai thác bước kế tiếp biện pháp. Nếu Đường Chấn thật cảnh ngộ nguy hiểm, lại bởi vì bọn họ duyên cớ mà chậm trễ lời nói, vậy đơn giản là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Thế nhưng bọn hắn lại không dám tùy tiện tới gần, cần biết Đường Chấn tu vi đã đạt đến tạo vật chủ cấp độ, này căn bản cũng không phải là bí mật gì. Những người phụ trách này mặc dù không cách nào hiểu rõ tạo vật chủ thực lực chân chính, nhưng cũng biết rốt cuộc cực kỳ cứng hãn, giết bọn họ như là con kiến hôi. Dưới loại tình huống này, có thể bị Đường Chấn thu làm sủng vật chim nhỏ màu đỏ, nhất định có được vượt quá tưởng tượng thực lực đáng sợ. Nếu dám chọc nổi giận người kia, nói không chính xác chính mình còn chưa phản ứng, liền đã bị con chim nhỏ này cho xử lý. Chương 2327, phân thân cứu chàng. Chương 2327, phân thân cứu chàng. Làm sao bây giờ, lẽ nào chúng ta cứ như vậy nhìn, không còn nghĩ một chút biện pháp? Căn cứ thí nghiệm những người phụ trách hết rồi chú ý, liếc mắt nhìn nhau, hỏi ý kiến của những người khác. Không nên khinh cử vọng động, Đường Chấn các hạ nên không có vấn đề gì lớn, chúng ta tuyệt đối không nên biến khéo thành vụng. Huống chi có chim nhỏ màu đỏ, cùng với thân mình từ trường phòng hộ tồn tại, thử hỏi ở đây chư vị lại có ai có thể đột phá? Hơi không cẩn thận, rồi sẽ dẫn phát đáng sợ tai nạn, lại có ai có thể gánh chịu trách nhiệm như vậy? Có người đưa ra đề nghị, ngay lập tức đạt được ủng hộ, bọn hắn hiện tại cũng là cưỡi hổ khó xuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu Đường Chấn thật xuất hiện dị thường, thực sự không phải bọn hắn chỗ có thể giải quyết sự việc, vậy cần đẳng cấp cao hơn tu sĩ mới có thể giải quyết. Lẽ ra nên như vậy, không bằng chúng ta báo tin cơ thạch bình đài, có lẽ có thể đạt được giải quyết thích đáng. Một tên người phụ trách nói đến đây, ngay lập tức câu thông cơ thạch bình đài, đem chuyện này báo cáo truyền lên. Cơ thạch bình đài đã biết được tình huống, đồng thời cho ra đề nghị, nhường chúng ta không nên khinh cử vọng động. Nó sẽ lập tức liên lạc thành chủ đại nhân phân thân, đoán chừng không được bao lâu thời gian, rồi sẽ chạy tới nơi này. Nghe được đồng bạn trả lời, những người phụ trách kia đồng thời sững sờ, mặt lộ một tia kinh ngạc nét mặt. Ngươi là nói thành chủ đại nhân phân thân thì tại Thánh Long chiến khu, như thế vô cùng ít thấy sự việc, chẳng qua như vậy ngược lại càng tốt hơn. Do thành chủ đại nhân phân thân ra tay, khẳng định có thể giải quyết vấn đề, rốt cuộc đây chính là hắn chính mình sự tình. Những người phụ trách đồng thời nhẹ nhàng thở ra, chuyện này để bọn hắn cảm giác hết sức khó giải quyết, cũng may có người kịp thời tiếp tới. Bọn hắn cũng không phải sợ gánh trách nhiệm, mà là sợ xử lý không tốt, từ đó làm cho càng lớn biến cố. Nếu là thật sự lấy tới đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương, đám này người phụ trách có một tính một, tuyệt đối là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Tất nhiên đã có rồi phương pháp giải quyết, mọi người cũng liền như chút được gánh nặng, bắt đầu ở bên cạnh kiên nhẫn chờ đợi. Vẫn luôn xoay quanh tại Đường Chấn trung quanh chim nhỏ màu đỏ, mắt thấy không người nào dám tới gần bề sau, dường như thì dần dần buông lòng cảnh giác. Nó rơi vào rồi huyền phù xa đỉnh, không ngừng nhảy tới nhảy lui, phảng phất là đang chơi đùa giống như. Bốn phía trở nên càng phát ra yên tĩnh, dường như không có một tia động tĩnh, giống như thế giới này đã ngừng một chuyện. Chỉ có lúc đó thỉnh thoảng nhảy vọt mấy lần chim nhỏ màu đỏ, khiến mọi người có thể xác định thời gian cũng không có đình chỉ, chỉ là bởi vì bầu không khí khẩn trương thái quá. Ngay tại tất cả mọi người yên lặng chờ đợi lúc, một bóng người đột nhiên xuất hiện, trực tiếp đi tới huyền phù xa phía trước không đủ mấy thước vị trí. Thủ hộ tại phụ cận người phụ trách thấy thế, sợ tới mức dường như la lên, theo bản năng muốn xông đi lên ngăn lại. Chẳng qua khi thấy rõ người đến kia hình dạng sau đó, thì ngay lập tức ngậm miệng lại, đồng thời mặt lộ vẻ hưng phấn, cách cực xa liền không mình hành lễ. Phụ cận những kia lâu thành tu sĩ, đồng dạng đều là lặng yên không tiếng động hành lễ, dùng cái này để diễn tả kính ý đạo nhân ảnh này chính là Đường Chấn, khi lấy được rồi cơ thạch bình đài báo tin về sau, ngay lập tức chạy tới. Nhìn nằm ở huyền phù xa bên trong, không có bất kỳ cái gì phản hồi bản thể, Đường Chấn lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Loại tình huống này nhường hắn thì cảm giác có chút trở tay không kịp, cường giả tạo vật chủ tại lúc tu luyện, hoặc là không ra vấn đề, vừa ra vấn đề liền có khả năng là đại sự. Chỉ mong không phải cái gì thói xấu lớn, bằng không lúc trước chế định kế hoạch, sợ là muốn toàn bộ làm rối loạn. Trong lòng lóe lên ý nghĩ này, Đường Chấn cất bước đi thẳng về phía trước, muốn lại cẩn thận xem xét một phen. Thủ hộ tại huyền phù xa bên cạnh chim nhỏ màu đỏ, ngay lập tức phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, đồng thời dùng ánh mắt cảnh giác đánh giá Đường Chấn. Một tia khí tức nguy hiểm hướng phía bốn phía tràn ngập ra, phảng phất có cái gì kinh khủng quái vật sắp thức tỉnh. Chỉ là chim nhỏ màu đỏ trong ánh mắt mang theo một tia ti hoang mang, hiển nhiên là không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì tình huống. Bảo hộ trong hôn mê Đường Chấn là chim nhỏ màu đỏ theo bản năng hành vi, thế nhưng làm xuất hiện hai cái Đường Chấn, chim nhỏ màu đỏ lập tức liền lâm vào mê mang bên trong. Vì vận mệnh thiên bình chấn áp nguyên nhân, chim nhỏ màu đỏ trí lực cùng hài đồng không hề khác gì nhau, đồng dạng không có đạt được bản thể tri thức cùng kỹ nghệ truyền thừa. Nó không cách nào hiểu rõ phân thân cùng bản thể đến cùng là thế nào chuyện, cho nên khi nhìn hai cái Đường Chấn đồng thời sau khi xuất hiện, ngay lập tức lâm vào sững sờ trạng thái. Đường Chấn thấy thế cười cười, tinh thần lực như là một tay nắm, nhẹ nhàng mơn trớn đang ngẩn người chim nhỏ màu đỏ. Cảm nhận được khí tức quen thuộc sau đó, nguyên bản ngẩn người chim nhỏ màu đỏ mừng rỡ, sau đó phát ra âm thanh thanh thúy kêu to, có vẻ mười phần vui sướng. Tất nhiên đường chấn không có vấn đề, nó tự nhiên cũng liền không cần lo lắng. Về phần tại sao sẽ xuất hiện hai cái đường chấn, này rõ ràng không phải chim nhỏ màu đỏ cái kia tự hỏi vấn đề. Nhẹ nhàng địa vỗ cánh, tại thiên không xoay hai vòng sau đó, chim nhỏ màu đỏ hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào đường chấn bản thể bên trong. Nhìn thấy này chim nhỏ màu đỏ khéo léo như thế, đường chấn không khỏi lắc đầu cười khẽ, đồng thời thì có hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ là phân thân mà thôi, trên người không hề có vận mệnh tiên bình, tự nhiên cũng vô pháp chấn áp người kia. Một khi nó hồ đồ lên, phân thân mặc dù có thể đem nó chế phục, nhưng cũng tất nhiên sẽ tạo thành tương đối tổn thất thật lớn. Chỗ này nghiên cứu khoa học căn cứ là Thánh Long Thành phát triển nơi mấu chốt, tuyệt đối không cho phép lọt vào phá hoại. Cũng may biết bắt nhất một màn cũng không xuất hiện, chim nhỏ màu đỏ không hề có chế tạo phiền phức, cũng làm cho phân thân tiết kiệm không nhỏ khí lực. Tiện tay bung lên, không gian chung quanh bị phong bế, ngoại nhân thì không cách nào nhìn xem đến tình huống nơi này. Mặc kệ bản thể gặp cái gì tình huống, cũng tốt nhất đừng nhường quá nhiều người biết, để tránh dẫn phát không cần thiết suy đoán đàm phán hòa bình luận. Đường Chấn thân làm Thánh Long chiến khu chi chủ, mọi cử động bị chịu chú mục, cho nên cẩn thận trọng từ lời nói đến việc làm, một ít tiêu cực thông tin nhất định phải nghiêm ngặt khống chế mới có thể. Tại phân thân nghiêm túc quan sát lúc, đường chấn bản thể không có bất kỳ cái gì phản ứng, thì giống như tượng đất. Nhẹ nhàng nhíu mày, phân thân lần nữa cất bước về phía trước, kết quả lại cảm giác được bình chướng vô hình xuất hiện, ngăn cản hắn tiếp tục tới gần. Loại tình huống này đến thì tại đoán trước bên trong, cao giai tu sĩ chung quanh thân thể, vốn là có nhìn đặc thù lực trường phòng hộ, từ đó bảo đảm an toàn của mình. Làm địch nhân phát động công kích lúc, rõ ràng khóa chặt rồi mục tiêu, nhưng trên thực tế nhưng lại không biết đánh vào ở đâu, cũng là bởi vì từ trường phòng hộ tồn tại mà dẫn đến. Làm tu sĩ xuất hiện trạng thái hôn mê lúc, tiểu này từ trường phòng hộ cũng sẽ tự động kích hoạt, bảo đảm tu sĩ sẽ không nhận làm hại. Từ trường phòng hộ cường độ tùy từng người mà khác nhau, nếu đụng tới cường đại tu sĩ, tự nhiên không có phần lớn hiệu quả. Thế nhưng phòng hộ bình thường nguy hiểm, lại nhẹ nhàng thoải mái liền có thể làm được, gián, côn trùng, chuột, kiến càng là hơn không thành vấn đề. Cũng tỉ như lúc này đường chấn bản thể, tại từ trường phòng hộ kích hoạt sau đó, bản thân hắn chính là bị động nhân hình bom hạt nhân. Giả sử lọt vào công kích, từ trường phòng hộ tiến hành tự động phản kích, làm không cẩn thận sẽ đem phương viên trăm dặm san thành bình địa. Là cái này cao cấp tu sĩ chỗ kinh khủng, hành động nổi nằm trong lúc đó, tiện tay liền có thể chế tạo kinh khủng tai nạn. Cũng may đường chấn là tại căn cứ thí nghiệm bên trong, lâu thành tu sĩ nhóm đều tình tưởng thân phận của hắn, thì đồng dạng hiểu rõ tự tiện hành động sẽ là dạng gì hậu quả. Muốn giải quyết vấn đề, muốn trước bài trừ từ trường phòng hộ. Nếu những người khác đụng tới loại chuyện này, sợ là muốn thúc thủ vô sách, rốt cuộc một vị tạo vật chủ từ trường phòng hộ, không có đủ thực lực căn bản là không có cách đột phá. Nhưng mà phân thân cùng bản thể vốn thuộc một người, cho nên này từ trường phòng hộ cũng không thể đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Chỉ cần thả ra giống nhau từ trường phòng hộ là có thể trong nháy mắt hoàn thành dung hợp. Mặc dù từ trường phòng hộ cường độ lần nữa gia tăng, nhưng mà phân thân đã đặt mình vào trong đó, sẽ không bị bất luận cái gì công kích. Nhìn ngủ say bản thể, đường chấn vươn tay ra, đem ngón tay khoác lên bản thể chỗ mi tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, phân thân tiến nhập đường chấn thế giới tinh thần, sau đó liền thấy một màn đặc thù cảnh tượng. Cảm tạ tiêu giao các chủ thư hữu 161230210706931 khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2328, hôm qua tái hiện chương 2328. Hôm qua tái hiện phân thân bước vào đường chấn thế giới tinh thần, phát hiện chính mình lại đang ở một chỗ trong hẻm nhỏ, môi trường rách nát mà dơ giấy bẩn thỉu. Nơi này, tựa hồ có chút quen thuộc a. Nhìn hoàn cảnh xung quanh, phân thân thấp giọng nói, trong mắt đồng thời hiện lên một vòng hồi ức chi sắc. Có cùng bản thể giống nhau ký ức, hắn tất nhiên còn nhớ nơi này, lại cũng chỉ là tại nhìn thấy sau đó mới nhớ ra. Năm đó ở nguyên thế giới lúc, ngay tại đầu này trong hẻm nhỏ, hắn bị mấy cái say rượu lưu manh ngăn lại, sau đó bị vô duyên vô cớ đánh cho một trận. Đánh người người tiêu dao mà đi, đường chấn cũng ở nhà nằm một tuần lễ. Sau đó kéo lấy thương bệnh tiếp tục công việc nhu sinh. Ký ức miệng cống mở ra, chuyện cũ liên tiếp hiện lên, giống như ngay tại hôm qua giống như. Lúc trước chuyện này luôn luôn bị đường chấn ghi ở trong lòng, chỉ bất quá về sau theo thực lực càng mạnh, hắn đã sớm quên đi chuyện này. Lúc trước thực lực không bằng người, cảnh ngộ kiểu này tai họa bất ngờ, đúng là không thể bình thường hơn được. Không ngờ rằng bản thể rơi vào trạng thái ngủ say về sau, vậy mà sẽ tại thế giới tinh thần tái hiện cảnh tượng lúc đó, cũng không biết ra sao nguyên nhân. Chẳng lẽ lại là năm đó trong lòng tiếc nuối, cho nên mới sẽ muốn đền bù, cho nên theo bản năng cụ hiện rồi cảnh tượng như vậy. Quả thực như thế, ngược lại là rất có ý nghĩa một việc. Lại có ai có thể nghĩ tới, đường đường cường giả tạo vật chủ, vậy mà sẽ đúng loại chuyện này canh cánh trong lòng. Dưới trạng thái bình thường đường chấn, đương nhiên sẽ không làm tiểu này ngây thơ sự việc, rốt cuộc năm đó cho hắn nhục nhã những kia lưu manh, hiện tại xem ra ngay cả con kiến hôi cũng không bằng. Trăm năm thời gian trôi qua, sợ là đã sớm hóa thành xương khô, tại trong nhân thế không để lại bất cứ dấu vết gì rồi. Huống chi cụ hiện cảnh tượng như vậy, cũng chỉ là hư giả cảnh tượng mà thôi, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Trong lòng vừa toát ra ý nghĩ như vậy, phân thân thì cảm giác có chút không đúng. Dường như này tinh thần lực cụ hiện ra tới thế giới, lại có hướng phía chân thực thế giới phát triển dấu hiệu. Làm sao có khả năng? Phân thân ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, chỉ vì lúc này xuất hiện tình huống, đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Có chút đặc thù chủng tộc, có thể bước vào thời gian trường hạ, đến nào đó đặc biệt thời gian điểm. Chẳng qua thì vẹn vẹn là đến mà thôi, lại không dám tùy tiện phá hoại sửa đổi, bằng không rồi sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng phản vệ. Mang đi một ít dâu ria thứ gì đó, ngược lại là không có bao nhiêu ảnh hưởng, tỉ như một phần đồ ăn, hoặc là một khối đá. Lại có lẽ là có chút thiên tài địa bảo. Vì từ đầu đến cuối cũng sẽ không bị người phát hiện, cho nên cũng được, tùy ý mang đi. Đây là chủng tộc thiên phú năng lực, căn bản không cần hâm mộ đố kỵ, huống chi mọi thứ có lợi có hại, thời gian lữ hành quá trình kỳ thực hiện tượng hoàn sinh. Ngoài ra những thứ này đặc thù chủng tộc chỗ vào xem thời gian trường hạ, phần lớn là một ít cấp thấp vị diện, nếu như là cao năng vị diện, cũng rất dễ dàng cảnh ngộ nguy cơ chí mạng. Lúc này đường chấn cụ hiện ra tới trang cảnh, lại cùng thế giới hiện thực trùng hợp, hơn nữa còn là trăm năm trước kia đoạn thời gian. Quả thực như thế, vậy liền rất lợi hại. Thật có thể cùng quá khứ thời gian trùng hợp, như vậy đường chấn có thể thay đổi qua đi chuyện đã xảy ra, về phần sẽ hay không nhận phản vệ, hiện tại còn không cách nào xác định. Tất nhiên cái này cũng không trọng yếu, cần biết có thể qua lại thời gian trường hạ, bản thân liền là tương đối nghịch thiên năng lực, cho dù là tạo vật chủ tu sĩ đều không thể làm được. Nếu đường chấn có năng lực như vậy, không thể nghi ngờ là một kiện để người hưng phấn sự việc, bởi vì hắn hoàn toàn có thể thông qua loại thủ đoạn này, đến đúng một ít tiếp nối chuyện tiến hành bù đắp. Cũng tỉ như giờ này khắc này, đường chấn đang lợi dụng tiểu này năng lực đặc thù, muốn giải quyết cái này năm đó nhường hắn canh cánh trong lòng sự việc. Đường chấn lòng dạ không đến mức như thế nhỏ hẹp, càng không khả năng dùng tiểu này chân quý năng lực đi làm một kiện nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ. Cái này cũng chỉ có thể nói rõ một việc, lúc này đường chấn hành vi hoàn toàn mất khống chế, đoán chừng ngay cả chính hắn cũng không rõ ràng chính mình đang làm cái gì. Vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, lẽ nào cùng cảnh giới bất ổn, tâm trạng xuất hiện kịch liệt ba động liên quan đến? Phân thân trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi, hắn đối với tự thân tình huống hiểu rõ vô cùng, đã hiểu đường chấn tập trung vượt xa thường nhân, như thế nào lại xuất hiện loại tình huống này? Vì bản thể hôn mê nguyên nhân, lẫn nhau trong lúc đó không hề có giao lưu thông tin, cho nên phân thân giờ phút này cũng không biết tiểu điệp đã bởi vì ốm chết đi. Nếu hắn biết thì tất nhiên sẽ ngay lập tức đã hiểu là nguyên nhân gì đưa đến tình huống hiện tại. Không còn nghi ngờ gì nữa, đường chấn trong lòng có nhìn một tia chấp niệm, cũng muốn sửa đổi có chút sự việc, lại vẫn cứ lại hữu tâm vô lực. Bởi vì trong lòng có rồi một tia chấp niệm, cho nên động đến tâm ma, kết quả mới đưa đến rồi kiểu này đột nhiên mê man tình huống xuất hiện. Chẳng qua họa này phúc chỗ theo, ai mà biết được dưới trời xui đất khiến lại thức tỉnh rồi kiểu này dị thường hiếm có thần thông. Giờ khắc này đường chấn thực sự không biết nên làm sao hình dung tâm tình của mình, càng không biết lần này biến cố mình rốt cuộc là thua thiệt hay là kiếm. Giờ phút này phân thân năng lực được làm chính là yên lặng xem biến đổi, cũng tại cảnh ngộ thời điểm nguy hiểm kịp thời ra tay cứu viện. Mặc dù loại thần thông này rất hán hữu, nhưng cũng muốn nhìn sẽ trả cái giá lớn đến đâu, nếu không đáng giá lời nói, đường chấn sẽ lập tức đem nó bỏ cuộc. Mặc dù thần thông được không dễ, thế nhưng muốn bỏ cuộc lời nói lại là rất chuyện dễ dàng. Chỉ thấy cảnh vật chung quanh vặn vẹo biến hóa tan vỡ, sau đó lại lần nữa phục hồi như cũ, lặp đi lặp lại tái diễn quá trình này. Đường chấn rõ ràng có thể cảm giác được chính mình giống như bước vào một cái lối đi hẹp, không gian chung quanh đã hoàn toàn nhỏ mó. Loại tình huống này dường như kéo dài thật lâu, giống như qua mấy trăm năm biển cả đã trở thành tăng điện, nhưng lại dường như rất ngắn, dường như chớp mắt là tới. Đợi đến gió êm sóng lặng lúc, tất cả khôi phục như thường, xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt còn cùng vừa nãy giống nhau như lúc. Nhưng mà đường chấn lại rất hiểu rõ, giờ phút này hắn chính tồn tại ở hiện thực bên trong, hơn nữa còn là trăm năm trước đó nào đó thời khắc. Đường chấn tại vô ý thức trạng thái dưới xác thực làm được điểm này, chỉ là sau này thế nào phát triển, ngay cả đường chấn bản thân đều không cách nào xác định. Bởi vì lúc này bản thể ở vào vô ý thức trạng thái, hắn căn bản không biết mình thân phận thật sự, đồng dạng không biết mình là dùng hiếm thấy thần thông xuyên qua thời quang trường hà sau hồi đến giờ phút này. Bản thể xuất hiện ở đây chẳng khác nào thay thế nguyên bản chính mình, cho nên cũng không tồn tại chính mình tình cờ gặp tình huống của mình. Bằng không mỗi cái đoạn thời gian trong cũng có một giống nhau như lúc chính mình, đây chẳng phải là triệt để lộn xộn. Chỉ là lúc này đường chấn cũng không phải là lúc trước đường chấn, đây mới là mấu chốt của vấn đề. Năm đó đường chấn sợ là nằm mộng cũng nghĩ không ra, chính mình có một ngày sẽ trở thành cường giả tạo vật chủ, thủ hạ khống chế hàng tỷ cường hãn lâu thành tu sĩ. Có bao nhiêu cùng loại nguyên thế giới dạng này bị diện, bởi vì hắn quyết sách mà hóa thành phế tích, vô số kẻ sinh linh đi theo cùng nhau hủy diệt. Dạng này đặc thù trải nghiệm, nhưng đường chấn có rồi không cách nào hình dung sát khí, người bình thường căn bản là không có cách tiếp nhận. Chỉ là bởi vì những thứ này tiêu cực năng lượng ảnh hưởng tu luyện, dễ tích lũy cũng chuyển hóa biến thành cùng loại tâm ma đồ vật, cho nên đường chấn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đem nó thanh trừ. Ban đầu ở thần quốc đáy biển lúc, đường chấn đụng phải có thể đem tâm ma cụ hiện vật phẩm siêu cấp vị diện, sau đó bạo phát một hồi kịch chiến. Cuối cùng đường chấn chiến thắng, đem vật phẩm thu vào trong túi, nguyên bản lưu lại tâm ma thai hỏa ngầm thì cơ hồ bị triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên lúc này trên người đường chấn cũng không có bao nhiêu sát khí tồn tại, cái này khiến thân làm cường giả tạo vật chủ đường chấn, tại khí tức trên cùng thường nhân dường như không có bao nhiêu khác nhau. Bây giờ tất cả lặp lại, lúc trước kia mấy tên đánh đường chấn lưu manh, sợ là vẫn như cũ sẽ có mắt không trọng, lần nữa đối với hắn tiến hành khiêu khích công kích. Cũng không biết đường chấn sẽ ứng đối ra sao, nếu còn như năm đó như vậy tiến hành phản kích lời nói, đoán chừng mấy cái kia tiểu lưu manh khó bảo toàn tính mạng. Chương 2329, nội giận thiếu niên. Chương 2329, nội giận thiếu niên. Phân thân đang trầm ngâm tự hỏi lúc, chỉ thấy nơi đầu hẻm hiện lên mấy đạo nhân ảnh, trên người tràn ngập rượu thuốc lá khí, hoành cơ đi đến. Một hồi thô tục không chịu nổi ngôn ngữ, cũng theo đó văng lên, tràn ngập tại ngõ nhỏ bên trong. Nhìn xem những người này dáng vẻ liền biết, bọn hắn không phải người tốt lành gì, mà là loại đó chơi bời lêu lồng chợ búa vô lại. Bọn hắn không có bao nhiêu câu chuyện thật, lại tự cho mình siêu phàm, không làm thành sự tình gì, gây chuyện lại rất ám hiểu. Này mấy tên lưu manh ngôn ngữ thô tục, động tác khoa trương làm cản, hiển nhiên là uống say sau đó mới có trạng thái. Vì khí trời nóng bức nguyên nhân, những người này hở ngực lộ cánh tay, hiện ra bóng loáng trên da mặt, có màu sắc phát ố giữ tợn đồ án. Văn long gai phượng vẽ hổ báo, phản phất là động vật cùng côn trùng màu sắc tự vệ bình thường, hướng đồng loại tuyên cáo chính mình đến cỡ nào không dễ trọng. Không biết vì sao, thật rất muốn giết chết mấy cái rác rưởi này a. Phân thân lạnh lùng nhìn trước mắt cảnh tượng, năm đó chính là mấy tên này, vô duyên vô cớ để cho mình tiếp nhận rồi một phen quất đục. Không biết giờ này ngày này, nguyên bản tình cảnh tái hiện, kết quả lại sẽ như thế nào. Phân thân đã quyết định chủ ý, cho dù là bản thể vì có chút nguyên nhân, lựa chọn buông tha những thứ này dù côn vô lại, hắn cũng sẽ không bỏ qua bọn người kia. Liên phản phất náo người con muỗi, nếu không biết sống chết bay tới bay lui, vậy liền dứt khoát một cái tát chụp chết. Dù là đối phương cũng sớm đã hóa thành xương khô, nhưng mà Đường Chấn vẫn như cũ không ngại sau đó là giết hắn nhóm một lần, dù là sẽ trở thành tiếp nhận tương ứng phản vệ. Chẳng qua mấy con kiến mà thôi, liên lụy nhân quả cũng có thể lớn đến bao nhiêu, đối với một tên tạo vật chủ mà nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Đang lúc suy tư, chỉ thấy kia mấy tên lưu manh dừng lại, đứng ở giữa lộ tùy ý cười mắng, hoàn toàn là một bộ không chút kiêng kỵ dáng vẻ. Ánh mắt của bọn hắn thỉnh thoảng đảo qua cửa ngõ, mông lung mắt say lờ đờ bên trong, dường như mơ hồ hiện lên vẻ mong đợi. Thông qua ánh mắt thì có thể xác định, đám này khoe miệng mang theo cười tà ra hỏa, rõ ràng chính là muốn gây sự. Chỉ cần có người tiến vào cửa ngõ, liền có khả năng trở thành chút ít lưu manh mục tiêu, lọt vào bọn hắn làm khó dễ. Theo người đứng xem góc độ nhìn xem, Đường Chấn lần này cảnh ngộ, có thể chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Hắn đụng phải một đám cố ý gây hấn lưu manh, cho nên mới sẽ có rồi chuyện về sau, có thể tất cả chỉ có thể nói là số mệnh an bài. Lại có xe đạp âm thanh truyền đến, công tác cả ngày Đường Chấn vòng qua ngõ nhỏ, xem ra mọi mệnh không chịu nổi. Nhìn thấy kia mấy tên say rượu lưu manh, Đường Chấn theo bản năng hãm lại tốc độ, muốn chậm rãi xuyên qua. Kết quả hắn vừa mới tới gần, thì có một tên lưu manh đột nhiên quay người, nhấc chân đá vào trên xe. Đường Chấn vội vàng không kịp chuẩn bị đá ngã xuống đất, đầu gối khuỵu tay dập đầu phá sau máu tươi chảy ròng. Những kia lưu manh cười ha ha, nhất là tên kia đá đạp xe đạp ra hỏa, càng là hơn cười đến ngửa tới ngửa lui. Các ngươi muốn làm gì? Đường Chấn từ dưới đất bò dậy, trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận, hắn có thể khẳng định, tên kia chính là cố ý muốn đem chính mình đặt ngã. Người cùng chính hắn, hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là sẽ mặc người ức hiếp. Lúc còn trẻ, lại có ai sẽ thiếu khuyết huyết khí? Muốn làm gì, chính là muốn đánh ngươi, ngươi mẹ nó không phục không? Tên kia lưu manh nghe được Đường Chấn về sau, ngay lập tức cứng cổ vung lấy hai tay, như là trọi gà giống như vọt tới Đường Chấn trước mặt, đưa tay đối hắn chỉ trỏ trỏ. Thanh hôi nước bọt đổ ập xuống rất tới, kia có rượu thuốc lá hỗn hợp mồ hôi dầu mùi hôi thối, để người có loại cảm giác muốn nôn mửa. Tới gần Đường Chấn sau đó, gia hỏa này càng biến đổi thêm cáo kỉnh, giống như cùng Đường Chấn có thâm cừu đại hận giống như. Hắn dùng bàn bệnh tia máu con mắt trợn mắt nhìn Đường Chấn, cầm điếu thuốc ngón tay chọc vào Đường Chấn ngực, đem một ngụm sen lẫn nước bọt xương mù phun tại Đường Chấn trên mặt. Ngươi không phục sao? Kháng con to cùng bức, ngươi dám làm gì ta? Bên cạnh những kia lưu manh, thổ bân thổ vụ quan sát, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình hài hước. Đối với đồng bạn hành vi, căn bản cũng không có người ngăn lại, ngược lại là thích nghe nóng. Cái gọi là cá mẹ một lứa, chính là ý tứ này. Bị chỉ vào cái mũi chửi mắng, loại vũ nhục này hành vi tình dục, Đường Chấn lại há có thể kiềm chế. Theo bản năng vươn tay ra, Đường Chấn đối kia lưu manh dùng sức đẩy, đưa hắn thôi được rút lui 2-3 mét. Tên kia lưu manh phát ra một tiếng kinh hô giận mắng, đồng bạn của hắn lại biến sắc, ngay lập tức bật lên. Đánh cho ta chết hắn. Lúc trước khiêu khích Đường Chấn tên kia lưu manh, dùng nhốn nhác gầm thanh quát, mặt mũi tràn đầy đều là biểu tình dữ tợn. Nếu dựa theo năm đó tình huống phát triển, tiếp xuống Đường Chấn rồi sẽ bị một đám lưu manh vây công, cuối cùng đánh cho mình đầy thương tích. Sau đó những thứ này lưu manh tiêu dao mà đi, Đường Chấn lại bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, chỉ có thể cắn răng nuốt xuống cơn giận này. Bây giờ hôm qua tái hiện, tất cả phải chăng còn như lúc trước? Ngay tại phân thân âm thầm đó lúc, những kia lưu manh quyền cước đã rơi vào trên người Đường Chấn, mà hắn cũng vô ý thức bảo vệ diện mạo, thối lui đến rồi hẻm nhỏ xó xỉnh bên trong. Lúc này Đường Chấn tâm lý tràn đầy lửa giận, hắn căn bản là không làm rõ được chính mình tại sao lại biến thành mấy tên cặn bã này đối tượng công kích. Hắn đã đầy đủ cẩn thận chặt chẽ, tận lực không tới gây phiền toái, chỉ vì gia đình môi trường không cho phép hắn làm như vậy. Có thể mặc dù là như thế, nhưng như cũng có người cố ý vũ nhục, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Đường Chấn càng nghĩ càng là tức giận, lửa giận như là núi lửa bộc phát, trong nháy mắt xông phá rồi lý trí phòng tuyến. Nhìn những kia chửi ầm lên, đồng thời đối với mình quyền đấm cước đá lưu manh, Đường Chấn nắm chặt nắm đấm, đối một tấm mặt xấu xí bảng hung hăng đập tới. Hắn chỉ là theo bản năng phản kích, cho thấy chính mình cũng không phải mặc người khi nhục, nhưng lại không biết lúc này chính mình theo tới đã trở nên hoàn toàn không giống. Thế là khi hắn nắm đấm bung ra đi một khắc này, liền nghe răng rắc một tiếng vang dọn truyền đến, đồng thời còn kèm theo ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết. Đường Chấn sửng sốt một chút, vì là nắm đấm của mình đập vào đồ đầy đầu hũ cái túi bên trên, cái loại cảm giác này quái dị vô cùng. Trên nắm tay có loại chất nước dầu mỡ cảm giác, nóng hầm hập mang theo nhàn nhạt nhiệt độ. Có chuyện gì vậy? Đường Chấn trong lòng cuộn loạn, một loại dự cảm không ổn theo trong lòng của hắn dâng lên. Hắn ngay lập tức mở to hai mắt nhìn, đem nắm đấm thu hồi lại, sau đó nhìn sang. Trên nắm tay đỏ tươi một mảnh, dính đầy huyết dịch cùng những vật khác, lại không là chính hắn. Trung quanh trở nên an tĩnh lại, vừa nãy mặt mũi tràn đầy tức giận bọn côn đồ, tất cả đều kinh ngạc nhìn đồng bạn của mình, ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ cũng không thể tưởng tượng nổi. Bị Đường Chấn một quyền đánh trúng lưu manh, giờ phút này chính như cùng pho tượng đứng tại chỗ, trên mặt có một thật sâu quyền ấn. Quyền ấn quá mức rõ ràng, để người vừa nhìn liền biết, gia hỏa này đã bị trọng thương. Vấn đề là người bình thường lực lượng lại lớn, thì không thể nào làm được điểm này, có thể gắng gượng đem mặt người môn ném ra một nắm đấm long hố. Trừ phi hắn là thiết quyền đầu, lực lượng có thể so với máy móc, bằng không căn bản không làm được đến mức này. Chỉ là giờ này khắc này, căn bản không có người suy xét những thứ này, bọn côn đồ chỉ là nhìn đồng bạn trên mặt nắm đấm ấn ký, cảm giác hai chân đều đang run rẩy. Bọn hắn trước kia thì đánh qua một trận, cũng đồng dạng phụ qua thương, thế nhưng tiểu này quỷ dị thương thế, lại là thấy những điều chưa hề thấy. Người chết, không tự chủ được, những thứ này lưu manh trong đầu ngay lập tức toát ra ý nghĩ như vậy, lập tức liền trở nên men say hoàn toàn không có. Một loại tên là tâm tình sợ hãi, trong nháy mắt bạo phát ra, tràn ngập tại trong lòng của bọn hắn. Không còn nghi ngờ gì nữa, những thứ này lưu manh cũng không phải là không sợ hãi, chỉ là không có đụng phải để bọn hắn sợ hãi sự việc, bây giờ đụng phải sau đó, lập tức liền trở nên không kiềm chế được nỗi lòng. Người chết, cường tử bị đánh chết. Một tên lưu manh la lớn, nhường tiểu này kinh khủng tâm trạng triệt để bộc phát, sau đó triệt để loạn thành một bầy. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ đại thúc trong sách khen thưởng cũng biến thành minh chủ, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2330, không biết làm sao chương 2330, không biết làm sao sự việc phát sinh quá đột ngột, dẫn đến hai bên tất cả đều trở tay không kịp, nhất là những kia say rượu khiêu khích lưu manh, căn bản không nghĩ tới sự việc lại biến thành như vậy. Bọn hắn nhếch to miệng, nhìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất đồng bạn, không biết như thế nào cho phải. So sánh những kia hoảng sợ lưu manh, Đường Chấn trong óc lại trống rỗng, thậm chí sinh ra trận trận hối hận. Hắn thật sự là không hiểu rõ, chính mình chỉ là theo bản năng phản kháng, vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Vì sao một quyền của mình có thể đem mặt anh sập, cái đó bị chính mình đánh tới lưu manh sẽ không phải thật chết mất à? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình huống, trên người của ta xảy ra biến cố gì, sao cảm giác khí lực lớn rồi nhiều như vậy? Liên tiếp vấn đề, tại Đường Chấn trong đầu không ngừng thoáng hiện, nhiều tâm tình của hắn dần dần mất khống chế. Vừa nghĩ tới đem phải chịu hậu quả, Đường Chấn cũng cảm giác toàn thân phát run, dường như toàn bộ trời cũng sắp sụp rồi. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tuyệt đối không thể vì một vô lại lưu manh thì không công dựng vào nhân sinh của mình. Vừa nghĩ tới muội muội của mình, nghĩ đến những kia không có việc làm, Đường Chấn hai mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Đối với tu sĩ mà nói, đây là nhập ma dấu hiệu, đối với người bình thường mà nói, chính là bị bức phải gấp đến đỏ mắt. Trong lòng phảng phất có âm thanh tại nói cho hắn biết, chuyện này nhất định phải giải quyết, đem tất cả tai họa ngầm toàn bộ tiêu trừ, tuyệt đối không thể có bất kỳ chần chờ. Bằng không đợi hắn đi ra ngõ nhỏ, nhân sinh con đường liền sẽ trúng đoạn, cái gì tiền đồ kế hoạch, tất cả đều triệt để tan thành mây khói. Hiện tại chỉ có hai lựa chọn, hoặc là chạy khỏi nơi này, chạy trốn tới thiên nhai hải giác, ai cũng tìm không thấy chỗ. Hoặc là thì làm được triệt để một ít, nhường ai cũng không biết chuyện này, như thế có thể là có thể miễn trừ nguy cơ. Đường Chấn trong lòng hiểu rõ, bất luận tên kia lưu manh có phải bị xử lý, hắn cũng không chiếm được lợi ích. Chính mình cùng muội muội thì đem đứng trước những thứ này lưu manh phải rối, dựa theo đám gia hỏa này vô lại phong cách, bị làm đến cửa nát nhà tan thì không kỳ quái. Nếu là mình thân hãm nhà tù, đến lúc đó muội muội bơ vơ không nơi nương tựa, có trời mới biết gặp dạng gì đau khổ. Rối bời suy nghĩ trong đầu không ngừng hiện lên, nhường Đường Chấn bực bội đồng thời thì càng phát ra kiên định có chút ý nghĩ. Trong thời gian thật ngắn, Đường Chấn đã quyết định được chủ ý, không hề có lựa chọn thoát khỏi. Hắn biết mình căn bản là trốn không thoát, đám du côn này muốn tìm được hắn, quả thực lại thoải mái bất quá. Như vậy chỉ có một lựa chọn, chính là trừ mình ra, nhường ai cũng không biết chuyện này. Quả là thế, đã nhập ma. Phân thân thấy rõ, Đường Chấn con mắt tại đây trong thời gian thật ngắn, liền đã trở nên đỏ tươi như máu. Trong nội tâm thở dài, quả nhiên nhỏ yếu mới là nguyên tội, không có đạt được thực lực siêu cường trước đó, vẹn vẹn là tự vệ đả thương du côn, liền sẽ để chính mình trở nên như thế là khó. Phân thân đồng dạng nhìn ra được, Đường Chấn cũng không hề hoàn toàn bị tâm ma khống chế, bằng không hắn nhất định sẽ ra tay can thiệp. Bằng không một khi bị tâm ma chiếm thượng phòng, đánh cắp rồi thần chi bản nguyên, thổ dân thần linh cảnh ngộ rất có thể sẽ trên người Đường Chấn tái diễn. Phân thân cùng bản thể và thuộc một người, tự nhiên năng lực đoán ra bản thể thời khắc này ý nghĩ, những thứ này chủ động khiêu khích lưu manh, hôm nay sợ là muốn khó thoát một kiếp. Quả nhiên thì tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Chấn cơ thể đột nhiên bặm mẹo, một quyền đập vào một tên khác lưu manh trên người. Kia lưu manh căn bản cũng không có lấy lại tinh thần, thì hét thảm một tiếng, sau đó mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Ngã trên mặt đất sau đó, lại không có nửa điểm tiếng vang, cũng không biết sống hay chết. Ngoài ra ba tên lưu manh thấy thế, sợ tới mức quá sợ hãi, bọn hắn không ngờ rằng Đường Chấn vậy mà như thế hung hãn, đánh ngã một người còn không tính, lại còn dám ra tay công kích. Tích tại trong bụng rượu, trong nháy mắt hóa thành mồ hôi lạnh xông ra, trên mặt nơi nào còn có nửa chút men say. Một loại sợ hãi khó tả, theo trong lòng của bọn hắn dâng lên, hiện tại đã không có người nghĩ truy cứu Đường Chấn, mà là mau thoát đi ngõ nhỏ. Chạy càng xa càng tốt, bởi vì bọn họ có loại cảm giác, Đường Chấn nhận lấy kích thích, sợ là đã triệt để điên rồi. Hắn khẳng định nghĩ giết một đủ, giết hai cái kiếm một, vò đã mẹ không sợ rơi. Mềm sợ ứng, cứng rắn sợ sững sờ lỗ mãng sợ liều mạng. Đường Chấn quái lực đã hù dọa bọn hắn, dưới mắt lại muốn liều mạng, bọn hắn tự nhiên bị hù hồn phi phách tán. Cháy mau, cháu trai này điên rồi. Một tên lưu manh giống to, căn bản cũng không để ý tới ngã trên mặt đất hai tên đồng bạn, xoay đầu lại chạy trối chết. Cái khác hai tên du côn cũng giống như thế, căn bản không để ý tới ngã xuống đất đồng bạn mà là chuyển sinh thoát khỏi. Ngày bình thường lúc uống rượu xưng huynh gọi đệ, vì huynh đệ không tiếc mạng sống khẩu hiệu kêu vang động trời, nhưng đến rồi thời khắc mấu chốt, kẻ ngốc mới biết xông lên phía trước liều mạng. Đến lúc đó chẳng những cứu không ra người đến, ngược lại dựng vào tính mạng của mình, đó thật là quá uổng phí. Ba tên lưu manh lựa chọn ngược lại là lý trí, thế nhưng lúc này Đường Chấn đã quyết định chủ ý, căn bản liền sẽ không cho bọn hắn lưu lại thoát đi thời gian. Chỉ gặp hắn gầm nhẹ một tiếng, giống như quỷ mị truy tại ba tên lưu manh sau lưng, đúng lúc này liền nghe ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết vang lên, sau đó ngõ nhỏ thì trở nên an tĩnh lại. Nhìn ngã trên mặt đất năm tên lưu manh, Đường Chấn trong mắt vẻ điên cuồng dần dần làm nhạt, thay vào đó là một vòng tuyệt vọng. Giống như bị buộc lên tuyệt lộ thú bị nhốt, chính phát ra đè nén gầm nhẹ, giọng nói bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Nhưng mà sự việc đã xảy ra, đồng dạng lại là lựa chọn của mình, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận hậu quả. Nhìn thoáng qua ngõ nhỏ hai đầu, vì đã trời tối nguyên nhân, không hề có người chú ý tới nơi này phát sinh tình huống. Đường Chấn hít sâu một hơi, căn bản không nghĩ ngợi nhiều được, đem xe đạp kéo dậy về sau, rất nhanh liền biến mất tại hẻm nhỏ đường rẽ bên trong. Tại rút lui trong quá trình, Đường Chấn chuyện lo lắng nhất chính là đụng phải có nhận biết mình người đi đường. Đi rồi một khoảng cách về sau, Đường Chấn đem xe giấu đến trong bụi cỏ, sau đó tiếp tục đi đến phía trước. Thừa dịp bóng đêm về đến trong nhà, Đường Chấn trực tiếp ngã chồng vó ở trên giường, ngơ ngác nhìn nóc nhà. Nếu cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện Đường Chấn cơ thể tại run lẩy bẩy, cũng không biết là sợ hãi hay là cái khác duyên cớ. Phân thân vẫn luôn đi theo bên cạnh, thấy thế cũng là khe khẽ thở dài. Lúc này Đường Chấn còn cho là mình là người bình thường, đụng tới chuyện như vậy sẽ có tiêu cực phản ứng, quả thực không thể bình thường hơn được. Chẳng qua mới vừa rồi là một quyền miểu sát dù côn vô lại tình huống, tất nhiên sẽ dẫn tới Đường Chấn hoang mang, hắn sẽ nghĩ biện pháp làm rõ ràng chính mình đã trải qua cái gì. Phân thân chỉ là yên lặng nhìn, hắn vô cùng đã hiểu lúc này Đường Chấn tâm tình, mặc dù cảm động lây, lại không dám tùy tiện nhúng tay chuyện này. Cho đến bây giờ, hắn cũng không hiểu rõ tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, lại đến cùng có ý nghĩa gì. Dưới loại tình huống này lung tung nhúng tay, rất có thể dẫn đến càng lớn biến cố xảy ra, cho nên sáng suốt nhất cách làm, tốt nhất là ngoan ngoãn hợp lý một tên quần chúng là được. Đường Chấn nằm trên giường một lúc, dường như nghĩ tới điều gì, từ trên giường ngồi dậy, sau đó nhìn chính mình nhiễm máu tươi bàn tay mặt người. Nhìn chừng một phút, chỉ thấy Đường Chấn đột nhiên đứng dậy đi đến bên cạnh bàn, lật ra nửa khối dùng để đệm chân bàn thanh chuyên. Hít sâu một hơi, Đường Chấn ngón tay đột nhiên phát lực, gấp tiếp theo liền thấy nghe thanh chuyên phát ra trầm đục, sau đó bị trực tiếp tan thành phấn vụn. Nhìn trong tay thanh chuyên tạt bã, Đường Chấn trên mặt hiện đầy biểu tình khiếp sợ. Hiện tại hắn đã có thể xác định, những kia lưu manh là thực sự bị một quyền của mình miểu sát. Chỉ bằng vào ngón tay là có thể đem thanh chuyên bóp nát, lực đạo loại này đánh vào huyết đục chi khu bên trên, có thể nghĩ sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Nhân loại bình thường, căn bản không thể nào có kiểu này sức mạnh đáng sợ, cái này cũng mang ý nghĩa chính mình bây giờ tuyệt không phải người thường. Xác nhận điểm này về sau, một điên cuồng suy nghĩ đột nhiên xuất hiện tại Đường Chấn trong đầu. Chương 2331, là phúc là họa. Chương 2331, là phúc là họa. Đường Chấn trong lòng rất rõ ràng, giấy không gói được lửa, chuyện này sớm muộn sẽ bị người ta biết. Tổng cộng 5 tên lưu manh bị xử lý, với lại kiểu chết còn như thế kinh khủng, tất nhiên sẽ dẫn tới cực lớn coi trọng, sau đó lại tìm thấy trên đầu của hắn. Tuyệt đối không thể ôm may mắn tâm lý, đó là lừa mình dối người, đem người khác làm kẻ ngốc lúc, kỳ thực bờ ngớ ngẩn chính là mình. Dưới loại tình huống này, và bị động chờ đợi sự việc biến không xong, còn không bằng càng chủ động một ít, có thể chuyển nguy thành an. Đường Chấn nghĩ đến đây, ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, cho bằng hữu của mình gọi điện thoại. "Thư Phong, ta là Đường Chấn, có kiện sự tình muốn tìm ngươi." Phân thân thấy cảnh này, khoe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt lóe lên một vòng hồi ức chi sắc. Từ Phong người kia, tại sinh mệnh của mình bên trong đóng vai tương đối quan trọng nhân vật, còn nhớ sơ Lâm lâu thành thế giới lúc, thì đã từng theo trong tay hắn làm qua vũ khí. Bây giờ gặp được loại chuyện này, chính mình lại lập tức nghĩ tới người kia, ai bảo của hắn nhân mạch sát thực rất rộng. "Đường Chấn, tiểu tử ngươi làm sao lại muốn lên gọi điện thoại cho ta, cái kia không phải đã xảy ra chuyện gì à?" Tiếp vào Đường Chấn điện thoại, Từ Phong thật bất ngờ, lúc nói chuyện giọng nói mặc dù thoải mái, nhưng như cũng mang theo một tia ti chuyên tâm. Đường Chấn không có cẩn thận nói rõ, mà là hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện, Từ Phong thì không chần chờ, nhường Đường Chấn đến địa điểm chỉ định gặp mặt. Cúp điện thoại trước đó, Từ Phong nhắc nhở lần nữa Đường Chấn, mọi thứ cũng chờ đến hai người bàn bạc sau đó mới quyết định. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Đường Chấn cùng mình là hai người qua đường, nếu như không có bắt buộc, gia hỏa này tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho mình. Dù là chính mình thời gian trôi qua ngăn nắp, muốn kéo Đường Chấn một cái, hắn cũng vẫn luôn chưa từng để ý tới. Bây giờ gọi điện thoại, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một việc, Đường Chấn đã không có biện pháp nào khác rồi. Đường Chấn đem đồ vật của mình thu thập một chút, trên lưng một túi đeo vai, trực tiếp rời nhà mà đi. Phân thân âm thầm lắc đầu, cảm giác sự việc hơi không khống chế được, lại vẫn không có ra tay can thiệp dự định. Chuyện này đối với Đường Chấn mà nói, cơ hồ là nguy cơ chí mạng, thế nhưng đối với phân thân mà nói, lại có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Đã như vậy, cần gì phải nóng lòng nhất thời, hay là tiếp tục quan sát vi diệu. Không có qua thời gian quá dài, Đường Chấn thì đã tới ước định địa điểm, nhìn thấy đứng ở bên cạnh xe hút thuốc Từ Phong. Đến đây, có cần phải tới một cái. Từ Phong nhìn Đường Chấn cách ăn mặc, mặt lộ một tia kinh ngạc, sau đó đem hộp thuốc lá cùng bật lửa đưa qua. Đường Chấn không nói một lời đi qua, rút ra một cái nhét vào trong miệng, sau đó tại bụng về nhóm lửa. Ánh lửa chiếu vào mặt của hắn, có vẻ hơi âm trầm. "Nói đi, có phải hay không đụng tới chuyện gì, có cần hay không ta giúp đỡ chỗ?" Mặc dù hai người rất ít lui tới, nhưng mà chỉ cần Đường Chấn mở miệng muốn nhờ, Từ Phong tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó đi hoàn thành. Đây là giữa hai người giao tình, ngoại nhân rất khó đã hiểu, Từ Phong lười phải giải thích. "Ta gặp được một sự tình, cần ra ngoài tránh đầu gió, em gái của ta ngươi giúp đỡ chiếu khán một chút." Nghe được Đường Chấn sau khi trả lời, Từ Phong hơi sững sờ, nghĩ phải hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, chẳng qua cuối cùng vẫn không có mở miệng. "Ta biết tính cách của ngươi, khẳng định chẳng trách ngươi, chẳng qua có một số việc, cho dù là ngươi chiếm lý cũng không hề có tác dụng." "Không sao hết, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta." Đường Chấn gật đầu một cái, Từ Phong tất nhiên đã đáp ứng, vậy liền khẳng định sẽ làm đến. Nếu thiếu tiền lời nói, thì cứ mở miệng, cùng ra giàu đường trong túi không có tiền không thể được. Từ Phong nói chuyện đồng thời, trực tiếp theo trong xe xuất ra một bao da, lại rút ra một sấp tiền đưa tới. Đường Chấn không có từ chối, hắn hiện tại xác thực thiếu tiền, nguyên bản thì dự định căn Từ Phong mượn một chút. Cái kia mở miệng lúc, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không do dự, bằng không sẽ chỉ làm tình cảnh của mình càng thêm gian nan. Hai người lại nói vài câu, sau đó Đường Chấn quay người rời khỏi, thẳng đến nhà ga đi đến. Hắn không biết mình còn có bao nhiêu thời gian, hiện tại chỉ có thể giành giật từng giây, tại bị khóa chặt tiền rời khỏi tòa thành thị này. Phân thân vẫn luôn cũng ở bên quan, khi thấy Đường Chấn lựa chọn sau đó, không khỏi trở nên trầm mặc. Nếu dựa theo Đường Trấn ý nghĩ đi làm, như vậy nhân sinh của hắn rồi sẽ đạp vào một cái hoàn toàn con đường khác, khi đó hắn phải chăng có thể phát hiện lâu thành thế giới, đồng thời biến thành một tên lâu thành tu sĩ. Nếu thật là như thế, kia không khỏi quá mức đáng sợ, thậm chí tương lai mọi thứ đều sẽ không phát sinh. Sự việc nên sẽ không đơn giản như vậy, còn cần tiếp tục chậm rãi quan sát, nếu tình huống không đúng lời nói, nhất định phải kịp thời ngăn cản mới có thể. Phân thân càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp, nếu mặc cho Đường Trấn như vậy làm bừa xuống dưới, thế giới hiện thực sợ là phải biến đổi đến mức bộ mặt hoàn toàn thay đổi. May mắn chính mình kịp thời trình diện, đồng thời toàn bộ hành trình đi theo, bằng không một khi việc này thật biến thành hiện thực, như vậy tất nhiên sẽ đúng tương lai tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Ý thức được điểm này về sau, phân thân ngay lập tức tiến về lúc trước cái kia ngõ nhỏ, đem năm tên thi thể của Lưu Manh triệt để xóa đi. Kỳ thực tại Đường Trấn sau khi rời khỏi, tuần tự có hơn 10 người qua đường trải qua nơi đây, nhưng mà không một người nhìn thấy thi thể trên đất. Phân thân sử dụng thuật che mắt, che đậy mấy cô thi thể, nhục nhãn phàm thai căn bản là không có cách nhìn thấy. Đường Trấn cũng không biết điểm này, bằng không cũng sẽ không đội vàng thoát khỏi, để tránh chính mình thân hãm nhà tù. Lúc này đang đường dài trên xe đò Đường Trấn, không biết một hồi nguy cơ đã lặng yên xóa đi, năm tên lưu manh nhân gian biến mất, căn bản là không có cách hoài nghi đến trên người hắn. Phân thân làm xong chuyện này sau đó, lại trở về Đường Trấn ở lại căn phòng, đem viên kia sửa đổi mệnh vận hắn hạt thủy tinh mang theo đến. Thứ này rốt cục cẩn giấu đi bí mật gì, phân thân không dám tùy tiện nghiên cứu, để tránh đem lại phiền toái càng lớn hơn nữa. Nhưng mà có một chút có thể xác định, trong này ẩn tàng thứ gì đó thật không đơn giản, bởi vì hắn căn bản là nhìn không thấu. Lại lần nữa về đến Đường Trấn bên người về sau, phân thân bắt đầu âm thầm cân nhắc, cảm giác sự việc sợ là cùng chính mình tưởng tượng có chút không giống. Vốn cho là Đường Trấn tại mê man tình huống dưới, thức tỉnh rồi một loại khó lường thần thông, nhưng là bây giờ nhìn tới cũng không phải là như thế. Chỉ vì nằm trong loại trạng thái này Đường Trấn, hoàn toàn không biết mình rốt cục là ai, cũng đồng dạng mất đi vốn có ký ức. Liên phảng phất một tên mộng du người bệnh, đối với mình trong lúc ngủ mơ hành vi, căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu mặc cho Đường Trấn làm bừa xuống dưới, rồi sẽ đem quá khứ làm cho bộ mặt hoàn toàn thay đổi, tiếp theo ảnh hưởng đến thế giới hiện thực, đồng thời nhường tự thân nhận phản vệ. Dưới loại tình huống này, nhất định phải có người giám thị cùng dẫn đạo Đường Trấn, nhường hắn đừng đi làm những kia sẽ cải biến lịch sử sự việc. Công việc này trọng yếu phi thường, nhất định phải tối người đáng giá tín nhiệm đi làm, bằng không một khi bị người hữu tâm sử dụng, đó chính là một hồi tai nạn. Bằng không Đường Trấn rồi sẽ biến thành bị lợi dụng công cụ, làm không tốt nguyên thế giới đều sẽ bị hủy đi, Thánh Long chiến khu cũng chưa chắc sẽ xuất hiện. Chuyện này rất nghiêm trọng, cũng đồng dạng vô cùng khó giải quyết, may mắn phát hiện kịp lúc. Làm bản thể bước vào kiểu này xuyên qua trạng thái về sau, tốt nhất giám quản giả tự nhiên là phân thân, thế nhưng hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, căn bản không thể nào thời khắc đi theo bản thể. Chuyện này nhất định phải giải quyết, nếu không sẽ sớm muộn chuyện xấu. Phân thân quyết định được chủ ý sau đó, liền đem ý thức đắm chìm trong não hải thần quốc bên trong, chuẩn bị sáng tạo ra giống nhau vật phẩm, có thể tại thời khắc mấu chốt thay thế tự mình hoàn thành giám thị. Có rồi kiện vật phẩm này tồn tại, liền có thể kịp thời nhắc nhở Đường Trấn, từ đó tránh ngoại ý muốn xảy ra. Đường Trấn cũng không biết chuyện này, hắn vừa mới kết thúc cùng muội muội trò chuyện, sau đó nhìn ngoài cửa sổ từ từ đi xa thành thị, lộ ra một độ ngỡ ngàng nét mặt. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 2332, bị sửa đổi lịch sử. Chương 2332, bị sửa đổi lịch sử. Hạ xe khách sau đó, Đường Trấn lại lên xe lửa, tại bánh xe quần cuộn tiếng động bên trong, khoảng cách quê hương của mình càng ngày càng xa. Đang đi đường, Đường Trấn vẫn luôn nơm nớp lo sợ, lại không biết mình căn bản không có chuyện, toàn bộ hành trình chỉ là tự mình dọa mình thôi. Hắn trêu ra tất cả phiền phức, cũng sớm đã bị phân thân quét dọn, chỉ là không có cách báo tin hắn mà thôi. Lúc này đã là nửa đêm, Đường Trấn dựa vào xe lửa cửa sổ xe, ngơ ngác nhìn phía ngoài cảnh vật. Người ly hương tiện, hắn thực sự không biết mình sau khi rời khỏi, phải chăng còn có trở về có thể. Nếu như không phải bất đắc dĩ, Đường Trấn sao lại làm ra lựa chọn như vậy, rốt cuộc hắn không phải lẻ loi một mình, còn có lo lắng thân nhân lưu tại cố hương. Phân thân đứng ở bên cạnh, như là nhìn xem một màn phim chiếu rạp, nhân vật chính là bản thân hắn, với lại không có bất kỳ cái gì có sẵn kịch bản. Xe lửa giờ phút này vị trí khu vực, Đường Trấn quá khứ chưa bao giờ từng tới, cái này mang ý nghĩa lịch sử đã sửa đổi. Cũng may loại chuyện này không coi là cái gì, cũng vô pháp đúng lịch sử tạo thành quá lớn can thiệp, liền xem như thật sự có ảnh hưởng, thì tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Nhân sinh một thế, cây cỏ sống một mùa thu, dù là lại dày vò, đối với toàn bộ thế giới mà nói cũng là nhỏ nhặt không đáng kể. Nên cảm thấy may mắn là, Đường Trấn bản thể tại vô ý thức trạng thái dưới, căn bản là không có cách điều động cường giả tạo vật chủ lực lượng. Bằng không hắn đúng lịch sử tạo thành ảnh hưởng, rồi sẽ tăng lên mấy lần, phản vệ cũng sẽ càng phát ra mãnh liệt. Ngoài ra căn cứ Đường Trấn lúc này tiến lên phương hướng, có thể xác định hắn là chuẩn bị tiến về biên cảnh, sau đó lại nghĩ biện pháp cách cảnh lưu sinh. Tại Đường Trấn bản thể nhìn tới, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của hắn, đồng thời có cơ hội kiếm lấy bó lớn tiền mặt. Kỳ thực tình huống cụ thể hắn cũng không rõ lắm, rất nhiều thông tin đều là thông qua cùng nhân viên tạp vụ trò chuyện thời biết được, lúc này hành vi hoàn toàn là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Thực sự là quá trẻ tuổi. Nhìn năm đó lô mãng mà xúc động chính mình, phân thân khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, đồng thời nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn vẫn luôn cũng đang yên lặng nhìn hết thảy trước mắt, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề, đồng thời phân tích chuyện này đối với tương lai ảnh hưởng. Cuối cùng được đi ra kết luận, chỉ cần đem sửa đổi cực hạn tại nguyên thế giới, cũng tại thích hợp lúc nhường Đường Trấn trở về nguyên bản quỹ đạo, như vậy thì sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nguyên thế giới chỉ là năng lực kém lựa bị diện, căn bản là không có cách cùng lâu thành thế giới đánh đồng, vì Đường Trấn có thực lực, hoàn toàn có thể tiếp nhận sửa đổi lịch sử sau mang tới phản vệ. Trong lúc đó phân thân còn đã từng cố gắng nhắc nhở Đường Chấn, kết quả lại kinh ngạc phát hiện, mặc dù hắn có thể can thiệp thế giới này sự vật, nhưng mà căn bản là không có cách ảnh hưởng Đường Chấn hành vi. Nếu cưỡng ép ngăn cản, rồi sẽ cảm nhận được mãnh liệt cảm giác bại xích, cố gắng đưa hắn theo thế giới này đuổi ra ngoài. Nếu như là một tên đê cấp tu sĩ lời nói, phân thân căn bản sẽ không để ở trong lòng, thế nhưng lúc này xua đuổi hắn lại là bản thể, cái này nhường phân thân cảm giác rất khó chịu. Bản thể phân thân thực lực thế lực ngang nhau, nếu qua lại so tài lời nói, rất có thể tạo thành lưỡng bại câu thương hậu quả. Tự mình đánh mình, cuối cùng thua thiệt cũng là chính mình, phân thân tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Cho nên tại nếm thử không có kết quả về sau, phân thân cũng liền không còn cố gắng nhắc nhở, mà là tiếp tục yên lặng xem biến đổi. Dài răng giặc lữ trình đến rồi đích, xe lửa tại đến biên cảnh sau đó, Đường Chấn xách ba lô xuống xe, tại quán cơm nhỏ trong ăn một chén lớn mì sợi. Ăn uống no đủ sau đó, Đường Chấn lại mua một vài thứ, sau đó chậm rãi hướng đường biên giới đi đến. Hắn chỗ đến nơi này, môi trường vô cùng đặc thù, có chút thôn trang vượt ngang hai nước biên cảnh, hai nước cư dân có thể tự do lui tới. Chỉ phải cẩn thận một chút, theo nguyên thủy xâm lâm có thể thoải mái lướt qua biên cảnh, tiến về một cái khác quốc gia cảnh nội. Đường Chấn tới chỗ này nguyên nhân là bởi vì phiến khu vực này bảo thạch mậu dịch rất nóng nảy, người đào bảo số lượng đông đảo, thỉnh thoảng rồi sẽ truyền đến có người một đêm chợt giàu thông tin. Hắn từng nghe nhân viên tạp vụ đề cập tới chuyện nơi đây, nói chỉ cần chịu được khổ, vùi đầu chơi lên mấy năm còn không chết lời nói, kia liền có khả năng phát đại tài. Nghèo khó Đường Chấn bị một đêm chợt giàu truyền thuyết thu hút, nếu không phải là bởi vì muội muội đang đi học, hắn có thể cũng sớm đã chạy tới sông sáo. Cho nên khi xử lý kia năm tên lưu manh sau đó, Đường Chấn đang tự hỏi đi nơi nào tị nạn lúc, ngay lập tức nghĩ tới nơi này. Hắn có thể tại biên cảnh rừng rậm tị nạn, đồng thời còn không chậm trễ phát tài kiếm tiền, đây tuyệt đối là nhất tiễn xong điều chuyện tốt. Chờ qua sau một thời gian ngắn, lại lặng lẽ nghe ngóng chuyện này, nếu như không có liên lụy đến trên người mình, là có thể tìm cơ hội quay về quê cũ. Nếu chuyện này không dối gạt được, Đường Chấn rồi sẽ đàng hoàng đợi ở bên ngoài, đợi đến có tiền về sau, không có chuyện gì là không giải quyết được. Đi ngang qua bên đường thương điếm lúc, Đường Chấn mua một bộ chuyên dụng đào móc công cụ, đặt ở trong túi gánh tại trên vai. Tại biên cảnh phiến khu vực này bên trong, người đào bảo số lượng rất nhiều, không có người để ý Đường Chấn lai lịch. Thời gian kế tiếp trong, Đường Chấn lục lọi tiến nhập trong rừng rậm, sau đó thận trọng tìm tòi đến rồi ngoại cảnh khu vực. Phía khu vực này thuộc về nguyên thủy xâm lâm, trừ ra người đào bảo bên ngoài, ngày bình thường sẽ rất ít có người đặt chân nơi đây. Tại dạng này nguyên thủy xâm lâm bên trong, có rất lớn tỷ lệ đào được các loại bảo thạch, nhưng lại muốn phòng bị dã thu xâm nhập, cùng với kiếp phỉ cướp đoạt, nguy hiểm hệ số vô cùng cao. Phần lớn người đào bảo đều sẽ lựa chọn tổ đội hành động, còn sẽ nghĩ biện pháp lấy tới vũ khí phòng thân, tuyệt sẽ không tại một phiến khu vực dừng lại quá lâu thời gian. Là cái này người đào bảo sinh tồn chi đạo, có rất nhiều chú ý cùng kiêng kỵ, mới đến Đường Chấn đối với những thứ này cũng không hiểu rõ, nhưng cũng một đầu đâm đi vào. Làm như vậy một nửa là ra ngoài bất đắc dĩ, còn có một nửa là từ đối với tài phú khát vọng, chẳng qua nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn bây giờ có rồi vượt xa thường nhân năng lực. Dựa theo Đường Chấn tính ra, hắn bây giờ có lực lượng, có thể dễ như trở bàn tay đem lão hổ một quyền đấm chết. Đồng thời hắn còn phát hiện, tốc độ của mình cùng năng lực phản ứng đều chiếm được rồi tăng lên cực lớn, vượt xa người thường có khả năng đạt tới cực hạn. Mặc dù có rồi cường đại như thế năng lực, nhưng mà Đường Chấn không muốn làm những kia làm điều phi pháp sự việc, cho nên bước vào nguyên thủy xâm lâm đào móc bảo thạch, liền thành hắn lựa chọn tốt nhất. Lúc này Đường Chấn cũng không biết, chính là bởi vì hắn này một lựa chọn, nhường âm thầm theo dõi quan sát phân thân nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Đường Chấn năng lực thành thật thật đợi ở chỗ này, không ỷ vào chính mình một thân câu chuyện thật gây chuyện thị phi, như vậy hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đến giải quyết vấn đề. Phân thân còn có thể trong bóng tối cho Đường Chấn cung cấp giúp đỡ, nhường hắn đạt được phong phú thu hoạch, như thế liền có thể không còn muốn là tiền tài phát sầu. Đợi đến qua một đoạn thời gian, xác định chính mình bình an vô sự về sau, Đường Chấn liền có thể lại lần nữa trở về cố hương. Sau đó hắn sẽ còn tiếp tục dọc theo vốn có quỹ đạo, phát hiện lâu thành thế giới tồn tại, tiếp theo bắt đầu chính mình chuyển kỳ hành trình. Cùng nguyên bản lịch sử khác nhau là, có thể lần này Đường Chấn sẽ không còn thiếu tiền, nhưng mà đối với tương lai ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Vì Đường Chấn khi tiến vào lâu thành thế giới về sau, rất nhanh cũng sẽ có kết xù tài nguyên, bây giờ có được lực lượng cùng tốc độ, cũng chỉ là tại sơ kỳ hơi chiếm ưu thế mà thôi. Xác định điểm này sau đó, phân thân liền bắt đầu suy xét một chuyện khác, đó chính là làm sao nhường Đường Chấn mau chóng thức tỉnh. Hắn này một giấc chiêm bao không biết muốn qua bao lâu thời gian, nếu là làm trễ lại chuyện trọng yếu, rồi sẽ tạo thành liên tiếp ảnh hưởng trái chiều, thậm chí ngay cả tất cả Thánh Long chiến khu thì bị liên lụy. Cho nên dù thế nào, cũng không thể để xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải đem Đường Chấn mau chóng tỉnh lại mới có thể. Chương 2333, thế giới cũng đồng dạng bị thay đổi. Chương 2333, thế giới cũng đồng dạng bị thay đổi. Đang ở bản thể thế giới tinh thần bên trong, bất cứ chuyện gì đều có khả năng xảy ra, giả sử phát hiện phân thân tồn tại cũng đem nó khu trục, như vậy hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Một khi phân thân bị trục xuất, như vậy sự việc rồi sẽ triệt để mất khống chế, chết rằng buộc quản lý chặt bản thể, ai biết có hay không sẽ hủy đi toàn bộ thế giới. Ổn thỏa nhất phương thức chính là nhanh tỉnh lại Đường Chấn, kết thúc kiểu này trạng thái không ổn định. Thế là phân thân lại thử một chút, xem xét có thể hay không tỉnh lại bản thể, kết quả lại lần nữa thất bại. Loại đó cảm giác bài xích xuất hiện lần nữa, dường như hình thành độc lập lao tủ, đem phân thân nhốt trong đó. Đồng thời còn có một loại lực lượng, cố gắng đem phân thân vây diệt, công kích quá trình cuồng bạo mà trực tiếp. Trong đó trộn lẫn lấy một loại nổi giận tâm trạng, giống như một tên đang ngủ say sư tử, ảo não xua đuổi quay rối chính mình ngủ con rồi. Phân thân giật mình kinh ngạc, vội vàng lách mình tránh né, đồng thời ngay lập tức ngưng nếm thử, ngoan ngoãn làm một tên của chúng. Hắn cũng không dám cùng nằm trong loại trạng thái này bản thể tiến hành đối kháng, cần biết lúc này bản thể không có gì phân biệt lực, liền như là một tên không để ý tới trí nổi giận hài đồng. Nếu ra tay đánh nhau lời nói, vì hai tên cường giả tạo vật chủ thực lực, chỉ cần thời gian rất ngắn là có thể hủy đi toàn bộ thế giới. Thông qua chuyện này thì đủ để chứng minh, bản thể cực độ kháng cự có người đem hắn tỉnh lại, mà là đắm chìm trong loại trạng thái này bên trong, chơi đến quên cả trời đất. Tất nhiên ý nghĩ của bản thể không đến điểm này, bằng không sợ là đã sớm tỉnh lại, kết thúc loại nguy hiểm này mà không có ý nghĩa trò chơi. Liền xem như Đường Chấn thật thích chơi dạng này trò chơi, cũng được, tại trong đầu của mình thần quốc bên trong mô phỏng diễn hóa, như vậy tối thiểu nhất không cần lo lắng sẽ tiếp nhận phản vệ. Hay là tiếp tục xem đi, chỉ có không quá mức phận là được rồi. Phân thân không còn ôm may mắn tâm lý, mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, đồng thời khắc nghĩ những biện pháp khác. Chỉ cần Đường Chấn lưu tại mảnh này nguyên thủy xâm lâm bên trong, như vậy sự việc thì ở vào khống chế trạng thái, không được bao lâu thời gian, phân thân ắt có niềm tin đem bản thể tỉnh lại. Hắn không thiếu giải quyết vấn đề năng lực, thiếu thì vẹn vẹn là thời gian mà thôi, tình huống trước mắt mặc dù khó giải quyết, nhưng cũng không phải không thể giải quyết. Nhiều năm như vậy bận rộn, vẫn luôn chưa từng nghỉ ngơi, đoán chừng cũng là đầy người mỏi mệt. Tất nhiên đụng phải chuyện như thế, vậy liền quên đương nghỉ ngơi cho khỏe một cái đi. Phân thân nhìn vẫn như cũ còn đang ở đi tới bản thể, dùng thanh âm nhàn nhạt nói, khóe miệng đồng thời lộ ra một vòng ý cười. Đường Chấn cũng không biết, phân thân của mình ngay tại bên cạnh, yên lặng trông chừng chính mình. Không phải sợ hắn cảnh ngộ nguy hiểm, mà là sợ hắn mất đi khống chế, đem toàn bộ thế giới cho hủy đi. Tất nhiên tại ký ức bị phong ấn tình huống dưới, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, lúc này bản thể căn bản không biết chính mình có đáng sợ như vậy năng lực. Hắn chỉ là cảm thấy kỳ lạ, này nguyên thủy xâm lâm môi trường, căn bản không như chính mình hiện tượng như vậy ác liệt, ngược lại thoải mái có chút quá đáng. Gián, côn trùng, chuột, kiến không dám tới gần, không tức cũng không được trong truyền thuyết ở mức như vậy oi bức, thậm chí mang theo vài phần khô mát dễ chịu. Loại tình huống này bước vào rừng cây, không những sẽ không cảm thấy bị tội, ngược lại biến thành một loại hưởng thụ. Đây đều là phân thân công lao, hắn ở đây làm hết sức sáng tạo dễ chịu môi trường, nhường bản thể sẽ không vì môi trường quá mức gian khổ mà rời khỏi. Đối với bản thể mà nói, nơi này là tị nạn phát tài nơi tốt, nhưng mà đối với phân thân mà nói, nơi này chính là giam lòng hắn tốt nhất địa điểm. Duy nhất nhường bản thể cảm giác khó chịu sự việc, chính là trong rừng rậm tiến lên rất khó khăn, khắp nơi đều là dây leo cỏ dại, nhất định phải vừa đi vừa kiểm tra mới có thể. Cho dù là đã từng có người đi qua con đường, đồng dạng cũng là như thế, không còn nghi ngờ gì nữa vùng rừng rậm này đối với nhân loại mà nói, cũng không phải cái gì thích hợp ở lại địa điểm. Bạch. Hàng quang lóe lên, dây leo cùng nhánh cây bị chặt đoạn, lối đi hẹp bị kiểm tra ra đây. Đường Chấn cơ trong tay khai sơn đao, không ngừng đi về phía trước vào, đồng thời cảnh giác đánh giá bốn phía. Lúc mới bắt đầu nhất, còn có thể trong rừng rậm nhìn thấy nhân loại tung tích, chẳng qua theo dần dần xâm nhập, cuối cùng cái gì cũng không biết, còn lại, cho dù là còn sót lại rác thải, cũng bị dày đặc cỏ dại che đậy, triệt để xóa đi tồn tại dấu vết. Đối với mảnh này to lớn vô cùng nguyên thủy xâm lâm mà nói, những kia tiến vào bên trong người đảo bảo, căn bản chính là nhỏ nhặt không đáng kể. Nguyên thủy xâm lâm khu vực bên ngoài, cũng sớm đã bị người đảo bảo lật ra mấy lần, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên mặt đất có đào móc qua dấu vết. Bọn hắn đào ra nguyên thủy xâm lâm kia tràn đầy bùn bùn đất, sau đó ở phía dưới tầng đất bên trong tìm kiếm đủ loại bảo vật. Tất nhiên những tin tức này chỉ bị bản thể nắm giữ, phân thân cũng không hiểu rõ, bằng không ngay lập tức sẽ phát hiện chỗ không đúng. Nguyên thế giới nơi nào có dạng này nguyên thủy xâm lâm, tại trong lớp đất chôn giấu các loại hình bảo thạch, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Vấn đề là những tin tức này chỉ tồn tại ở bản thể trong đầu, phân thân căn bản cũng không hiểu rõ, cũng không biết sự việc xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp. Đường Chấn vẫn như cũ còn đang ở hướng phía rừng cây chỗ sâu tiến lên, khi đi ngang qua một ít bức bỏ giếng mỏ lúc, liền tò mò nhảy vào đi thăm dò nhìn xem. Vứt bỏ giếng mỏ bị không biết bao nhiêu người khai quật qua, cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì giá trị, chẳng qua nếu là cẩn thận tìm kiếm lời nói, vẫn như cũ có thể phát hiện một ít bảo thạch bã vụn. Phỉ thúy, các loại cứng mềm ngọc, còn có hổ phách mật lạc, di chuyển thực vật hóa thạch, đều có thể tại tầm đất bên trong phát hiện. Không thích hợp. Ngay tại Đường Chấn cẩn thận quan sát lúc, phân thân lại phát hiện dị thường, sau đó mắt lộ vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Những thứ này bảo thạch làm sao có khả năng xuất hiện tại cùng một chỗ địa điểm? Cái này căn bản liền không phù hợp lẽ thường a. Đối với phân thân mà nói, những thứ này cái gọi là bảo thạch không có một chút tác dụng nào, chẳng qua đối với phàm nhân mà nói nhưng lại có cực lớn giá trị. Lúc này bản thể vai trò chính là một tên phàm nhân, cho nên những thứ này chôn ở bùn đất bên trong bảo thạch đều là hắn tha thiết ước mơ đồ tốt. Chỉ cần có thể đào móc ra đầy đủ số lượng thì có thể đổi lấy đại bút tài nguyên, từ đó hoàn toàn thay đổi nhân sinh của mình. Chẳng qua ngoài cuộc tỉnh táo, theo phân thân, loại tình huống này thực sự quá mức thái quá. Chẳng lẽ nói bản thể không chỉ trở về quá khứ thời gian tuyến, thậm chí còn năng lực bằng vào chính mình tiềm thức, đúng thế giới tiến hành lặng yên không tiếng động cải tạo. Cái suy đoán này có chút kinh người, nhưng mà phong trên người Đường Chấn lại cũng không phải không thể nào. Cần biết Đường Chấn chính là tạo vật chủ, có bằng ý niệm sáng tạo vạn vật năng lực, nếu hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể để cho một mảnh nguyên thủy xâm lâm phía dưới xuất hiện đủ loại bảo thạch. Mà hắn cũng sẽ bởi vậy tiêu hao lực lượng bản nguyên, cải tạo biên độ càng lớn, tạo thành tiêu hao cũng liền càng lớn. Xuất hiện tình huống như vậy, là bởi vì hắn trong tiềm thức có tương tự ý nghĩ, sau đó rồi sẽ trong lúc vô tình cụ hiện ra đây. Chẳng lẽ mình thật có qua ảo tưởng như vậy, trong đất có đủ loại bảo thạch, đào ra sau có thể để cho chính mình một đêm trở giàu. Phân thân trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy, sau đó cười nhẹ lắc đầu, không còn nghi ngờ gì nữa đã biết đáp án. Nếu như là năm đó vị kia ra cảnh bần hàn thiếu niên, có thể thật sẽ có ý nghĩ như vậy, chỉ là chính mình không hề có ý thức đến mà thôi. Nhưng mà ở trong giấc mộng lúc, những ý nghĩ này rồi sẽ không tự chủ được xuất hiện, từ đó hình thành một nhìn như hợp lý, thực chất có chút chỗ lại rất thái quá thế giới. Tiểu này mộng cảnh cùng hiện thực kết hợp năng lực, đồng dạng vô cùng thần kỳ, có thể cũng chỉ có tạo vật chủ cấp bậc tu sĩ mới có thể thành công làm được điểm này. Hết lần này tới lần khác thân ở cái thế giới này bên trong đường chấn, căn bản là không có cách cảm thấy được bất cứ dị thường nào, mà là đem mọi thứ đều trở thành đương nhiên. Nếu quả như thật cảm giác không thích hợp, kia ngược lại là một chuyện tốt, chứng minh hắn chẳng mấy chốc sẽ tỉnh táo lại. Cảm tạ, Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.